Chương 103 động thiên chi trùng mọc rễ, chương 103 động thiên chi trùng mọc rễ. Ngô Phong cùng Thương một trước một sau đỉnh lấy cái kia trùng tiên khí thế đi ngược dòng nước, tiến nhập lao trà thụ thân thể trong không gian, vượt qua quang môn này đằng sau, cái kia nổ tung khí tức mãnh liệt tăng trưởng gấp 10 lần, tại cô áp lực này đè ép phía dưới, Ngô Phong hai người bước chân tiến tới cũng không khỏi đến dừng lại mấy phần. Mà lúc này Thương tình huống lại là so Ngô Phong tốt hơn rất nhiều, có trung cực pháp tắc phòng hộ, ngăn cách tuyệt đại bộ phận khí thế cọ rửa, Thương nhìn xem Ngô Phong gian nan như vậy đối kháng lấy sát khí áp, không nhịn được muốn tới nâng Ngô Phong. Lại bị Ngô Phong một ánh mắt cho ngăn lại. Tại Ngô Phong xem ra, nơi này mặc dù điều kiện ác liệt, quanh thân bao giờ cũng thừa nhận áp lực khổng lồ, nhưng lại không phải là không một cái rèn luyện thể phách tuyệt hảo chỗ. Bây giờ, Ngô Phong lực lượng thần hồn đã vượt qua lên nhục thân cảnh giới, thậm chí trong mơ hồ còn vượt ra khỏi mấy phần, chính là có thể bung ra thông khoái thôn phệ lực lượng tu luyện một đoạn thời gian, sao có thể bung tha như thế tuyệt hảo một lần cơ hội tốt. Lúc này ở Ngộ Đạo trà cây thể nội không gian bên trong, thiên địa thình lình đã chia làm hai cấp, hai cỗ lực lượng không ngừng giao phong lẫn nhau dây dưa làm hao mòn lấy, hai cỗ pháp tắc lực lượng va chạm, mỗi một sợi lực lượng đều tách ra chính mình lộng lẫy nhất ánh sáng. Không có một tơ một hào lãng phí, đó là pháp tắc diễn hóa, là ý chí so đấu. Nếu như nói Thương bạn sinh bảo thạch bên trong pháp tắc chi lực diễn dịch chính là pháp tắc ở giữa dung hợp cộng sinh, là pháp tắc chi lực ôn nhu nhất một mặt, mà lúc này thì là trần trụi chém giết, đem pháp tắc chi lực hủy diệt một mặt biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nô Phong cùng Thương trong nháy mắt liền bị cái này to lớn tiên địa kỳ quan rung động, cái kia pháp tắc va chạm cảnh tượng ánh vào hai người trong đôi mắt, cái kia mỗi một tia hỏa hoa đều tại cả hai trong đầu mở ra phiến phiến huyền diệu cánh cửa trí tuệ, vô tận linh cơ tại tâm thần của hai người bên trong phiêu đãng. Đối với một chi pháp tắc cảm ngộ cũng tại lúc này đột nhiên tăng mạnh. Người sáng suốt đó có thể thấy được cái kia màu tím xanh lực lượng hơi chiếm cứ một tia thượng phòng, áp chế cái kia màu đỏ sầm lực lượng, bất quá cái này hai cố lực lượng khác biệt cũng không phải là đặc biệt to lớn, chiến sự hiện ra một mảnh cháy bỏng. Hai người ở vào cái này màu tím xanh lực lượng phạm vi bao phủ phía dưới, liền đã bị hai cố lực lượng va chạm dư ba trùng kích khó mà đi tới. Cùng cái kia hai cố hạo nhiên lực lượng so sánh, Nô Phong hai người hay là quá mức nhỏ yếu, tựa như cũng giúp không được giúp cái gì. Nô Phong bắt đầu khó khăn hướng phía trước tiếp tục đi tới lấy, hướng phía hai cố lực lượng kia giao chiến khu vực tiến lên. Khi đã đạt đến tự thân có khả năng đạt tới cực hạn thời điểm, Nô Phong lúc này mới ngừng lại, khoanh chân ngồi xuống đem thể nội húc nhật thần đao hóa thành thần lô thông qua huyệt khiếu quanh người thu nạp chung quanh cái kia giải từng kia từng sợi huyết sát chi khí, tụ hợp vào trong đó khu động tử kim chi sắc lục đinh thần hỏa, tiến hành đốt cháy tinh hóa. Vì không kinh động hung thú kia tàn hồn, Nô Phong cũng chỉ có thể tại thể nội lặng lẽ luyện hóa sát khí, nương tựa theo Nô Phong kỳ lạ thể chất ngăn cách hết thể thần thức dò xét, ngay cả tổ vu thần thức cũng không thể rõ ràng xem xét Nô Phong tình huống trong cơ thể, chớ đừng nói chi là cái này một chỉ là tàn hồn. Nô Phong cùng Thương cẩn thận từng ly từng tí lột tơ rút kén giống như suy yếu hung thú tàn hồn lực lượng. Tại Thương hợp lực phía dưới, cái kia tụ tập mà đến huyết sát chi khí, trong đó mặt trái năng lượng ở chính giữa cực sinh mệnh pháp tắc trùng kích gột rửa phía dưới, nhanh chóng tiêu tan lấy, ngay sau đó liền bị Nô Phong dẫn dắt tiến thể nội, bị thể nội tiến hóa đằng sau lục đinh thần hỏa thiêu nướng. Đây cũng là lục đinh thần hỏa từ khi tiến hóa đằng sau lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Cố nhiên cái kia huyết sát chi khí hung lệ mà bá đạo, cực kỳ khó chơi, mà bây giờ lục đinh thần hỏa trải qua thuế biến thần tính phóng đại, ở tại sân nhà bên trong, có Ngô Phong không giữ lại chút nào duy trì dưới, phát huy ra 12 phần thực lực, không ngừng đối với đoàn kia huyết sát chi khí chia ra bao vây từng cái đột phá. Trong đó khí tức huyết hồng không ngừng bị rèn luyện đi ra, biến thành một đoàn xương mù xám xịt, tại trong đan lô không ngừng đánh thẳng vào, không có cái kia mặt trái năng lượng duy trì, lúc này xương mù xám xịt, giống như nhổ răng lão hổ, không có mấy phần uy hiếp. Nô Phong ánh mắt cực nóng nhìn xem đoàn xương mù này, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem nó dùng pháp tắc chi lực bao trùm, vô lậu kim thân vận chuyển lại, tạo thành một tòa tường đồng bách sát, gắt gao cuốn trụ đoàn khí thể này, thôi động lên thể nội hanh ha hai đạo đại đạo thanh âm, không ngừng đối với nó tịnh hóa, không bao lâu liền biến thành một giọt màu xám giọt nước lơ lửng tại Nô Phong thể nội. Nô Phong nhìn xem một giọt này, hơn nửa ngày mới để luyện ra một giọt linh dịch, định đem luyện hóa hấp thu. Theo Nô Phong hòa tan hấp thu, đột nhiên Nô Phong không hiểu phát hiện, trong đó một cỗ lực lượng đặc biệt bị thể nội ẩn dưỡng động thiên trùng tử cắn nuốt. Nô Phong trong lòng không hiểu kinh dị, hẳn là cái này rèn luyện sau khi hoàn thành linh dịch trong đó có động thiên trùng tử cần năng lượng không thành. Từ khi cái này động thiên trùng tử bị Ngô Phong ẩn dưỡng tại thể nội, những ngày này Ngô Phong cũng thử vô số biện pháp, mặc kệ là khí huyết chi lực, lực lượng thần hồn hay là pháp tắc chi lực, cái kia động thiên trùng tử đều là thờ ơ, giống như một khối ngoan thạch bình thường, không có một tơ một hào phản ứng. Để Ngô Phong một lần coi là, có phải hay không cái này động thiên trùng tử đã trở thành một viên tử trùng. Nhưng hôm nay cái này luyện hóa đi ra linh dịch, thế mà lại để động thiên trùng tử cảm thấy hứng thú, giờ khắc này để Ngô Phong vui mừng không thôi. Đối với ẩn dưỡng động thiên trùng tử cũng nhiều mấy phần lòng tin. Nghĩ như vậy, Ngô Phong đối với kế tiếp rèn luyện làm việc càng thêm mong đợi. Sau đó Ngô Phong cùng Thương liền lâm vào cơ hội là vĩnh viễn luyện hóa tịnh hóa bên trong, đem toàn bộ tiến hóa hoàn tất linh dịch trước giao cho động thiên trùng tử loại bỏ một lần, để nó hấp thu đến mình muốn năng lượng đằng sau, Ngô Phong mới có thể tiếp tục luyện hóa hấp thu. Ngô Phong phát hiện trải qua động thiên trùng tử loại bỏ đằng sau linh dịch càng thêm dễ dàng tịnh hóa hấp thu, cũng coi là ngoài ý muốn. Đoạt được cơ hội là đồng thời hấp thu cái kia cố lực lượng vô danh, động thiên chi trùng bắt đầu lóng lánh từng kia mông lung thần quang. Lẫn nhau tâm thần tương liên ở giữa, đồng thời truyền lại cho Ngô Phong một cô ý thức, hấp thu xong tất cô ý thức kia, Ngô Phong cũng minh bạch sở dĩ luyện hóa hung thú này lực lượng sẽ khiến thể nội cái kia động thiên chi trùng biến hóa, là bởi vì con hung thú này người mang lấy mấy phần hỗn độn lực lượng, mà yếu hóa hỗn độn lực lượng lại là động thiên chi trùng tốt nhất sinh trưởng chất dinh dưỡng. Nhìn xem cái kia hấp thu xong nguồn lực lượng này, động thiên chi trùng xuất hiện không hiểu biến hóa, giống như tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác bình thường, từ dưới đáy vươn một đoạn màu ngà sữa sợi rễ, tựa hồ là năng lượng không đủ kế tục không còn chút sức lực nào, một cỗ khát vọng ý niệm chuyển đến Ngô Phong nội tâm. Tại hỗn độn linh lực thoải mái phía dưới, động thiên chi chủng thần tính được thành công kích hoạt, nó đối với năng lượng nhu cầu bản năng một cỗ mãnh liệt khao khát chi ý, giống gào khóc đòi ăn hải nhi bình thường, điên cuồng hướng phía Ngô Phong hô hoán. Ngô Phong kích động mà hưng phấn đưa tay hút tới một đại đoàn huyết sát chi khí muốn tinh luyện một phen. Chương 104 hung thú tàn hồn đột kích, chương 104 hung thú tàn hồn đột kích. Cái kia động thiên chi chủng, tựa hồ cảm ứng được hỗn độn linh khí tồn tại, cái kia vừa mới vươn ra một tiết sợi dễ nhanh như thiểm điện bình thường, hướng thẳng đến đoàn này sát khí liền đâm tới. Theo sát khí một mảnh khuấy động, cái kia mảnh như lông tóc sợi dễ, lại lấy tốc độ nhanh hơn chật vật rụt trở về. Trong nháy mắt Ngô Phong liền cảm ứng được động thiên chi trùng phát ra cái kia tựa như bị khi dễ hủy khuất bình thường, tội nghiệp cảm xúc chuyển tới. Ngô Phong nhịn không được một trận cười một tiếng, tiểu gia hỏa này vừa mới thức tỉnh, cứ như vậy gấp, lần này bị thua thiệt đi. Nhìn xem động thiên chi trùng thậm chí có chút xấu hổ bộ dáng, Ngô Phong liền mau đem hút tới huyết sát chi khí nắm chặt tinh luyện, tốt thỏa mãn tiểu gia hỏa hấp thu. Theo từng đoàn huyết sát khí tức bị tịnh hóa hấp thu, động thiên chi trùng đầu kia nhỏ như sợi tóc dễ cây cũng chậm chậm bắt đầu trở nên trắng kiện, trong khi vung vẩy tựa hồ cũng có thể bộc phát ra từng đợt âm bạo thanh âm. Theo động thiên chi trùng trưởng thành, mà các năng lượng cũng có thể xem như thức ăn phụ, có thể hấp thu một chút Ngô Phong thể nội các loại pháp tắc chi lực và khí huyết chi lực, sinh mệnh kia pháp tắc chi lực tựa hồ có thể thoáng vào động thiên chi trùng mắt, có đôi khi còn có thể thoáng hấp thu một chút. Tiểu gia hỏa này tầm mắt thật đúng là không thấp nha. Vì thỏa mãn tiểu gia hỏa hấp thu, nơi đây cái kia mỏng manh huyết sát chi khí đã không thỏa mãn được thiên địa chi trùng cho ăn nuôi. Ngô Phong cũng chỉ đành mượn nhờ lao trà thụ trợ rút, len lén lẻn vào đến huyết sát chi khí trong lãnh địa, cuốn hút một trận liền chạy trở về, mỗi một lần đều đem hung thú kia tàn hồn khí nổi trận lôi đình, hung thần ác sát nhất định phải tìm Ngô Phong phiền phức, mỗi lần đều bị lao trà thụ một bàn tay liền chụp trở về. Theo Ngô Phong đối với hung thú tàn hồn lực lượng không ngừng luyện hóa, đối với nó lấy máu suy yếu, lao trà thụ khí sắc là càng ngày càng tốt, động thiên chi trùng cũng là càng ngày càng linh động. Tựa hồ rốt cục hấp thu đến đầy đủ hỗn độn linh khí, động thiên chi trùng cũng không giống trước đó yếu ớt như vậy không chịu nổi, hiện tại mỗi lần Ngô Phong mang về huyết sát chi khí, động thiên chi trùng thậm chí không cần Ngô Phong trợ giúp, liền đã có thể chính mình tiến hành ăn. Nhìn xem động thiên chi trùng cái này tiến bộ rõ ràng, Ngô Phong trong lòng dâng lên từng luồng tự hào chi tình. Tổng tiến công thời gian có lẽ đã không xa. Theo hai người cố gắng, cái này trong không khí sát khí dần dần làm giảm bớt xuống dưới, cái kia màu đỏ sập lực lượng ba động cũng lấy nhỏ không thể thấy tốc độ thời gian dần trôi qua suy yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế, cả hai chiến tuyến bắt đầu một tấc hướng phía trước tiến lên lấy. Tinh hóa mà đến linh lực, đại đa số cũng bị Ngô Phong luyện hóa hấp thu. Tại cái này phẩm chất cao năng lượng bổ sung phía dưới, Ngô Phong khí tức cũng bắt đầu từng điểm tăng cường đứng lên, liên đối hai người tịnh hóa tốc độ cũng càng phát nhanh chóng, tựa hồ hết thảy đều tại chiều phương hướng tốt phát triển. Thời gian như thoi đưa, cứ như vậy đảo mắt đã qua thời gian 2 năm, tại hai người trợ giúp phía dưới, lúc đầu chia đôi địa vực đã biến thành chia 4-6. Có to lớn như vậy thành quả cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, ngay tại nửa năm trước đó, cái kia màu đỏ như máu huyết sát chi lực, tựa hồ mỗi một sợi có tư duy bình thường, cảm giác được Ngô Phong cùng thương tồn tại, cảm ứng được hai người đối với mình uy hiếp, hung thú tàn hồn bạo phát một lần kinh thiên động địa năng lượng bạo động. Ngô Phong hôm nay giống thường ngày mừng khấp khởi luyện hóa từ hung thú tàn hồn nơi đó cắt tới tươi mới huyết sát chi khí, nhưng đột nhiên trên bầu trời một mảnh khuấy động, cái kia màu xanh thẳm bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh huyết hồng trống rỗng. Theo trống rỗng tăng lớn, một cái giữ tận đầu thú từ trong đó ló ra, cái kia lạnh nhạt con ngươi đen nhánh liếc nhìn một chút, trực tiếp đã nhìn chằm chằm Ngô Phong, rét lạnh kia thấu xương ánh mắt, tựa hồ có thể đem người ý niệm đều cho đông lại, loại cảm giác này là Ngô Phong chưa từng có cảm nhận được, thần hồn điên cuồng run rẩy cảnh báo, nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm. Lúc này Ngô Phong mới biết được chính mình xem thường đối phương, cho tới nay đều đem hung thú kia tàn hồn xem như dê đợi làm thịt, khi thật sự đối mặt con hung thú này tàn hồn thời điểm, Ngô Phong mới hiểu được chính mình cho là mình là thợ săn, kỳ thật chính mình cũng chỉ là con mồi. Con hung thú này tàn hồn chẳng những thực lực cường đại, mà lại tương đương giàu hoạt, khi Ngô Phong lần lượt đi đánh cắp lực lượng của hắn không phải là không có năng lực đi ngăn cản, mà là cố ý buông xuôi bỏ mặc, để Ngô Phong không thể tránh khỏi nhiễm phải khí tức của hắn, cũng coi đây là môi giới vượt qua 100 vạn dặm hư không, trực tiếp định vị đến Ngô Phong vị trí. Nhìn thấy cái này nhiều lần mạo phạm chính mình tiểu tử, hung thú tàn hồn không nói hai lời, mở to miệng lớn có chút dương lên, lộ ra một cái hung tàn mỉm cười, lộ ra miệng đầy răng nanh, ngoác ra cái miệng rộng, một chùm cột sáng màu đỏ như máu hướng phía Ngô Phong trực tiếp phun ra tới. Tiểu tử không phải là muốn lực lượng của ta sao? Bản vương liền thỏa mãn ngươi. Ngô Phong hai người trơ mắt nhìn nguồn lực lượng này hướng phía chính mình phun ra đi qua, trong lòng cùng hứng lấy, nhưng là đối trước mắt hết thảy bất lực, toàn thân đều tựa hồ lâm vào trong vũ bùn, động ngón tay đều cảm giác không gì sánh được gian nan. Ngô Phong nhìn xem cái kia xem chính mình như có giác không thèm để ý chút nào ánh mắt, tại cái kia huyết mạch chỗ sâu hiện ra tới một cố đỉnh thiên lập địa ý chí bất khuất trực tiếp xua tán đi Ngô Phong trong lòng tất cả sợ hãi cùng mê mang. Mắt thấy Ngô Phong liền bị công kích này chốt bụi, Húc Nhật thần đao cảm ứng được Ngô Phong nguy hiểm, điên cuồng chấn động một cái dần hiện ra hiện tại Ngô Phong trước mặt, biến thành một mặt tâm chắn, hiểm lại càng hiểm giúp Ngô Phong ngăn trở một kích này. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia từng luồng khí lãng màu máu hóa thành dư ba hướng phía tứ phương quần tới. Sinh sinh đem lão trà thụ thể nội cái này vạn giảm khu vực, ô nhiễm hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm huyết sát chi khí, thương cũng bị nguồn lực lượng này đánh bay vạn trượng có thừa nặng nghề mà ném xuống đất, bên ngoài thân trong lúc này tự pháp tắc chi lực hình thành vòng bảo hộ, đều đã ảm đạm tới cực điểm, tựa hồ tiếp theo một cái. Trước mắt đều muốn phá toái bình thường, Húc Nhật thần đao mặc dù đón đỡ một kích này, cũng bị cái này vô biên lực lượng đánh bay ra ngoài biến mất không thấy gì nữa. Hung thú kia tàn hồn con ngươi đen nhánh bên trong lóe lên một vòng kinh ngạc, ý nghĩa thế mà ngăn trở, trong đôi mắt sát ý càng thêm nồng nặc. Cùng lúc đó bầu trời xanh thẳm bên trong tựa như lôi đỉnh bình thường gầm hét, hiện hóa ra vô số dây leo bộ rễ, hóa thành một đạo đạo thần roi. Đối với hung thú tàn hồn có tới, cái kia kín không kẽ hở bóng roi, tựa hồ muốn đem hung thú tàn hồn trực tiếp thiên đao vạn quả bình thường. Hung thú tàn hồn trong ánh mắt lóe lên 3 phần vẻ kiêng dè, còn có 7 phần không cam lòng, hung hăng trừng mắt liếc, đã nhào nằm trên đất khó mà đứng dậy Ngô Phong một chút, trong đôi mắt bắn ra hai đạo hắc quang, chui vào Ngô Phong trong thân thể. Bởi vậy đã chậm một hơi thời gian, lão trà thụ công kích liền đã quất đến hung thú tàn hồn trên thân thể, nương theo lấy một tiếng gào thét thảm thiết, tàn hồn kia quanh thân nồng đậm huyết sát chi khí đều mở đi mấy phần, cũng không dám lại dừng lại lâu, một đầu đâm vào cái kia huyết sát chỗ trống bên trong bỏ trốn mất dạng. Chương 105 phản công kèn lệnh, chương 105 phản công kèn lệnh. Lúc này, cái này đẩy trời dây leo dung hợp hội tụ biến thành một vị thân mang áo lục đỉnh đầu cắm một đoạn cành cây lão giả hiền lành, bước nhanh thoáng hiện đến Ngô Phong trước mặt khẩn trương tra xét Ngô Phong tình huống trong cơ thể, đây chính là ân nhân cứu mạng của mình, sau này áo cơm phụ mẫu a, cũng không thể xảy ra vấn đề gì. Trong lòng tràn đầy hối hận chi sắc, thầm than chính mình quá bất cẩn, coi là hung thú kia tàn hồn bị chính mình áp chế không thở nổi, tuyệt đối không dám làm yêu, không nghĩ tới ở thế yếu hung thú tàn hồn thế mà còn dám chạy ra nơi ở của mình, đi vào địa bàn của mình, công kích Ngô Phong bọn người. Sợ Ngô Phong có nguy hiểm, lực lượng thần hồn liền muốn dò xét Ngô Phong tình huống trong cơ thể, kết quả để lao trà thụ cảm thấy kinh ngạc là, thần hồn chi lực của mình thế mà không cách nào thẩm thấu đến Ngô Phong thể nội, lại không thể cưỡng ép đột phá, lo lắng đối với Ngô Phong tạo thành hai lần tổn thương, cũng chỉ có thể đem ôn hòa một chi pháp tác lực lượng, đi thoải mái Ngô Phong thân thể. Làm một đợt này đằng sau, lại nhanh đi xem xét một chút thương tình huống, thương bởi vì có trung cực pháp tác phòng hộ, tình huống so Ngô Phong tốt hơn rất nhiều, bị cái kia cô dư ba chấn động ngất đi, nghỉ ngơi một lát liền không có gì đáng ngại. Ngô Phong lần này năng lượng bạo động bên trong, nhận lấy thương thế không nhẹ, bị đại lượng hung thú tàn hồn ý chí lôi cuốn lấy huyết sát chi khí trực tiếp trùng kích đi qua. Mà Ngô Phong tuy có bất lậu kim thân làm phòng ngự, nhưng là tại cỗ năng lượng này trước mặt, hay là hơi có vẻ không đủ, cuối cùng bất lậu kim thân phòng ngự bị đánh phá, bị thương không nhẹ, bị đại lượng sát khí xâm nhập thân thể. Cũng may lão trà thụ trạng thái khôi phục không ít, chiếm ưu thế cũng càng phát rõ ràng, rất nhanh liền thuận lợi đem nơi đây tràn ngập huyết sát chi khí một lần nữa chấn áp trở về. Mà lúc này Ngô Phong thể nội, theo cái này một cỗ dị dạng năng lượng xâm nhập trở nên sôi trào náo nhiệt, Ngô Phong từ khi cảm nhận được một nguồn lực lượng rót vào trong cơ thể mình đằng sau liền đội vàng khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng vận chuyển thể nội tất cả khí huyết pháp tắc chi lực, không ngừng cọ rửa trong thân thể mỗi một chỗ địa phương, rất nhanh liền tại vùng đan điền phát hiện cái kia huyết sát chi khí tung tích. Cái kia mang theo bộ phận hung thú tàn hồn ý chí huyết sát năng lượng, lấy quân lâm thiên hạ tư thái xông vào đến Ngô Phong thể nội, vốn còn muốn đại triển quyền cước một phen, phơi bày một ít chính mình làm hung thú vương giả tư thái, để tiểu tử ngu ngốc này hảo hảo trải nghiệm một thanh, cho mình đối đầu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kết quả vừa mới tiến đến liền bị Ngô Phong cái kia lửa cực nóng diễm pháp tắc cùng chí cương chí dương huyết mạch chi lực, nóng là ba ba tiêu to, thầm hận chính mình bản thể không góp sức, liền đưa một chút như thế lực lượng tiến đến, dẫn đến hiện tại chính mình lực lượng quá yếu, không có cách nào nhất cử đánh tan Ngô Phong lực lượng, nhưng là cũng muốn để Ngô Phong biết mình cũng không phải dễ chơi. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, liền muốn phát động phản kích, đột nhiên trước mắt nhìn thấy một viên tối như mực tròn vo đồ vật, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, hưng phấn hướng chính mình lao đến, ngay từ đầu cũng không có đem đồ chơi nhỏ này để ở trong lòng, lúc đầu dự định tiện tay đem nó đánh bay. Nhưng liên tục đập mấy lần, cái kia động thiên chi trùng mặc dù không có tay không có chân, chỉ bằng mượn một cái đuôi linh hoạt đong đưa tránh chuyển lấy, chính là đập không đến, ung dung nhiên nhiên liền đã trôi giạt đến trên đầu của nó, hung thú tàn hồn trừng mắt hai cái trong mắt, lửa giận trong lòng bên trong đốt, đây không phải tại động thủ trên đầu thái thuế sao? Cảm giác được uy nghiêm của mình bị mạo phạm, liền muốn đem nó hủy đi, để giải mối hận trong lòng. Chỉ thấy động tiên chi trùng cơ cái kia tinh tế cái đuôi đối với hung thú tàn hồn đỉnh đầu hung hăng đâm đi vào, cái kia đau thấu tim gan cảm giác, trực tiếp liền che mất sợi tàn hồn này ý chí lý trí, muốn điên cuồng đồng dạng tại Ngô Phong thể nội mạnh mẽ đâm tới, hung thú tàn hồn quanh thân năng lượng đều là một trận tràn lan không còn mượt mà như một. Ngô Phong hai mắt tỏa sáng tìm đúng cơ hội thôi động khí huyết pháp tắc chi lực, hóa thành một thanh trường thường trực kích nó trái tim, theo hung thú ý chí một trận tiêu diệt, rốt cuộc khống chế không nổi quanh thân năng lượng ngưng thực, tại cả hai phối hợp phía dưới, gắt gao chế trụ sợi tàn hồn này ý chí, thuận tiện động thiên chi trùng hấp thu khả năng số lượng. Thời gian dần trôi qua, sợi tàn hồn này biến thành năng lượng thể càng phát gầy yếu đi đứng lên, rú thảm dãy rủa cường độ cũng càng ngày càng nhỏ, động thiên chi trùng tựa hồ sinh ra một cỗ giống trái tim bình thường nhảy lên, cái kia sinh cơ bừng bừng tản mát ra huyền diệu ánh sáng nhạt, giờ phút này tựa hồ cũng trưởng thành không ít. Không biết qua bao lâu sợi tàn hồn này ẩn chứa trong đó hỗn độn linh khí rốt cục bị động thiên chi trùng rút ra không còn, hấp hơi biến thành một đoàn huyết sát chi khí, ngọ nghệ giống năm bẻ bảy mảng, lúc này không còn có trước đó ngang ngược không ai bị nổi thần thái. Động thiên chi trùng phảng phất ăn no rồi bình thường, tại rễ cây kia bên cạnh, từ từ lại duỗi ra đầu thứ hai rễ cây, một cái lắc mình liền lơ lửng tại Ngô Phong trong đan điền, cái kia lúc đầu thành thục rễ cây tựa hồ xâm nhập đến nơi không tên hấp thu không hiểu đồ vật, tại Ngô Phong cảm ứng bên trong động thiên chi trùng quanh thân khí tức từ từ bắt đầu nồng nặc đứng lên. Ngô Phong thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, động thiên chi trùng rốt cục tiến nhập trưởng thành kỳ, duỗi ra xúc tu đã có thể tiếp xúc đến hỗn độn không gian, thôn phệ hỗn độn linh khí bản thân trưởng thành, mặc dù bây giờ còn rất chậm, nhưng là cũng đi ra cực kỳ trọng yếu một bước. Nhìn xem đoàn kia huyết sát chi khí không có hỗn độn linh khí, cái kia sợi hung thú tàn hồn giống như nhổ răng láo hổ bình thường, quanh thân đều là sơ hở. Ngô Phong tham lam nhìn xem, đây đều là tài nguyên nha. Những này đại la cấp độ lực lượng trải qua luyện hóa về sau, tuyệt đối đại bổ. Ngô Phong tâm niệm vừa động, đem húc nhật thần đao triệu hồi đến thể nội, hóa thành bắt quái thần lô không khách khí đem đoàn này huyết sát chi khí thôn vệ luyện hóa. Từ ngoại giới đến xem Ngô Phong khí tức, từ lúc mới bắt đầu ba động quay cuồng, rất nhanh liền ổn định lại, trở nên càng mạnh vững bước tăng lên. Ngô Phong hai người làm việc lúc này lại không thể không ngừng lại, tại thương trợ giúp bên dưới, hao tốn nửa năm mới đưa xâm nhập thể nội cái kia cô huyết sát chi khí luyện hóa hấp thu. Hấp thu nguồn lực lượng này đằng sau, Ngô Phong khí tức càng hung hiểm hơn ba phần. Theo đoàn kia huyết sát chi khí luyện hóa, tại cái kia tinh thuần năng lượng bổ túc phía dưới, Ngô Phong thể nội cái kia từng mai bệnh lên huyệt cũng thuế biến đi ra, rốt cục đột phá đến 10.000 mai khiếu huyệt. Mở mắt trong nháy mắt, Ngô Phong trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Con nhiệt xúc kia lại dám ám toán mình, nếu không phải có lao trả thụ chấn nhiếp, tăng thêm thể nội có động thiên chi trùng khắc chế, một đợt này đại khái Ngô Phong đều muốn cựu tử nhất sinh, có thù không báo không phải là quân tử. Hiện tại quốc Ngô Phong tự giác thực lực đại tiến, mà trong động thiên cũng đã tiêu hóa trước đó tích lũy, đã không còn yếu ớt như vậy, cũng có thể phát huy ra mấy phần làm động thiên thần dị chi năng. Một khi thế ra, chẳng những có vô lượng uy lực, còn có thể chủ động thôn vệ cái kia hỗn độn hung thú một thân hỗn độn linh khí, cũng là đến phản kích thời điểm. Mở ra chiếu sáng rạng rỡ đôi mắt, Ngô Phong thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cái kia trọc khí như rồng, xông về vạn mét có hơn mặt đất, nổ ra một tòa hố to. Chương 106 hung thú lai lịch. Động Thiên Bí Văn chương 106 hung thú lai lịch. Động Thiên Bí Văn nguyên lai con hung thú này lai lịch không phải bình thường. Ngô Phong luyện hóa hấp thu cố năng lượng kia không chỉ có huyết sát chi khí, còn có hung thú còn sót lại ý niệm, thông qua tiêu hóa cố ý niệm này, làm rõ hết thể tiền căn hậu quả, ngay cả Ngô Phong người đứng xem này đều không thể không nói, con hung thú này thật sự là không may, mẹ hắn cho không may mở cửa, không may đến nhà. Nói lên cái này hung thú chi vương, cũng là không phải hời hợt hạng người vô danh, nó chính là thú hoàng tọa hạ tứ đại hung thú chi vương một trong hỗn độn, tại hung thú nhất tộc bên trong, hắn là tồn tại cực kỳ đặc thù, mặt khác hung thú gánh chịu lấy hỗn độn ma thần đoàn khí sát khí mà sinh, sinh ra lợi dụng hủy diệt hồng hoang, đồ sát vạn tộc làm mục tiêu. Mà hắn lại là do hỗn độn ma thần tinh huyết hỗn hợp hỗn độn ma thần đoàn khí sát khí mà sinh, cho nên nó chẳng những mang theo sát khí khí tức, mà lại bởi vì có mang hỗn độn ma thần tinh huyết, còn đã có được mấy phần hỗn độn chi khí thuộc tính, bởi vậy mới lấy là hỗn độn tên. Cũng là bởi vì nơi đây khác biệt, tại hung thú nhất tộc bên trong cũng không lấy hung thú chi hoàng vui vẻ, có thủ còn lại tứ đại hung thú chi vương xa lánh, bởi vậy mới trốn đi hồng hoang, ngược lại nhân họa đắc phúc tránh đi hung thú nhất tộc cùng hồng hoang vạn tộc chính diện chiến trường. Đáng tiếc hung thú nhất tộc nhất định cùng hồng hoang vạn tộc chỉ có thể còn sống một cái, cho dù là tránh được lần thứ nhất, cũng không tránh được lần thứ hai. Chạy đến cái này hồng hoang một góc nhỏ, đầu tiên là nó phát triển bộ tộc, bị đại trạch thủy quân diệt cái 7-8 phần, chính mình cũng không có thoát khỏi nhân quả tuần hoàn, một đầu đụng phải lao trà thụ trong ngực, liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Tan đàn xẻ nghe còn giữ lại mèo to chó con 2-3 con cũng bị đánh vào thập vạn đại sơn không thấy ánh mặt trời, thật vất vả khôi phục mấy phần thực lực, lại bị xuất thế thập nhị tổ vu cày một lần, giết là đầu người của vượn, máu chảy phiêu mái. Trèo, rất là thế thảm. Ngô Phong một cái đứng dậy, chu thân vang lên lốt bốt hổ báo lôi âm, duỗi cái lưng mệt mỏi, đưa tới bên cạnh thường cùng lão trà thụ chú ý, nhìn xem Ngô Phong vô sự, hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hữu cảm giác như thế nào rồi? Là lão hủ cân nhắc không chu toàn, dưới sự khinh thường, để nghiệt xúc kia chui chỗ trống, nếu là tiểu Hữu có cái không hay xảy ra, ta tội lớn lao chỗ nào? Ngô Phong thản nhiên khoát tay áo, đánh gãy lao trả thụ lời nói, việc này không trách tiền bối, là vạn bối qua tham lam, lúc này mới bị con nghiệt xúc kia cho để mắt tới. Nghe Ngô Phong nói như thế, lao trả thụ trên mặt hay là bộc lộ mấy phần vẻ xấu hổ. Ngô Phong ngay sau đó dò hỏi, tiền bối bây giờ cùng nghiệt xúc kia tranh đấu như thế nào, khả năng đem nó toàn diện áp chế? Nghe được lời này, lao trả thụ trên mặt trong nháy mắt thoáng hiện ba phần tự hào, toàn do hai vị tiểu hữu trợ giúp, trước đó đã bị ta chiếm lĩnh 6 thành địa vực, lần trước đầu kia tàn hồn vì đánh lén tiểu hữu, trộm nhập ta chi lĩnh vực chỗ sâu, bị ta nắm lấy cơ hội, cho thứ nhất nhớ trọng thương, bây giờ ta đã chiếm lĩnh 7 thành địa vực, chậm chậm mưu toan ít ngày nữa liền có thể đem nó toàn diện áp chế, giải trừ này tai họa ngầm ở trong tầm tay. Nói, trên mặt toát ra giải thoát chi sắc, tại cái này mấy ngàn vạn năm đối chọi gay gắt, không ai nhường ai làm hao mòn bên trong, cả hai đều đã đạt đến cực hạn, mắt thấy cái này nhiều năm họa lớn có thể giải quyết, lao trà thụ trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Nô Phong nghe vậy cũng là một mặt mừng rỡ gật gật đầu, một khi lão trà thụ có thể giải thoát, nhà mình bộ lạc liền có thể nhiều hơn một lá bài tẩy, nhiều hơn một cây kình thiên bạch ngọc trụ cột. Nô Phong hơi cân nhắc một chút hai phe thực lực, hỏi một cái chính mình muốn biết câu trả lời vấn đề. Nếu là tiền bối toàn lực xuất thủ, khả năng thời gian ngắn đem con hung thú kia tàn hồn ngăn chặn, không để cho bộc phát. Lão trà thụ nghe thấy lời ấy, trong lòng hơi có nghi hoặc, nếu là chỉ là ngăn chặn nó không để cho bộc phát năng lượng, lão hủ ngược lại là có thể làm được, thế nhưng là làm như vậy cũng không ý nghĩa gì, nó mặc dù lần nữa suy yếu, bây giờ cũng là đại la kim tiên tốc độ, một thân thần thông pháp lực hôn nguyên như một, mặc dù tiểu hữu thủ đoạn thông thiên, đối phó nó tách ra bản thể năng lượng có thủ đoạn đối phó, nhưng là bản thể cùng phân thân là hoàn toàn khác biệt, không có cùng cấp độ lực. Lượng là dung chuyển không được đối phương, thương tiểu hữu trung cực pháp tắc chất lượng bên trên ngược lại là đã đến, đáng tiếc số lượng quá ít, dùng để hộ thể còn có thể, tiến công liền hơi có không đủ. Nô Phong mỉm cười, trực tiếp đem thể nội động thiên chi trùng kêu gọi ra, tiền bối mời xem. Lao trà thụ ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt con mắt trừng lớn, không thể tin nhìn xem trước mặt cái này đen thui, loé ánh sáng nhạt động thiên chi trùng. Khoe miệng run rẩy ở giữa, ngay cả đầy đủ đều nói không ra. Đây là động thiên trùng tử. Trong nháy mắt lại đau lòng đấm ngực dậm chân tiêu thảm, lão thiên nha, lại là cái động thiên. Là cái nào đáng giết ngàn đao? Thế mà đem động thiên dạy vò đến như thế bộ dáng. Ngô Phong nghe vậy, khoe miệng thoáng có chút không được tự nhiên, nhưng là trong lòng cũng là có thể lý giải lao trà thụ tâm thái. Lao trà thụ làm thời đại viễn cổ lưu giữ lại lao cổ đồng, động thiên đối với bọn hắn thời kỳ đó người mà nói, không thua gì là một phần chứng đạo chi cơ, đáng tiếc tuyệt đại đa số đều bị tổn thương, lãng phí động thiên vô tận tiềm lực, đem động thiên công dụng phát huy tốt nhất chính là cái kia thời kỳ thượng cổ, cùng Hồng Quân tranh chấp ma đạo chi chủ La Hầu. Động thiên bị cả người ma đạo pháp tắc quản dưỡng, cho dù là cùng Hồng Quân tranh đấu thất bại, nương tựa theo động thiên chi chủ quyền hạn, sinh sinh đem động thiên biến thành thiên ma giới, lập xuống ma đạo căn cơ, thân dung ma đạo bất tử bất diệt, mặc dù không cách nào lại giáng lâm hồng hoang, nhưng cũng là khác loại chứng đạo. Không biết hâm mộ chết bao nhiêu nhân vật cùng thời đại. Hơi kém một bậc chính là cái kia tứ đại thánh thú, sở dĩ có thể chứng đạo thánh thú bị cách, cùng bọn hắn trong tay động thiên cũng là cùng một nhịp thở, chỉ tiếc muốn bồi dưỡng được hoàn mỹ động thiên thật quá khó khăn, cần hoàn chỉnh 3000 đại đạo pháp tắc, cho dù là tích lũy đến vô lượng lượng tiếp bộc phát, đều không có lòng tin có thể đem cái này 3000 pháp tắc toàn bộ tập hợp đủ, 10 chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy bản thân thần. Thông cực đạo pháp tắc, hóa thành tứ cực chi địa trấn áp hồng hoang tứ cực, mặc dù mất tự do, nhưng cũng phải chứng đại tự tại lớn vĩnh hằng. Nô Phong nghe được cần 3000 đại đạo pháp tắc mới có thể bồi dưỡng được hoàn mỹ động thiên, trong nháy mắt nghĩ đến nơi trái tim trung tâm bản cổ ý chí ngưng tụ viên kia pháp tắc kim đan, trong đó liền đã bao hàm 3000 pháp tắc nha. Nô Phong lúc này kích động toàn thân run rẩy, trong đầu lặp đi lặp lại nhớ tới một câu, đạo ta thành rồi. Đạo ta thành rồi. Lúc này Nô Phong hưng phấn liền muốn hô to một tiếng, sắc mặt đỏ bừng hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Không khỏi không cảm khái, Nô Phong không hổ là bị Hồng Hoang Tiên Địa trung ái, cái này một thần kỳ gặp gỡ quả thực là thiên hạ vô song, có thể nói lâm vào yên lặng động thiên trung tử. Muốn một lần nữa kích hoạt năng lượng của hắn ít càng thêm ít, mà trải qua hỗn độn ma thần hấp thu luyện hóa về sau hỗn độn linh khí, lại là tốt nhất một loại, chẳng những có thể lấy để động thiên chủng tử một lần nữa tỏa ra sự sống, còn có thể bảo trì nó đẳng cấp không xong. Đem những này tán loạn tin tức tổ hợp đến cùng một chỗ, Nô Phong trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống. Nguy hiểm thật a. May mắn chính mình đầy đủ yếu, pháp tắc chi lực cũng không có thuế biến đến trung cực pháp tắc cấp độ, bị động thiên chi chủng chê không có hấp thu, nếu không lời nói, động thiên chi chủng vô hạn tiềm lực liền bị chính mình lãng phí hết, một khi hấp thu hết khí huyết của mình pháp tắc chi lực sẽ chỉ diễn hóa thành phổ thông đơn nhất pháp tắc đầu tiên, hóa thành hồng hoang thế giới phụ thuộc tiểu đầu tiên, đã mất đi cấu kết hỗn độn vô hạn trưởng thành tiềm lực, đến nay ngẫm lại Ngô Phong, đều là lòng còn sợ hãi. Còn tốt bản cổ phù hộ. Nhìn thấy Ngô Phong như vậy, Lao Trà Thụ chỉ coi coi là Ngô Phong chợt nghe chút lấy những này thượng cổ bí văn, cảm xúc có chút trầm động chập trùng, liền lơ đễnh. Chương 107 thôn vệ tàn hồn năng lượng, chương 107 thôn vệ tàn hồn năng lượng, Ngô Phong hiểu rõ con đường phía trước, cũng đã biết được tương lai nên làm như thế nào. Tiền bối này động thiên chủng tử chính là cái kia hỗn độn hung thú tàn hồn khắc chế đồ vật, chỉ cần tiền bối có thể hạn chế lại hung thú kia tàn hồn, vật này liền có thể không ngừng rút ra con hung thú kia lực lượng, một khi đã mất đi nó hỗn độn linh lực lực lượng bản nguyên, con hung thú kia uy hiếp liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, khi đó muốn chấn áp liền dễ như trở bàn tay. Nghe được Ngô Phong lời nói, Lao Trà Thụ âm thầm thôi diễn một phen, việc này có thể thực hiện. Ba người không do dự nữa, liền khí thế hung hăng thẳng hướng hung thú tàn hồn hang ổ. Lúc này hung thú tàn hồn đang núp ở trong sào huyệt của mình, liếm lắc một thân vết thương, đột nhiên cảm ứng được mấy người khí tức, con ngươi đen nhánh kia trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, đống nhiên một cái đứng dậy từ trên giường đá đứng thẳng lên, lợi chảo kia trực tiếp đâm thật sâu vào giường đá bên trong, một cỗ trầm thấp mà kiểm chế gào thét từ ung tùm răng lớn ở giữa đáng xuất lấn thu quá. Đáng! Gầm lên giận dữ, liền trực tiếp xông ra xào huyệt. Cùng lúc đó Lao Trà Thụ cùng Ngô Phong cũng ngừng bước chân tiến tới, vuốt vuốt tuyết trắng râu ria, một bộ trí tuệ vững vàng nói, con nhiệt xúc này đã lao đến, như vậy ngược lại có thể tiết kiệm chúng ta mấy phần khí lực, hai vị tiểu hữu lại lui ra phía sau để cho ta tới trước đem nó chế ngự, tiểu hữu ngươi lại ra tay. Vừa dứt lời một đầu ngàn trượng cự thú cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, cái kia cực kỳ nhanh chóng tốc độ cùng mãnh liệt lực áp bách, trong nháy mắt để Ngô Phong hai người áp lực đại tăng, vừa mới lấy được không nhỏ tiến cảnh Ngô Phong, cố tự tin kia cảm giác trong nháy mắt liền bị đánh tan xuống dưới. Lao Trà Thụ cũng không cam chịu yếu thế, lắc mình biến hóa biến thành hơn nghìn trượng cổ thụ to lớn, ngàn vạn cành lá xoay quanh, mỗi một đầu đều nắm chắc trượng phẩm chất. Hướng phía cái kia hỗn độn tàn hồn liền vọt tới, hỗn độn tàn hồn cũng không yếu thế, thúc dục vô biên huyết sát chi khí, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp đánh tới. Nhìn qua đối chọi gay gắt cả hai ở trên không trung đấu lên pháp đến, ngàn vạn pháp tắc tràn ngập, vô tận uy lực dư ba chấn động, mỗi một kích đều như rời sông lấp biển bình thường, nhấc lên vô biên năng lượng triều tịch. Hai người trốn ở Lao Trà Thụ sau lưng, nơi đây là phương biên trăm vạn dặm vị trí an toàn nhất, cũng là tốt nhất ngắm cảnh vị trí. Hai vị đại la cảnh giới đấu pháp, đối với hai người tới nói cũng là một phen cơ duyên không nhỏ cùng khải ngộ. Theo cả hai đối kháng, thời gian dần trôi qua, hỗn độn tàn hồn lực lượng đã chống đỡ hết nổi, đã là công ít thủ nhiều. Đối mặt với Lao Trà Thụ cái kia không chút nào yếu bớt công kích mãnh liệt, thời gian dần trôi qua có chút tả hữu khó có thể ứng phó cảm giác, rốt cục cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bị Lao Trà Thụ chờ đến cơ hội, hung hăng quất vào nó phần bụng, trực tiếp rút mở một đạo dài trăm thước vết thương, một tiếng thê lương bi thảm, hỗn độn con ngươi bên trong lóe lên một tia thoái ý, đối với Lao Trà Thụ bản thể phát một cái huyết sát thổ tức, liền muốn bước ra trở ra, làm mấy ngàn vạn năm đối thủ cũ, Lao Trà Thụ thật sâu hiểu rõ đối phương, chẳng những không có chậm lại thế công ngược lại lăng lệ ba phần. Lao Trà Thụ trong lòng cười ha ha, lão bằng hữu còn muốn chạy, hỏi qua ta không có. Xem ra muốn đối phó ngươi không sử dụng toàn lực cũng là không được. Nói, cái kia hơn nghìn trượng thân hình đột nhiên bành trướng đến 1300 trượng, cái kia quanh thân đạo vận tràn ngập, tạo thành một cái đặc thù lĩnh vực, hung thú kia phát ra huyết sát thổ tức, trực tiếp chôn vùi tại trong lĩnh vực này, thế mà không có đối với Lao Trà Thụ tạo thành một tơ một hào tổn thương. Cùng lúc đó, tới gần Lao Trà Thụ, Ngô Phong đột nhiên cảm giác cỗ này màu xanh lĩnh vực, thế mà cho hắn một loại tinh thần tươi sáng cảm giác, Ngô Phong có loại cảm giác, tại loại lĩnh vực này nội tu đi, nếu là diễn luyện thần thông tuyệt đối là giống như thần trợ, gần như sắp muốn so sánh luyện hóa lao trà thụ lá trà thời điểm, nếu không phải nơi đây chính là chiến trường, Ngô Phong tuyệt đối phải tĩnh tâm hảo hảo bế quan cảm ngộ một phen. Nhìn thấy một màn trước mắt, cái kia hỗn độn tàn hồn phát ra bao hàm vô tận không cam lòng mà kinh hoàng gầm thét. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể khôi phục thương thế? Ngươi tại ta huyết sát chi khí ăn mòn phía dưới, dấu hết đèn tắt mới đối. Làm sao còn sẽ khôi phục thương thế? Khôi phục lực lượng. Sở dĩ có trước mắt một màn này, Ngô Phong cùng Thương Công Lao không thể bỏ qua công lao, cái kia hơn phân nửa quỷ thủy chi tinh, thế nhưng là để lao trà thụ khôi phục không ít nguyên khí, mà thương trung cấp sinh mệnh pháp tắc chi lực, lại chữa trị lao trà thụ không ít ám thương, đoạn thời gian này lao trà thụ cũng sớm đã tích xúc 3 thành lực lượng, liền vì chờ lấy giờ khắc này, chờ lấy hỗn độn hung thú tự động nảy ra, dùng ít nhất lực lượng đem nó hàng phục. Lúc này, hỗn độn hung thú xung quanh đã hoàn toàn bị lao trà thụ đẩy trời dây leo chỗ quấn quanh lấy, có thể na di né tránh không gian càng ngày càng ít, theo một sợi dây leo quấn quanh đến hỗn độn hung thú trên thân đằng sau, càng ngày càng nhiều dây leo theo sát mà lên, không bao lâu liền đem nó trói thành bánh trưng bình thường bộ dáng, ngay cả miệng đều bị trói đứng lên, chỉ có thể phát ra ô ô không cam lòng thanh âm. Lao trà thụ cái kia vui vẻ thanh âm truyền đến, hung thú này đã bị ta chế ngự, tạm thời bị ta khống chế được, tiểu hữu sau đó liền muốn nhìn ngươi thi triển. Nô Phong dò xét một chút, lúc này cái kia bị phong mất sạch chật vật không thôi hỗn độn hung thú, phóng xuất ra đã sớm ở trong cơ thể mình hưng phấn không thôi động thiên chi chủng, viên này lớn chừng quả đấm hạt giống, vừa ra tới liền không kịp chờ đợi trôi giạt đến hung thú kia hỗn độn trên đỉnh đầu, cái kia thật dài rễ cây hất lên ở giữa, trực tiếp liền tiến vào hỗn độn hung thú đỉnh đầu, theo sát lấy hung thú một trận kiểm chế rú thảm thanh âm, để cho người nghe trong lòng run lên, theo sát, lấy biến hai mắt trắng dã, toàn thân run rẩy, nương theo lấy nó quanh thân hỗn độn linh lực từng kia bị rút ra tại ra ngoài. Theo từng tia năng lượng bị hấp thu, động thiên chủng tử đầu thứ hai rễ cây phi tốc trưởng thành lấy, rất nhanh liền đuổi kịp đầu thứ nhất rễ cây quy mô, sau đó cũng cắm vào hung thú đỉnh đầu bên trong, cuối cùng mọc ra ba đầu rễ cây, hiện lên tam tài chi thế, hấp thu năng lượng tốc độ cũng ở chỗ thành cấp số nhân tốc độ tăng trưởng, theo hỗn độn linh khí bị rút lấy, hỗn độn hung thú tàn hồn ngưng tụ ra tới ngàn trượng thân hình cũng có bất ổn xu thế. Nô Phong thừa cơ cùng thương hợp lực rút ra lấy tiêu tán huyết sát chi khí không ngừng luyện hóa, biến thành hai người tu hành tư lương. Một tháng, hai tháng, năm tháng, theo thời gian trôi qua từng ngày, Nô Phong cái kia chưa từng có bị thỏa mãn khẩu vị, tại lần này rốt cục ăn no rồi. Nhìn trước mắt một mặt vẻ hề vải hỗn độn hung thú, mặc dù bị ba cái lớn dạ dày vương ăn một bữa thì đứng, nhưng là cả người khí thế đối với Ngô Phong tới nói hay là như vực sâu như biển sâu không lường được, không phải Ngô Phong có thể đối phó tồn tại. Ngô Phong lấy lớn lao nghị lực mới đưa chính mình ánh mắt nóng bỏng kia từ hỗn độn cái kia như cũ đầy đặn trên thân thu hồi lại. Kiểm kê một chút thu hoạch, Ngô Phong khiếu huyệt đã thuế biến dòng giá 11.000 mai, vu tộc chân thân toàn lực thi triển ra, đã có thể đạt tới 65 trượng, vừa mới cân bằng không lâu nguyên thần chi lực lần nữa trở thành thiếu khuyết, tiêu hao tất cả lấy được lao trà thụ lá trà, lại hướng lao trà thụ đòi hỏi mấy mảnh cuối cùng cũng chỉ đạt đến 55 trượng cấp độ. Thương thu hoạch cũng tương tự không nhỏ, vu tộc chân thân đạt đến Ngô Phong trước đó cấp độ 36 trượng thiên cương cảnh. Chương 108 ngộ đạo trà cây khôi phục, chương 108 ngộ đạo trà cây khôi phục, động thiên chi trùng cũng tại cá voi này nuốt hút mạnh phía dưới, hấp thu đến đầy đủ chất dinh dưỡng, đã không còn là trước đó như vậy đen không đi trượt dáng vẻ, hình thể đã từ nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành đầu kích cỡ tương đương, lóe ra mông lung bạch quang, tựa hồ là giống một tấm giấy trắng bình thường, tùy ý để Ngô Phong vẩy mực múa bút hội họa ra bản thân trong lòng bức tranh. Lao trà thụ thanh âm sâu kín kia truyền đến, tiểu hữu, ngươi cái này động thiên trùng tử đã thoát ly kỳ suy yếu, phía sau cần đại lượng năng lượng cùng pháp tắc chi lực ẩn dưỡng, đạo hữu sinh mệnh pháp tắc chi lực cũng rất không tệ, hồng hoang thập đại đỉnh tiêm pháp tắc một trong, nếu là tương lai cơ duyên đầy đủ đem nó bồi dưỡng thành một cái trung tiên thế giới, đến lúc đó tại đại la kim tiên chi cảnh, tiểu hữu có thể xưng hùng. Ngô Phong nghe vậy trong lòng mỉm cười, mình muốn cũng không phải vẹn vẹn chỉ là một chỗ trung tiên thế giới mà thôi, bất quá lúc này cũng không thích hợp lao trà thụ cùng quận bướng tâm thời điểm. Nhìn xem vẻ mặt suy sụp hỗn độn hung thú, còn xin tiền bối xuất thủ, đem con thú này phong ấn. Lao trà thụ khẽ bước cằm, lý lẽ phải có. Vô tận pháp tắc chi lực hội tụ thành từng đầu xiềng xích, đem cái này hàng hàng chít chít hung thú tàn hồn, trung điệp phong tỏa đứng lên, chấn áp tại lao trà thụ thân thể trong không gian. Còn xin tiểu hữu tiếp tục xuất thủ, đem hung thú này hạ ổ, luyện hóa tịnh hóa một phen. Lao trà thụ thấy hai người có thể luyện hóa những này huyết sắt năng lượng hóa thành tu hành tài nguyên, liền thuận nước đẩy thuyền làm nhân tình tặng cho hai người. Nô Phong gật gật đầu, liền cùng thương tiếp tục làm việc lục, không có hung thú tàn hồn tồn tại, chỗ này để lại năng lượng khí tức thành không có dễ chi bẹo tấm, lấy đánh tan chi thế nhanh chóng bị hai người dọn dẹp, theo cuối cùng một đoàn huyết sắt chi khí thúc luyện thành linh dịch bị Nô Phong thu hồi. Lao trà thụ trong thể nội không gian không còn có một tia huyết sắt chi khí tồn tại, trong chấp nhoáng này toàn bộ không gian có chút chấn động, cho Ngô Phong cảm giác tựa hồ là đang sống, chống rông sinh ra vô tận đạo vận sinh cơ cùng năng lượng. Một trận lóa mắt thanh quang hiện lên, lúc này cái kia hơn nghìn trượng lao trà thụ, toàn bộ thân hình bắt đầu rung động, cái kia đen kịt ra không ngừng nổ tung, tựa hồ cái kia màu đen ra phía dưới, ẩn giấu đi một cái khó mà đánh giá quái vật khổng lồ đã thức tỉnh, màu đen ra chóc ra đằng sau, lộ ra bên trong màu xanh nhạt tràn đầy sinh cơ bừng bừng mới thân thể. Thân thể mới không ngừng bành trướng thẳng vào vân tiêu ở giữa, 3000, 5000, 7000, còn tại cấp tốc sinh trưởng, trong nháy mắt đã đột phá đến 10.000 trượng. Cái này đột phá tình thế, chẳng những không có chậm lại, ngược lại càng thêm cấp tốc, hướng phía 20.000 trượng độ cao, bay thẳng mà qua, theo lão trà thụ thân thể bành trướng, trực tiếp đem cái này phương viên bạn giảm thổ địa, gạt ra từng đạo thâm gốc, như điệu long xoay người bình thường thiên băng địa liệt. Đại lượng ở vào thuế biến thời kỳ thảo một tinh linh, rút lên hai cái chân nhỏ, thất kinh chạy nhanh, mắt thấy nơi đây càng ngày càng nghiêm trọng, đã có một ít tu vi hơi thấp thần dược khống chế không nổi thân hình, ngay lúc sắp rơi vào trong vực sâu. Trong chốc nhoáng này thật sâu lâm vào trong lúc khiếp sợ, Liệt, Núi, Hòa Vũ mấy người, triệt để nhịn không được xuất thủ. Những này về sau đều là trong bộ lạc một phần tử, mỗi một cái đều là trong bộ lạc bà bối, cũng không thể để bọn hắn nhận một tia tổn thương. Núi trực tiếp trước tôi động chính mình gần 30 trượng vu tộc chân thân chân đạp đại địa, trên thân tuân ra từng luồng ba động câu ngay cả địa mạch, trong nháy mắt vững chắc lại quanh thân gần ngàn dặm hơn khu vực, cái kia thiên băng địa liệt cảnh tượng bị sinh sinh ngừng, đất nước ra mặt cũng đang chậm rãi khép lại. Vũ, đại thủ hướng phía trước vung lên, bàn tay kia tựa hồ biến thành một thanh khai thiên tích địa lưỡi dao, trong nháy mắt trên không trung trống rỗng xuất hiện một đầu gần vạn mét vết nứt không gian, đem cái kia thất kinh, chạy trốn tứ phía thảo mộ tinh linh, thu nạp đến trong cơ thể mình trong không gian, tạm làm cư trú. Lúc này khó xử nhất chính là Liệt, không có cách nào chỉ có thể nương tựa theo tốc độ bén nhẹ, đông chạy tây vọt tới cứu vớt từng cái rơi xuống vách núi thảo mộ tinh linh. Thật sự là chính mình pháp tắc chi lực quá mức nổ tung, nếu là ngự sử sợ rằng sẽ tổn thương đến những này thảo mộ tinh linh, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng đến bụng về nhất phương pháp, về sau dứt khoát đem cứu vớt tới thảo mộ tinh linh cách không ném về phía vũ trong vết nứt không gian. Tại ba người chung sức hợp tác phía dưới, cũng là miễn cưỡng khống chế được thế cục, không có sụp đổ đến không thể vãn hồi tình trạng. Mà lúc này tại lão trà thụ trong thể nội không gian, cái kia phát sinh biến hóa càng thêm là nghiêng trời lệch đất, cái này rộng lớn không gì sánh được trong không gian, chống rỗng sinh ra từng đóa tường vân thủy khí, vô tận đạo vận huyền quang, tràn ngập mảnh này tiểu thiên địa, nương theo lấy một chi cực dồn pháp tắc chi lực, cho vùng thiên địa này mang đến vô tận tạo hóa cùng sinh cơ. Nô Phong cùng Thương trong nháy mắt liền bị cái này huyền bí một màn hấp dẫn lấy, say mê lấy, trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Cùng trước đó so sánh lúc này pháp tắc chi lực càng thêm nồng đậm huyền ảo, Nô Phong dứt khoát tại đạo vận huyền quang chiếu dọi xuống, từng tia thần quang không ngừng rót vào Nô Phong tâm hải, tại trong nguyên thần tách ra từng sợi ánh lửa trí tuệ. Cái kia tràn ngập không gian, tinh thuần đến cực điểm đẳng cấp cao năng lượng, mỗi hít một hơi đều có thể là hai người tiết kiệm nhiều ngày khổ công. Nô Phong nguyên thần bị lão trà thụ tán phát vô tận đạo vận làm dịu, đại lượng thường ngày tu luyện nghi vấn tại lúc này đều đống nhiên mà giải. Nhìn trước mắt diễn hóa một chi pháp tắc cực đạo chi lực, giống từng đạo thiểm điện trực kích Nô Phong trong lòng, thận chỗ sinh mệnh pháp tắc phủ văn vui sướng nhảy lên, hấp thu cái này nồng đậm đạo vận. Thời gian dần trôi qua, sinh mệnh pháp tắc phủ văn ba động từ từ cùng ngoại giới hướng tới nhất trí. Trong chớp nhoáng này, cái kia cao ngạo sinh mệnh pháp tắc phủ văn tựa hồ ẩn giật biến thành một chi pháp tắc bình thường, còn thôn tính đứng lên Nô Phong quanh thân pháp tắc đạo vận. Nô Phong cảm ứng được một màn này, toàn thân run lên. Đây là sinh mệnh pháp tắc chuyển hóa một chi pháp tắc. Nhiều năm trước tới nay, Nô Phong cầu còn không được chuyển hóa phương thức, không nghĩ tới hôm nay thế mà cứ như vậy biểu hiện ra tại Nô Phong trước mặt. Nô Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm pháp tắc phủ văn biến hóa, không dám bỏ sót bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ. Tại lao trà thụ thể nội hoàn cảnh đặc thù phía dưới, thưởng thụ lấy vô tận đạo vận không, Nô Phong lâm vào một loại cấp độ sâu đốn ngộ bên trong. Thường ngày cái kia huyền ảo dị thường, nhìn xem cũng là người ta mệt mỏi muốn ngủ pháp tắc phủ văn, lúc này lộ ra là đơn giản như vậy đáng yêu. Cái kia mỗi một bút bút phát hỏa mỗi một tia đường vân đều tản ra vô tận trí tuệ chi quang, mỗi lĩnh ngộ một tia ảo diệu, trong lòng đều dâng lên một cố đại hoan hỉ vui sướng lớn chi tình. Không biết đi qua bao lâu, Nô Phong cái kia đôi mắt vô thần không hiểu tách ra hai đoàn hào quang áo ánh, một tiếng quát nhẹ hai tay kết ấn, một viên nồng đậm sinh mệnh pháp tắc phủ văn bị Nô Phong từ thể nội triệu hoán mà ra, theo trong tay ấn pháp không ngừng đánh ra, viên kia sinh mệnh pháp tắc phủ văn từ từ phát ra không giống với ba động, theo ba động tăng lên, hai đoàn cực hạn pháp tắc năng lượng không ngừng từ viên này pháp tắc phủ văn phía trên bị phân giải đi ra. Chương 109 tạo dựng pháp tắc tuần hoàn phổi, chương 109 tạo dựng pháp tắc tuần hoàn phổi. Không bao lâu, một đoàn mộc chi pháp tắc chi lực cùng một đoàn thủy chi pháp tắc chi lực hiện mà ra. Cái kia mộc chi pháp tắc chi lực nhìn thấy quanh thân như vậy nồng đậm đồng bản đồng nguyên đẳng cấp cao pháp tắc lực lượng, phát ra một tiếng hưng phấn vù vù âm thanh bắt đầu cấp tốc hút vào, tại Nô Phong trên không tạo thành vạn mét phương viên vòng xoáy, một hơi không ngừng thôn hấp lấy. Ngay cả như vậy rộng lượng thời gian dài thôn phệ, nhưng là Nô Phong cũng không có phát hiện trùng quanh có thể lựa biến đến mỏng manh. Đây cũng là lao trà thụ cố ý thành toàn hai người, nếu là không có lao trà thụ ngầm đồng ý, Nô Phong hai người ngay cả một tơ một hào năng lượng cũng hấp thu không đến, lao trà thụ cái này một thân cơ hồ đã vượt ra khỏi trùng cực pháp tắc cấp bậc cấp độ. Một thân pháp tắc chi lực vô tận đạo ẩn đều là đến từ tự thân, ở vào một loại cực cao huyền diệu cấp độ, ta tức là đạo, đạo tức là ta, đã sơ bộ thoát khỏi đối với thiên địa ỷ lại tự thành một thể. Cảnh giới này đối với Ngô Phong tới nói quá mức thâm ảo, chỉ cảm thấy nơi đây lực lượng vô cùng vô tận, bung ra bản thân khắc chế vui sướng hấp thu. Theo một chi pháp tắc lực lượng không ngừng lớn mạnh thuế biến lấy, một viên thần bí huyền ảo pháp tắc phủ văn ngay tại nhanh chóng tạo ra lấy, còn bên cạnh đoàn kia thủy chi cực pháp tắc lực lượng, phát ra từng đợt vù vù âm thanh, mặc dù cũng đang hấp thu lấy vô tận đạo vận huyền quang, trong đó cũng có một viên pháp tắc phủ văn như ẩn như hiện, nhưng là không có đối ứng thuộc tính lực lượng duy trì, lại có vẻ hậu kình không đủ, còn kém rất rất xa một chi pháp tắc. Nô Phong thấy vậy, đột nhiên nghĩ đến trong cơ thể mình Thương Hải Châu, tâm thần khẽ động triệu ra một đầu quỷ thủy chi tinh hình thành giao long, xông về ngay tại thai nghén bên trong thủy chi pháp tắc phủ văn. Pháp tác phủ văn phát ra một tiếng thanh thúy chấn minh thanh trực tiếp nhào về phía đầu kia trong dòng nước, vui sướng chập chờn, hấp thu, thôn vệ lấy, thuế biến lấy. Thể nội cái kia thủy chi pháp tác phủ văn cũng đang không ngừng chấn động tỏa ra hào quang sáng chói, có thể rõ ràng cảm ứng được nó pháp tác lực lượng cường độ cùng thần tính đang không ngừng tăng lên. Mà đầu kia quỷ thủy chi tinh hình thành giao long, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, gầy yếu lấy trở nên nhỏ. Không biết đi qua bao lâu, hai viên phù văn rốt cục hấp thu đến đầy đủ năng lượng cùng đạo vận, mang một trận chói mắt thần quang hiện lên hai viên hoàn chỉnh sung mãn pháp tắc phù văn, xuất hiện ở Ngô Phong trong mắt, cái kia lóe ra thanh lam nhị sắc thần quang, Ngô Phong nhìn xem là không gì sánh được thân thiết cùng kích động, không còn có bởi vì tiêu hao đại lượng tài nguyên mà đau lòng biểu lộ. Tâm niệm vừa động, Ngô Phong liền không kịp chờ đợi đem cái này hai viên phù văn triệu hoán đến thể nội, phân biệt tọa lạc ở gan, thận chỗ, hai đạo phù văn đối với hai nơi này địa phương phiêu đã một vòng, tinh tế đánh giá một phen, cũng là cực kỳ hài lòng, trực tiếp liền ở chỗ này cắm rễ xuống ăn cư lạc nghiệp. Cảm thụ được cái kia từng luồng pháp tắc chi lực, giống quên quên dòng nhỏ bình thường, hướng thân thể toàn thân bên trong chạy xuôi mà đi, Ngô Phong trong nháy mắt lại nhấc lên 12 phần tinh thần, một mặt lo lắng quan sát đến. Tại trong bộ lạc, kỳ thật Ngô Phong cũng từng thử qua hướng trong bộ lạc mặt khác ngũ hành pháp tắc người chấp trưởng, lĩnh hội nó pháp tắc phù văn, nhưng bởi vì nó pháp tắc phù văn đều tương đối thấp cấp, lĩnh hội mà đến cũng nhiều là không trọn vẹn. Khi Ngô Phong thao túng lực lượng thần hồn tại thể nội muốn in dấu xuống mặt khác ngũ hành pháp tắc phù văn, nhưng mỗi một lần đều bị thể nội cái kia ở khắp mọi nơi hỏa chi pháp tắc lực lượng đốt thành hư vô, căn bản là không cách nào tại thể nội hình thành đối ứng ngũ hành bản nguyên. Vì vậy đối với lần này có thể hay không công thành, Ngô Phong trong lòng cũng là rất tâm thần bất định, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Theo dị chủng pháp tắc chi lực xuất hiện, tại thể nội ngủ say lục đinh thần hỏa thần long, trong nháy mắt liền bị bừng tỉnh, mở ra cái kia cặp mắt mông lung, trong lỗ mũi phun ra hai đầu mang theo hỏa tinh sương mù, gắt gao trừng mắt cái này hai cố dị dạng pháp tắc chi lực, một cái bọn người đã sắp qua đi thu thập hai cái này không biết sống chết kẻ xâm nhập. Ngô Phong trong lòng một cái lộ bộ, hỏng thức ăn. Không ổn, ai nhìn lục đinh thần hỏa, tư thái này là muốn không chết không thôi a. Ngô Phong gấp có chút vò đầu đút hai, nhưng cũng là không thể lại hạ. Lục đinh thần hỏa biến thành thần long vọt thẳng đến cái này hai cỗ pháp tắc chi lực trước mặt, hung hăng trừng mắt cái kia nhất làm cho nó chán ghét thủy chi pháp tắc phương hướng, không nói hai lời liền muốn một cái cự long thổ tức phun đi qua, cái kia nhô thật cao lồng ngực, còn có cái kia nâng lên cao cao hai má, đều lộ ra được một kích này không thể coi thường. Nhưng vào lúc này, cái kia một chi pháp tắc phù văn, một đạo lục quang chiếu rọi tại lục đinh thần hỏa thân thể khổng lồ kia phía trên, trong nháy mắt kia sảng khoái cảm giác tê dại, để lục đinh thần hỏa thần long cũng không khỏi đến rên rỉ một tiếng, trong miệng cái kia tụ lực một kích cũng thay đổi thành từng đạo cột khói, từ thần long lỗ mũi, lỗ thai trong mồm chui ra. Sau đó liền một mặt ngạc nhiên nhìn chòng chọc vào cái kia một chi pháp tắc phù văn, nhìn lên ánh mắt kia tựa như đang nói, tiểu tử ngươi rất không tệ, rất thức thời, về sau đi theo ta lan lộn, ta bảo kê ngươi. Một mặt mong đợi nhìn chằm chằm một chi pháp tắc phù văn, trước đó đông chốc kia để nó rất dễ chịu, nhìn lên một mặt chờ mong, biểu lộ tựa hồ còn muốn lại đến một chút. Nhưng nhìn phù văn kia lấp loé qua mang, đã mở đi rất nhiều, cũng biết tạm thời chỉ sợ vô vọng. Gấp đến độ vào đầu bức thai ở giữa, tựa hồ đang muốn có biện pháp nào có thể giúp nó khôi phục. Lúc này, mới vừa rồi bị cự long vị trí dọa đến run lẩy bẩy thủy chi pháp tắc phù văn, cảm ứng được một chi pháp tắc bể bài suy sụp, cùng một thể hai điểm thủy chi pháp tắc phù văn, ở tại pháp tắc phù văn lấp loé ở giữa, diễn sinh ra một đầu màu lam mối quan hệ, quấn quanh đến một chi pháp tắc phù văn phía trên. Trong nháy mắt, cái kia một chi pháp tắc phù văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khôi phục lại, ngay sau đó, lại từ cái kia một chi pháp tắc phù văn phía trên rũa ra một đầu màu xanh mối quan hệ, trực tiếp xuyên qua hỏa diễm thần long mặt ngoài, quấn quanh đến thể nội hỏa chi pháp tắc phù văn phía trên. Cái kia hỏa diễm thần long thoải mái con mắt có chút nheo lại, qua một hồi lâu mới lại lần nữa mở ra. Nó cái kia làm người ta sợ hãi cự nhãn, giờ phút này đã thiếu đi mấy phần sắc khí, nhưng là trong ánh mắt còn mang theo vài phần bất mãn, nhìn chằm chằm thủy chi pháp phù văn nhìn một lúc lâu, lúc này mới ngạo kiểu vươn chính mình móng vuốt nhỏ, tại thủy chi pháp tác phù văn phía trước vẽ xuống một đầu là ngang, giữ dàn hướng phía thủy chi pháp phù văn huy vũ bên dưới nắm tay nhỏ, tựa hồ muốn nói dám vượt qua đường dây này, ta liền giết chết ngươi. Liên một mặt ngạo kiểu về tới nơi bồn tim. Nô Phong thấy vậy, cái kia lơ lửng giữa trời tâm thần rốt cục về tới thể nội, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nhìn xem thể nội cái kia tạo dựng lên không quá ổn định nửa tuần hoàn, tại Ngô Phong thể nội thận, gan cùng trái tim bị nối liền với nhau, một đầu giải lụa màu kết nối lấy bọn chúng, rất nhanh Ngô Phong liền bị một câu ngạc nhiên cảm xúc bọc lại, gan cùng trái tim ngay tại chậm rãi được cường hóa lấy. Không dễ dàng nha, lần này thu hoạch không nghĩ tới sẽ như vậy to lớn, ngũ hành pháp tắc đã thành công ngưng tụ thứ ba, chỉ kém hai loại liền có thể hoàn thiện ngũ hành pháp tắc chi lực, chính mình tu hành mục tiêu có thể nói hoàn thành hơn phân nửa. Chương 110 rời về bộ lạc, chương 110 rời về bộ lạc, hơi để Ngô Phong cảm giác có chút phát sầu chính là muốn duy trì loại này nửa tuần hoàn, liền muốn cần liên tục không ngừng tiêu hao đẳng cấp cao thủy tính linh vật, cũng tỉ như nói trước mắt trong tay quỷ thủy chi tinh. Tích lũy không biết mấy chục triệu năm ngắn ngủi thời gian liền đã bị Ngô Phong tiêu hao hơn phân nửa, quỷ thủy chi tinh thế nhưng là liên quan đến lấy tương lai dược viên bí cảnh kiến thiết, chịu không được dạng này lãng phí, ngay tại Ngô Phong có chút phát sầu thời điểm, lão trà thụ cái kia mang theo cảm khái thanh âm truyền tới. Tiểu hữu lần này đốn ngộ thu mạch nổi bật a. Nhìn ngươi cái kia quanh thân khí tức, tu vi rất có tinh tiến a. Ngô Phong lúc này mới đánh thức, liền vội vàng đứng lên, hướng phía lao trả thụ không người thi lễ một cái này còn muốn đa tạ tiền bối thanh toán, nếu không có tiền bối tương trợ, vạn bối cũng không thể nào làm được trình độ này. Lao trả thụ nghe vậy cười ha hả gỡ xuống sợi dâu, Ngô Phong lúc này mới phát hiện, nơi đây cũng không có nhìn thấy thương thân ảnh, liền không khỏi hỏi lên. Tiểu hữu có biết, ngươi phen này cảm ngộ hao tốn bao lâu thời gian? Nghe vậy Ngô Phong trong lòng giật mình, không gặp qua đi rất lâu đi. Vội vàng tinh tế cảm ứng một phen, lúc này mới phát hiện chính mình cảm giác này ngắn ngủi trong chớp mắt, đã qua 2 năm có thừa. Ngô Phong trong lòng kinh ngạc quả nhiên là tu hành không tuế nguyệt, lo lắng sau khi liền ngay cả bận bịu hỏi thăm, những người khác trôi đi. Lao trà thụ mang theo vẻ xấu hổ chậm rãi nói đến, đây là lão hủ không phải, hai vị tiểu hữu giúp lão hủ xử lý tốt thương thế trong cơ thể, quanh thân pháp tắc thần lực tràn ngập, một cái tâm tình kích động không có áp chế biến thành thần thể, đem ta mở ra tới giới này tiểu bí cảnh trực tiếp căng nước, tạo thành một bức diệt thế cảnh tượng. Ngô Phong nghe vậy giật mình. Cái gì? Diệt thế? Trong bí cảnh kia tộc nhân đâu? Sẽ không phải là Ngô Phong thân thể lắc một cái, không còn dám nghi tiếp, rất sợ nghe được tin tức xấu, sắc mặt cũng không khỏi nặng nề mấy phần. Cũng may lão trả thụ lời kế tiếp, không có phun ra Ngô Phong không nguyện ý nghe đến tin dữ. May mắn tiểu hữu tộc nhân kịp thời xuất thủ, không để cho sự tình chuyển biến xấu đến không cách nào thu thập tình trạng. Phương này tiểu bí cảnh tạm thời không cách nào làm cho đông đảo thảo một tinh linh cư trú, các loại thương tiểu hữu tô tỉnh đằng sau, liền ủy thác nàng đem thảo một tinh linh mang về tiểu hữu bộ lạc thích đáng an trí, mà lão hủ ngay tại này chữa trị bí cảnh, thuận tiện là tiểu hữu hộ pháp chờ đợi tiểu hữu tô tỉnh. Lúc này Ngô Phong sắc mặt mới hòa hoãn xuống tới, nhẹ gật đầu, có chút lòng chỉ muốn về Ngô Phong ngay sau đó liền ra lao trà thụ thể nội không gian. Bước vào bí cảnh trong nháy mắt, Ngô Phong một mặt kinh ngạc, đây là trước đó cái kia như thơ như họa, một bức tiên gia cảnh tượng bí cảnh sao? Mặc dù cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng là không nghĩ tới bí cảnh bị lao trà thụ phá hư triệt để như vậy, phía trên đại địa tràn đầy vết rạn, giống phá toái đồ sứ, tựa hồ lại nhiều thêm một phần lực đạo liền sẽ triệt để sụp đổ bình thường. Cái kia không trùng cuồng phong quét sạch thức dậy bên trên các bảng, đập vào mắt nhìn lại, trừ một bức âm trầm bầu trời sáng xịt, cùng sinh cơ tiêu tán đại địa, một cái sinh linh thân ảnh đều không có nhìn thấy, khắp nơi đều là tuyệt địa không còn. Có một tia sinh cơ có thể nói, Ngô Phong rất hoài nghi, lão trà thụ cái gọi là chữa trị có phải hay không chỉ là một câu lời an ủi. Tàn phá thành dạng này, thật là có chữa trị giá trị sao? Dùng ánh mắt hoài nghi lườm lão trà thụ một chút, vì cho lão đầu này chừa chút mặt mũi, cũng không có chất vấn. Hai người không còn lưu lại, một cái lắc mình liền ra bí cảnh, đi tới chỗ kia điệu thấp có chút quá phận trong hẻm núi. Lão trà thụ đối với không trung đưa tay một nắm, một trận gió lên vân dũng, một viên quanh thân vết dạn thủy tinh cầu từ giữa không trung nổi lên, trôi giạt đến lão trà thụ trong tay, bị kỳ phản tay thu vào. Sau đó tiểu hữu là muốn chạy về bộ là sao? Đạt được Ngô Phong khẳng định trả lời chắc chắn, vậy liền để lão hủ mang tiểu hữu đoạn đường đi. Ngô Phong nghe vậy tới không nhỏ hào hứng, cũng nghĩ nhìn xem lão trà thụ thủ đoạn. Tiếp lấy lao trà thụ nhấc lên Ngô Phong liền thi triển đại thần thông, một trận trời đất quay cuồng đằng sau, mở mắt lần nữa, thình lình đã tại bộ lạc biên giới, thân thể kia bên trong có chút quay cuồng cảm giác, trong nháy mắt để Ngô Phong có một loại kiếp trước say xe cảm giác quen thuộc, may mắn thể nội nội tạng vừa được cường hóa qua, lúc này mới không có phương ra. Lúc này trong bộ lạc tiếng người huyên náo, một bộ náo nhiệt cảnh tượng, người tiến người ra thời điểm, mỗi người trên thân đều lưng đeo không ít các loại tài nguyên, còn có núi cái kia đặc thù giọng nói lớn, chú tiểu nhân nắm chặt một chút, một vòng mới bách tộc mậu dịch liền muốn bắt đầu rồi. Cái này liên quan đến tương lai một năm các ngươi tu hành tài nguyên phân phối số định mức. Nghe được núi lời nói, đám người kích tình càng thêm mênh mông đứng lên, làm cũng càng thêm tò mò. Đem liên tục không ngừng tài nguyên vận chuyển về trong dược viên. Tại dược viên đất trống chỗ, 800 lò luyện đan, cơ hồ ngày đêm không ngừng lô hỏa không thôi, liên tục không ngừng các loại đan dược bị không ngừng luyện chế ra đi ra, trên không kia bên trong tràn ngập đan khí, cơ hồ ngưng là thật chất tụ tập một mảnh đỏ rực tường vân trực tiếp bao trùm ở hơn phân nửa cái dược viên, cái kia nồng đậm thiên địa linh cơ, để cho người ta hút vào một ngụm đều cảm thấy tâm thần thanh thản, nhìn bức này cảnh tượng, phen này khí thế ngất trời đã kéo dài không ngăn thời gian. Đây hết thể sự vật đều ánh vào lao trà thụ trong đáy mắt, nhìn xem một phần kia phần dược dịch luyện chế thành đan dược, hội tụ đi ra trăm đan linh khí cùng thiên địa linh cơ, lại trả lại lấy các loại linh dược, thúc đẩy bọn chúng tăng cường thần tính, cái này tốt tuần hoàn. Nhìn lao trà thụ liên tiếp gật đầu, tán thưởng không thôi. Rốt cục núi hay là phát hiện Ngô Phong đến, đội vàng buông xuống trước mặt làm việc mừng rỡ chạy tới. Phong đại ca, hai năm không gặp ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết, đại ca ngươi nhìn xem bây giờ bộ lạc này, một phen náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, đều là đại ca chi công. Từ khi đại ca mệnh lệnh Thanh Vân Hạc nhất tộc ở tại tộc địa thành lập tham thị, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong bộ lạc đang lượng trở thành phương viên ngàn vạn dặm chạm tay có thể bỏng hút hàng tài nguyên, mấy trăm bộ tộc năm ngoái hướng bộ lạc đặt chức lượng lớn đang lượng, nghĩ đến năm nay quy mô còn xa hơn siêu năm ngoái, bởi vậy mới tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp. Hai năm này vẹn vẹn đan dược một mặt này mậu dịch là trong bộ lạc đổi lấy đại lượng phong phú các loại tài nguyên kỳ chân dị bảo, đại ca ngươi nhưng không biết hai năm này chúng ta bộ lạc biến hóa có thể nói là biến chuyển từ ngày, bây giờ đạt đến tiên long chi lực trở lên cấp độ tộc nhân đã khoảng chừng 500 nhiều cái, mà đột phá đến tiên vu cảnh giới tộc nhân cũng có 86 cái, mà lại sau khi đột phá không có một cái nào là thấp hơn năm thất tiên long thần lực chiến lược cấp độ, hùng ba cái. Này trăm vạn dặm địa vực có thể nói là danh chí thực uy, hai năm này lại có 10 cái bộ tộc nguyện ý trở thành tộc ta phụ thuộc chủ tộc. Nghe núi cái kia đức quáng lời nói, Ngô Phong đã vui mừng lại tự hào, bộ lạc phát triển rốt cục tiến nhập một cái quỹ đạo bên trong, võ lực chinh phục cuối cùng chỉ có thể cường hoành nhất thời, hợp tác cùng có lợi mới là vương đạo. Sau đó Ngô Phong liền đem lão trà thụ dẫn tới trong dược viên, nơi đây là trong bộ lạc trọng yếu nhất địa điểm một trong, hơn 2 năm chưa có trở về, lúc này trong dược viên biến hóa, cùng trước đó tương đối đã có khác nhau một trời một vực, quy mô đã tăng lên rất nhiều, toàn bộ trong dãy núi đã bị các loại thần dược nhét tràn đầy, thần dược kia mật độ đã đạt đến cực hạn. Loại quy mô này kỳ thật cũng bất lợi cho bọn chúng trưởng thành, chỉ là bởi vì có cây bộ tộc bí cảnh sụp đổ quá mức đột nhiên, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá có thương dốc lòng chăm sóc, cũng là có thể chống đỡ lấy, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Chương 111 chữa trị bí cảnh Ngô Phong trầm ngâm một lát, hay là nói ra ý nghĩ trong lòng. Tiền bối, người bí cảnh kia cần bao lâu có thể chữa trị tốt? Vãn bối kế hoạch lúc đầu ngay tại dược viên này phía trên trong hư không, an trí tiền bối bí cảnh, chuyên môn dùng để bồi dưỡng trăm vạn năm trở lên các loại thần dược cùng linh căn, đem nó bồi dưỡng thành ta trong bộ lạc tài nguyên trong địa. Tiền bối cũng không được lo lắng, phàm là tiến vào thuế biến kỳ thảo mộc tinh linh, chúng ta luyện đan chỉ lấy nó dược dịch, không thương tổn về căn bản, sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt, đây cũng là ta cho tiền bối cam đoan. Kỳ thật đối với thảo mộc tinh linh bộ tộc tới nói một chút dược dịch, chỉ cần không thương tổn về căn bản, liền giống với người bình thường hiến máu bình thường, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, mà lại nơi đây hội tụ tinh thuần vạn đan linh khí, còn có vô tận thiên địa linh cơ đối với thảo mộc tinh linh cũng là có lợi thật lớn, chẳng những rất nhanh bọn chúng liền có thể khôi phục lại, thậm chí tiến thêm một bước đều có nhiều khả năng. Lao Trà Thụ hài lòng đắp thoa dâu bạc, đa tạ tiểu hữu. Trước mắt trong bí cảnh, các loại pháp tắc chi lực lẫn nhau dây dưa va chạm hỗn loạn không gì sánh được, nếu là do lão hủ từ từ bình phục lời nói, đại khái cần hơn 100 năm thời gian, nhưng là ta xem quý bộ lạc không ít tộc nhân nắm trong tay các hệ pháp tắc, nếu là có thể trợ giúp lão hủ cùng một chỗ trấn áp chỉnh lý các hệ pháp tắc trải bước địa mạch, chỉ cần mấy ngày liền có thể ổn định bí cảnh, lại từ lão hủ tự mình trấn áp, liền có thể sơ bộ đạt tới sinh linh phồn diễn sinh sống tiêu chuẩn thấp nhất. Lô Phong nghe vậy, vui mừng quá đỗi, lập tức liền điều nhân thủ, vì để sớm ngày đem bộ lạc này bên trong trụ sở bí mật mở ra đến. Tại Ngô Phong triệu tập phần dưới rơi bên trong tất cả cường giả toàn bộ xuất thủ, cái kia hỗn loạn như một đoàn dây rối các loại pháp tắc chi lực, tại mọi người hợp lực phía dưới bị nhanh chóng cẩn thận thăm dò đều có nơi hội tụ, cái kia đầy trời cắt vàng không còn bay múa, trong không gian từng cái vết dạn cũng bị vũ xuất thủ san bằng, trên lại địa khe, dãy hẻm núi, hơn phân nửa cũng bị núi kết hợp một chỗ. Tại Ngô Phong cùng Thương Liên thủ hành động phía dưới trong không khí tràn ngập các loại hỗn loạn khí tức bị quét sạch sành sanh, ngược lại tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức, hết thảy đều tại chiều tốt nhất phương hướng phát triển, nghìn vạn đạo thì mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hết thể đều nhìn như vậy ngay ngắn trật tự. Lao Trà Thụ ở một bên nhìn cũng không khỏi đến thầm than, bộ tộc này quả thực là thiên tuyển bộ tộc a. Các hệ pháp tắc hạ bút thành văn, chỉ nhìn một cách đơn thuần pháp tắc khống chế cơ hồ từng cái đều có đại la chi tư, đây là kinh khủng cỡ nào, duy nhất nhược điểm khả năng chính là không có nguyên thần. Thế nhưng là có cái kia không gì sánh được thịnh vượng khí huyết chi lực, cùng cái kia cực kỳ nhục thân cường hãn chi lực đền bù phía dưới, cũng có thể phát huy ra tuyệt cường chiến lực, một khi nó có được một vị anh minh lãnh tụ, quả thực là đã xảy ra là không thể ngăn cản, hồng hoang vạn tộc ai dám tranh phong. Cũng không khỏi đến âm thầm may mắn lựa chọn của mình, sau đó cũng nên tự mình ra tay, vững chắc chấn áp nơi đây. Trong nháy mắt nguyên địa liền xuất hiện một gốc 3000 trượng cổ thụ đứng vững vàng, mặc dù đã gặp thật nhiều lần, nhưng là mỗi một lần trông thấy cái này hùng vĩ thân hình, đều thật sâu rung động ở đây mỗi một vị tâm thần. Tại vu tộc thẩm mỹ bên trong, chỉ cần ngươi khổ người đủ lớn, vậy ngươi chính là uy mãnh bá khí anh tuấn, thời gian lâu dài, liền ngay cả Ngô Phong thẩm mỹ quan đều sắp bị bọn hắn đồng hóa. Lúc này, mọi người ở đây tất cả đều bị Lao Trà Thụ cái này hùng vĩ dáng người khuất phục. Từng cái kia hâm mộ mà mang theo từng tia ánh mắt kính sợ nhìn xem Lao Trà Thụ. Lao Trà Thụ mặc dù tâm tính hơn người, nhưng vẫn là bị đám người cái kia sùng bái ánh mắt nhìn toàn thân thoải mái, trong lòng rất là đắc ý ha ha, đây là bản tôn thu liễm kết quả, nếu là đem bản tôn cầm 30000 trượng hình thể lộ ra đến, còn không sáng mù mắt của các ngươi. Lúc này Lao Trà Thụ cái kia 3000 trượng thân hình phía trên, tự động tản ra mông lung đạo vận, có tính tâm nội đạo chi năng. Đáng tiếc cái này nghịch thiên vĩ lực đối với vu tộc bảy tên lô mãng tới nói có chút uổng công, lúc này chỉ gặp cái kia từng cái thô cùng trên khuôn mặt tất cả đều toát ra hiếu kỳ cảm thán chi sắc. Hoa! Lao tiền bối thật là lợi hại, phát sáng. Hương vị tốt tới mát, không biết có thể ăn được hay không a. A, không được, y thế này quá lợi hại, ta không dám hạ miệng. Cái này loạn thất bát tao nói thầm âm thanh, nghe Ngô Phong một đầu hát tuyến. Đám hôn đàn này, chính mình hao tổn tâm cơ không phải là vì một ngày này sao? Hồng hoang thập đại trong linh căn, đa số đều có phụ trợ người khác tu hành công hiệu, nhưng là tại Ngô Phong xem ra quần thể hiệu quả tốt nhất hay là số ngộ đạo trà cây. Đáng tiếc nhiều như vậy tên lỗ mạng lãng phí một cách vô ích, cái này khiến hồng hoang vạn tộc thèm nhỏ nước dãi cơ duyên, bất quá may mắn còn có Ngô Phong biết được thưởng thức, lúc này mới không có toàn bộ lãng phí. Những ngày tiếp theo, tại Ngô Phong cùng Thương xuất thủ phía dưới, đem trong dược viên cái kia từng cây thuế biến kỳ cùng nửa bộ thuế biến kỳ thần dược, toàn bộ di thực tiến đến, từ từ bí cảnh lần nữa khôi phục ngày xưa phồn thịnh chi cảnh. Thậm chí đem Ngọc Linh Phong cùng An Chí tiến vào một chút, Ngô Phong phát hiện đặc biệt là những này đẳng cấp cao thần dược cùng Ngọc Linh Phong giữa lẫn nhau đặc biệt phù hợp, bọn chúng tựa hồ rất hưởng thụ những này Ngọc Linh Phong tại chính mình quanh thân quay chung quanh xoay quanh. Bị Ngọc Linh Phong thu thập qua thần dược, thậm chí quanh thân khí tức đều sẽ trở nên sinh động mấy phần, mà Ngọc Linh Phong cũng có thể sản xuất ra càng cao phẩm chất Ngọc Linh Phong tương, mặc kệ là tư vị hay là năng lượng ẩn chứa đều là nhân tuyển tốt nhất, cơ hồ có thể so sánh cực phẩm bổ huyết đan công hiệu. Tại đẳng cấp cao thần dược bổ ích bên dưới sản xuất đi ra sữa ong chúa càng thêm thần dị, đối với Ngô Phong cũng không nhỏ giúp ích, chỉ là đáng tiếc số lượng quá ít. Nhưng là Ngô Phong tin tưởng, theo Ngọc Linh Phong trưởng thành, dược viên đẳng cấp tăng lên, Ngọc Linh Phong mật nhất định sẽ trở thành bộ lạc cấp chiến lược tài nguyên. Đẳng cấp cao thần dược cùng Ngọc Linh Phong cả hai phối hợp phía dưới lẫn nhau đẩy mạnh trưởng thành, loại này tốt đẹp cộng sinh quan hệ phối hợp lẫn nhau ở giữa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Đợi hết thể ổn định lại đám người thối lui, Ngô Phong cần phải mượn Lao Trà Thụ quanh thân đạo vận, tăng cường chính mình đối với đạo tắc lý giải, dứt khoát trực tiếp tại trong bí cảnh tu hành bế quan. Trước đó thời cơ không thành thủ, bây giờ Lao Trà Thụ đều đã tại trong bộ lạc cắm rễ ngủ lại, Ngô Phong liền dự định cùng Lao Trà Thụ giao nói rõ ngọn ngành, thổ lộ một bộ phận tương lai con đường tu hành, cũng tốt để vị này kiến thức rộng rãi lao cổ đồng vì chính mình cha thiếu bổ để lọt chỉ điểm một phen. Lao tiền bối chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, văn bối không muốn đi đơn pháp tắc chi lộ, ngũ hành tề tụ mới là văn bối tương lai mục tiêu. Bây giờ ta đã tề tiểu hỏa một nước ba loại pháp tắc, đối với kế tiếp con đường tu hành, không biết tiền bối có gì dạy ta. Lao Trà Thụ nghe vậy tựa như cũng không giật mình, bình chân như vậy sửa sang dâu dài, bản thân gặp tiểu hữu cảm ngộ ra sinh mệnh pháp tắc, nghịch phản trở lại như cũ thủy một hai pháp tắc thời điểm, lão hủ trong lòng liền ẩn ẩn có suy đoán. Giống tiểu hữu cái này bình thường, trước cảm ngộ hỏa chi pháp tắc, lại cảm ngộ một chi pháp tắc thủy chi pháp tắc, từng bước một trưởng thành hoàn thiện tự thân, lão hủ thật đúng là chưa từng nhìn thấy, không thể không nói tiểu hữu thật sự là ngút trời kỳ tài, có được kỳ diệu như vậy ý nghĩ, tại lão hủ tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng được chứng kiến không ít thiếu nhân vật đứng đầu, bọn hắn chỗ thừa hành đạo chỗ đi đường, hoặc là bắt nguồn từ nó tiên thiên truyền thừa, hoặc là chính là bắt nguồn từ tổ tiên hắn huyết mạch truyền thừa, giống tiểu hữu dạng này từng bước một chính mình hoàn thiện, thật đúng là độc nhất vô nhị. Chương 112 cường giả lịch luyện, chương 112 cường giả lịch luyện, nghe lão trà thụ khích lệ, Nô Phong trong lòng là ngũ vị tạm trần nha, đã kiêu ngạo vừa khổ chắc chát, nếu là có khả năng, chính mình cũng không muốn lao lực như vậy, chịu bao nhiêu đau khổ, bỏ ra bao nhiêu thời gian, lúc này mới tập hợp đủ ngũ hành thứ ba, nếu là có thể trực tiếp cảm ngộ trong huyết mạch các loại pháp tắc, tội gì đến quá thay. Lúc trước cảm giác ngộ pháp thì thời điểm, lấy Nô Phong ý chí lực đã gần như cực hạn, chỉ có thể cảm ngộ ra nhị lưu pháp tắc cấp độ, nhiều mặt châm trước lúc này mới lựa chọn hỏa chi pháp tắc, liều mạng ở giữa hiểm lại càng hiểm mới thu phục một đóa lục đinh thần hỏa hạt giống, trình độ này tại vu tộc bên trong, không cứ gọi được tuyệt đỉnh, chỉ có thể nói không tốt cũng không xấu. Nhưng là dù cho có một cái không tốt lắm bắt đầu, nương tựa theo Ngô Phong xa như vậy siêu thời đại này kiến thức lý luận tăng thêm bản cổ di trạch, thiên mã hành không trí tuệ hỏa hoa, sinh sinh bị Ngô Phong đi ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Lĩnh ngộ pháp thì đằng sau con đường tu hành vượt quá Ngô Phong ngoài ý liệu chính là, từ khi cảm ngộ hỏa chi pháp tắc đằng sau, Ngô Phong cảm giác đối với những khác pháp tắc cảm ngộ đứng lên càng khó khăn. Cảm giác tựa hồ mặt khác pháp tắc đều ẩn nặc đứng lên. Kỳ thật Ngô Phong cảm giác cũng không sai, vu tộc huyết mạch mặc dù người tiên, trời sinh liền có được các loại pháp tắc chi lực, nhưng là một khi lựa chọn một loại nào đó pháp tắc tu hành, như vậy nó trong huyết mạch mặt khác pháp tắc chi lực liền sẽ bị yên lặng đứng lên, theo tu hành làm sâu sắc trong huyết mạch pháp tắc chi lực cũng sẽ càng thuật ý, như vậy còn muốn cảm ngộ mặt khác pháp tắc liền thành cực kỳ gian nan sự tình. Ngô Phong mặc dù có được nguyên thần chi lực, có thể từ thiên địa trong vạn vật lĩnh ngộ thiên địa và pháp, đáng tiếc lại bị thiên đạo chỗ ác, có các loại hạn chế. Nhiều loại nguyên nhân đưa đến Ngô Phong chỉ có thể ở hỏa chi pháp tắc trên con đường tiến lên, bây giờ có ngộ đạo trà cây trợ giúp, có thể nói Ngô Phong nguyên thần tu hành triệt để tránh thoát trói buộc, cũng là mượn nhờ lao trà thụ trợ giúp lúc này mới thuận lợi lĩnh ngộ ra thủy chi pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc. Ngộ đạo trà cây mặc kệ đối với Ngô Phong hay là vu tộc tới nói, đều là quá mức trọng yếu, đây cũng là vì cái gì tại dược viên trọng địa, lại mở một chỗ bí cảnh nguyên nhân. Cây trà tiền bối, ngươi lão kiến thức rộng rãi, ngươi cảm thấy ta phía sau tu hành nên như thế nào an bài? Lao trà thụ nghe vậy suy tư một lát. Tiểu Hữu đang ngũ hành pháp tắc thân ở thứ ba, đặc biệt là tiểu Hữu bản mệnh pháp tắc, hỏa chi pháp tắc đã gần như đột phá đến trung cấp cấp độ trình độ, tiểu Hữu thiên túng kỳ tài thành lập nửa tuần hoàn, tạm thời vững chắc thể nội cân bằng, nhưng là dạng này sẽ tiêu hao tiểu Hữu đại lượng thủy thuộc tính bản nguyên thần vận, mà lại theo thời gian trôi qua chỗ tiêu hao bản nguyên tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, cuối cùng liền sẽ pháp tắc mất cân bằng, sinh ra xung đột, ta cho tiểu Hữu hai đầu đề. Nghị, một thì tiểu Hữu phải nhanh một chút bổ túc thể nội ngũ hành pháp tắc, tạo dựng pháp tắc đại tuần hoàn khiến cho sinh sôi không ngừng cấp độ, nhỏ như vậy bạn chẳng những sẽ có được gấp 5 lần tốc độ tu hành, sẽ còn có được có thể bộc phát ra gấp 5 lần chiến lực năng lực, bất quá biện pháp này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cần đại cơ duyên. Nói đến đây lão trà thụ dừng lại một chút. Nếu là một chút hoàn thiện ngũ hành pháp tắc có khó khăn lời nói, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, trước bổ sung thổ chi pháp tắc, dùng nó tới áp chế thể nội hỏa chi pháp tắc, tương đối mà nói, thổ chi pháp tắc nặng nề dịu dàng ngoan ngoãn, pháp tắc lực lượng lại càng dễ khống chế, có thể cực lớn làm dịu tiểu hữu thể nội pháp tắc xung đột vấn đề. Thứ hai chính là trước mắt cần lập tức làm, là muốn biện pháp ngăn chặn thể nội hỏa diễm pháp tắc, không để cho tiến giai. Ta đề nghị tiểu hữu có thể dùng tiêu hao khả năng số lượng phương thức. Thật sự là nhà có một già, như có một bảo, nghe lão trà thụ ngôn ngữ, Ngô Phong trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt, nhãn châu xoay động, có lẽ tổ vu đại nhân. Không đề cập tới Ngô Phong trong lòng tính toán, những ngày tiếp theo, Ngô Phong cũng gia nhập luyện đan đại đội bên trong, điên cuồng tiêu hao thể nội hỏa chi pháp tắc lực lượng, không thể không nói phương thức này quả thực hiệu quả cực dai, tại pháp tắc chi lực đại lượng tiêu hao phía dưới, thể nội hỏa diễm pháp tắc thần long, lập tức yên tĩnh không ít. An tĩnh nằm ở trái tim vị trí, mỗi ngày bị Ngô Phong sai xử mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ được so chó mượn, tại Ngô Phong đỉnh hai cái mắt quần thâm thao luyện bên dưới cũng không tiếp tục giống trước đó như thế hơi một tí chạy ra ngoài, diều võ dương oai đe dọa mặt khác hai loại pháp tắc, đương nhiên cũng thu hoạch vô số đẳng cấp cao đang dược. Ngay tại trong bộ lạc khí thế ngất trời, Ngô Phong đội vàng luyện đan tu hành thời điểm, tại 30 vạn hơn bên trong bên ngoài thập vạn đại sơn bên trong, một tòa mấy triệu trượng núi cao trên vách đá đang đứng thẳng một vị, thân mang màu vàng hơi đỏ cùng trang nữ tử, khí chất cao nhã tuyệt luân. Lúc này nó khuôn mặt bên trong cái kia từng kia vẻ sầu lo làm cho lòng người sinh thương yêu, người này đương nhiên đó là cái kia hậu thổ tổ vu. Lúc này hậu thổ tổ vu chỗ nhìn chăm chú phương hướng đương nhiên đó là thảo mộc tinh linh tộc địa ẩn tàng trong hẻm núi. Cái chỗ kia lại có đại thần thông giả xuất thế, thế mà lừa gạt được ta dò xét, bất quá cũng may quan sát nó khí tức quanh người, một thân đạo vận tràn ngập, thanh khí bốc lên, không phải hung ác bạo lực hạng người, cách bộ lạc chú địa ngược lại là có mấy trăm ngàn cây số xa, nghĩ đến hẳn là không ảnh hưởng tới bộ lạc. Nghĩ đến đây liền thu hồi cái kia thanh lãnh con người, bất quá ở tại đẹp đẽ trên hai gò má hay là lưu lại từng kia vẻ lo âu. Lúc này ở trong thâm cốc này ngay tại bộc phát một trận đại chiến thảm liệt, trong đó một chỗ đương nhiên đó là hơn trăm vị 20-30 trượng có thừa cự nhân, chính cơ ngàn vạn pháp tắc hướng phía đối phương cái kia trọn vẹn mấy ngàn con cổ quái kỳ lạ sinh vật trùng sát mà đi, tại hai vị thân cao trọn vẹn 36 trượng cường giả dẫn dắt phía dưới, tựa như hai thanh đao nhọn, hung hăng đâm về phía hung thú trong đại quân. Tại trong đại quân, không ngừng trái trùng phải đụng, vừa đi vừa về xen kẽ đục xuyên, nồng đậm huyết khí sát khí tràn đầy chỗ này trong thâm cốc, cái kia từng cái cự nhân người khoác máu tươi quanh thân sát khí quay chung quanh, để cho người ta chưa phát giác sợ hãi, theo chiến đấu cháy bỏng, mặc dù những cự nhân này chiến lực thông thiên từng cái dũng mãnh, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ thỉnh thoảng liền có cự nhân nhất thời không kém bị bốn phương tám hướng này hung thú trong thân thể. Bắt cắn xe rách tạo thành từng cái vết thương thật lớn, chảy ra máu tươi nhỏ xuống tại trên đại địa. Cái kia chí cương chí dương lực lượng trong nháy mắt bốc cháy lên từng đóa ngọn lửa màu đỏ ngọn, bốc lên vô tận khí huyết lang yên, theo lang yên tràn ngập tựa hồ đem chiến đấu song phương kéo vào đến trong huyết hải, trong nháy mắt để trong sân chiến đấu càng thêm thê thảm mấy phần. Hậu thổ tổ Vu lông mày nhẹ nhàng hơi nhíu, trong lòng không khỏi cảm thán, thời gian hay là khẩn trương thái quá, những này các minh đệ cũng đã rất liều mạng, đáng tiếc bị quản chế với thiên phú thiên tư theo hầu ảnh hưởng, trong bọn họ chênh lệch cũng là đang bay nhanh kéo dài, mắt thấy một chút sức chiến đấu hơi thấp tộc nhân liền muốn mất mạng tại miệng thú bên trong, hậu thổ tổ Vu cũng không thể không xuất thủ tương trợ. Nhìn xem những cái kia đã đánh mất sức chiến đấu tộc nhân, hậu thổ tố thủ vung lên hiện lên một trận hào quang màu vàng đất, thủ thương tộc nhân trong nháy mắt liền biến mất ở trong chiến trường, một cái nữa thoáng hiện liền xuất hiện ở hậu thổ sau lưng. Lúc này cái kia từng cái mặt tái nhợt các hán tử, còn không có từ loại kia thời khắc sinh tử sợ hãi lấy lại tinh thần, thình lình ngẩng đầu huyết hồng con ngươi trông thấy trước người thân ảnh vĩ ngạn kia. Chương 113 khảo hạch đang tiến hành, chương 113 khảo hạch đang tiến hành, trong nháy mắt, sợ hãi trong lòng sát khí điên cuồng sát lục chi ý lập tức toàn bộ tiêu tán không còn, đội vàng một mặt vẻ xấu hổ quỳ một gối xuống tại tổ Vu trước mặt. Hậu thổ đại nhân, chúng ta vô năng, xin mời tổ Vu giáng tội. Nghe cái này tràn đầy không cam lòng ngữ khí, hậu thổ nhẹ giọng thở dài, hay là an ủi hai câu. Không sao, tiến bộ của các ngươi đã rất lớn, chỉ là thời gian có hạn, chẳng trách các ngươi, chớ có làm bực này tiểu nữ nhi tư thái, nhanh chóng đứng dậy, hảo hảo quan sát những người khác chiến đấu, trong đó có rất nhiều đáng giá các ngươi quan sát chỗ học tập. Đám người nghe vậy yên lặng đứng dậy, sừng sững tại hậu thổ tổ Vu sau lưng không nói một lời, cái kia nắm chặt hơi trắng bệnh nằm đấm, móng tay tựa hồ cũng đã đâm vào trong huyết nục, trong lòng âm thầm thề, ngày sau cố gắng tu luyện nhất định phải rửa sạch nhục nhã, báo hôm nay thảm tao đào thải mối thủ. Lúc này trong thâm cốc, chiến đấu vẫn như cũ tiếp tục cháy bỏng lấy. Ít một chút tộc nhân kiềm chế, hung thú đại quân đối với Vu tộc đám người vây kín công kích càng thêm chặt chẽ đi lên, liền ngay cả cường đại nhất Sibiu cùng khoa phụ cũng không thể giống trước đó như thế tùy ý đối với hung thú đại quân xen kẽ cắt chém đột tiến. Liền ngay cả trong bộ tộc cường đại nhất hai người tiến công bước chân đều đã bị giằng buộc ở, tựa hồ hung thú đại quân ưu thế càng ngày càng rõ ràng, mắt thấy Vu tộc đám người nhận công kích tổn thương càng ngày càng dày đặc. Khoa phụ hung hăng huy vũ một chút trong tay một trượng, trong nháy mắt đem quanh thân mấy trăm đầu hung thú đánh bay mà đi, lộ ra một mảng lớn giảm sóc chi địa, giơ cao một trượng gấp giọng quát, các tộc nhân nhanh chóng hướng ta tụ tập. Xung quanh hơn 10 vị tộc nhân nghe được khoa phụ lời ấy, không chút do dự liền hướng phía khoa phụ xuống lại mà đi, màn biến hóa này để vách núi chỗ hậu thổ cũng không khỏi đến khẽ gật đầu, trong ánh mắt đều là vẻ tán thành. Có đám người trợ giúp tại khoa phụ điều phối phía dưới, thời gian dần trôi qua ổn định bước chân, đều đâu vào đấy đối với quanh thân hung thú thanh lý đánh giết lấy, càng ngày càng nhiều tộc nhân bị tụ tập tại bên người. Đám người làm thành một vòng tròn đem phía sau lưng giao cho đồng đội bảo hộ, cũng không tiếp tục giống trước đó như thế hai mặt thụ địch chật vật không chịu nổi bộ dáng, mà đám hung thú giới hạn trong không gian hạn chế, còn chiến năng lực cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu, cũng vô pháp thi triển giống trước đó như vậy hơn 10 đầu vây công một cái Vu tộc thủ đoạn. Tại khoa phụ làm gì chắc đó bên trong, chẳng những không còn có người viên giảm quân số, hơn nữa còn đối với hung thú có đại quân sinh ra không ít lực sát thương. Cái kia giơ cao một cầm tỏa ra hào quang màu bí lục, tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, Vu tộc đám người tiêu hao bị nhanh chóng bổ sung, liền ngay cả cái kia bị hung thú xé rách vết thương nhiễm sát khí đều tại tia sáng này chiếu dọi xuống, tịnh hóa người khép lại. Từ trên không nhìn một cái phức tạp hình tròn quân trận ngay tại từ từ hình thành, phía ngoài nhất do lực phòng ngự mạnh nhất cùng lực công kích mạnh nhất phối hợp phòng thủ, tầng thứ hai do có thể tiến hành công kích từ xa tộc nhân phối hợp đóng giữ công kích, tại quân trận bảo hộ phía dưới có thể không chút kiêng kỵ toàn lực công kích, cái kia cương mãnh nổ tung các hệ pháp tắc chi lực hỗn hợp có huyết khí điên cuồng hướng phía bốn phía hung thú ầm ầm xuống, tại trong bầy thú nổ tung lên. Trong nháy mắt tại đàn thú hậu phương tạo thành từng đợt rối loạn, mà được bảo hộ ở bên trong mấy vị tộc nhân thì là không ngừng mà chuyển vận ôn hòa pháp tắc chi lực là toàn lực chuyển vận đám người cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Theo đám người phối hợp càng thêm chặt chẽ, hung thú đối với quân trận công kích càng vô lực, cũng không phải không có cường đại hung thú vọng tưởng dựa vào tự thân cường hãn thể phách ngạnh kháng đám người công kích giết vào trong trận, thật vất vả giết tới tầng thứ hai, còn không có thở qua một hơi, liền bị cái kia đủ mọi màu sắc các loại pháp tắc công kích đập đầu góc choáng váng, thân hình một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất, ngạnh sinh sinh chống lên cái kia có chút chột dạ bốn chân, một lần nữa nâng lên cái kia hung tàn mà cao ngạo đầu định ngửa mặt lên trời trường hống. Kết quả không đợi lên phát ra cái kia phong khoáng tiếng giống, gần bách trượng chảy gỗ trong chớp mắt liền đã hung hăng quất vào cái kia đang muốn hưởng thụ giết chóc thị yến trên mặt thú. Một trận trầm muộn kêu rên thanh âm nương theo lấy sắt thép tấn công thanh âm, còn có răng lớn xương cốt đứt gãy lân giáp phá toái thanh âm, giao hưởng ở cùng nhau, tấu lên đặc biệt chiến tranh khải hoàn chi ca, hung thú kia biến thành một viên loại cực lớn đạn tháo, tựa như lưu tinh đánh phía phương xa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đập ầm ầm hướng về phía lại địa, không biết đập chết bao nhiêu hung thú. Nhìn xem đồng bạn cái kia thê thảm hạ trạng, hung thú não giữa túi linh quang cường giả lập tức đối với khoa phụ một đoàn người đã mất đi hào hứng. Mặc dù bọn chúng khát vọng chiến đấu giết chóc máu tươi, nhưng là khát vọng là giết chóc đối phương, cùng đối thủ máu tươi, giống khoa phụ dạng này tựa như một cái con nhím bình thường, thực sự không tính đám hung thú lựa chọn hàng đầu, trừ đầu toàn cơ bắp hung thú, thông minh, cơ linh một chút đều đã lặng lẽ đem mục tiêu chuyển rời đến mặt khác lạc. Đàn Vu tộc chiến sĩ trên thân, tạo thành ảnh hưởng chính là, từng người tự chiến tộc nhân tình cảnh càng không ổn, khoa phụ đám người lại là càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Thời gian dần trôi qua, Sibiu cũng chú ý đến khoa phụ tình huống bên này, ánh mắt chỗ lóe lên từng tia không cam lòng cùng thần sắc không phục. Thành viên bình thường trong tộc không rõ ràng, Sibiu trong lòng thế nhưng là minh bạch trận thí luyện này cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến lấy trong bộ lạc vị thứ nhất xương hiệu đại vu thuộc về. Mắt thấy khoa phụ đã lấy được không nhỏ ưu thế, mình đã rất lại phía sau, nghĩ đến chỗ này cái kia một thân sát khí bạo ngược, càng thêm thịnh vượng mấy phần. Hổ phách hung đao tựa hồ cũng cảm ứng được chủ nhân phẫn nộ, cái kia toàn thân trên thân ao phát tán đi ra hừng hực hừng mang, giống như máu tươi giống như đang lưu động. Sibiu hành đao lập mã một cái hoành kích, trước người lập tức chém vào ra một đạo rưỡi hình tròn hừng mang, hướng phía hung thú đại quân quét ngang mà đi. Trong nháy mắt thân thể bay tứ tung, trước mặt hơn trăm con hung thú lập tức tử thương thảm trọng. Sibiu cử động tựa hồ cũng chọc giận đến bảy hung thú rơi trung ẩn giấu hung thú cường giả, giống to một tiếng một đạo sóng xung kích trực tiếp cùng Sibiu hừng mang đụng vào nhau triệt tiêu tán ở vô hình. Sibiu lông mày lắc một cái, biết được có lực địch xuất hiện, cảm nhận được chính mình quanh thân càng ngày càng nhiều cường hành khí tức, Sibiu cũng cảm thấy trận trận áp lực, cũng không thể tại cứng như vậy chống được đi, vốn là còn mấy phần vẻ do dự, cũng tại lúc này rốt cục hạ quyết tâm, trong nháy mắt chấn đao hô to: "Các tộc nhân hướng ta tập hợp." Rơi vào đường cùng, Sibiu mặc dù không có cam lòng, cũng đành phải lựa chọn khoa phụ phương thức xử lý. Có Sibiu triệu hoán, nó người ủng hộ nhanh chóng liền hướng Sibiu tụ tập, theo đám người tập kết học theo, nhanh chóng tổ hợp thành cùng loại khoa phụ tập kết quân trận bình thường. Cái kia chúng hung thú bị nhiều thua thiệt đằng sau trong lòng kiên kỵ phía dưới, khí tức chậm rãi lại trầm tĩnh. Nhưng là Sibiu có thể cảm giác được, những khí tức kia cũng không hề rời đi, mà là giấu ở chỗ tối dục dịch, chuẩn bị tùy thời mà động. Có cố này mơ hồ cảm giác nguy cơ tồn tại, Sibiu cũng không có biện pháp toàn lực xuất thủ, lưu lại mấy phần dư lực, thời thời khắc khắc cẩn thận phòng bị. Chương 114 thí luyện nguy cơ. Chương 114 thí luyện nguy cơ. Sibiu sở dĩ sẽ bị để mắt tới, không chỉ là bởi vì tại một đám xuất thủ đông đảo vu tộc cường giả bên trong, hắn cùng khoa phụ hai người là cường đại nhất hai người, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Sibiu phương thức chiến đấu thiên hướng về tiến công phòng thủ hơi có không đủ, một đường chiến đấu biểu hiện nhất là cấp tiến, tạo thành hung thú thương vong cũng là lớn nhất, dù cho bắt trước khoa phụ kết thành quân trận, tại vận chuyển phối hợp ở giữa xa xa không có người trước hoàn mỹ mượt mà. Nhưng là thật tình không biết, bởi vì Sibiu cùng nó bộ hạ càng thêm thờ phụng cá nhân võ lực, bây giờ còn có thể vững như bàn thạch phòng thủ giọt nước không lọt, toàn bộ nhờ Sibiu chiến lược mạnh mẽ, một khi Sibiu bị cuốn lấy, quân trận bị phá ngay tại trong một sớm một chiều. Đạo lý này mặc kệ là đứng ở trên vách núi hậu thổ tổ vu, hay là tiềm phục tại bầy hung thú tộc bên trong hung thú cường giả, đều hiểu, đều đang đợi lấy tụ tập lấy lực lượng chuẩn bị cho Sibiu một cái lôi đỉnh chi kích. Nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, Sibiu nhìn xem trước mặt công tích vĩ đại, lấy được từng đống chiến quả, từ từ Sibiu bắt đầu đối với hung thú khinh thị đứng lên, trong lòng bắt đầu trở nên tự đại tự mãn, cảm thấy đối phương chỉ là một đám cắm bảng giá trên đầu chi đồ, hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Chính mình thoáng triển lộ mấy phần thực lực, liền không còn dám đến hí chính mình dâu hùm. Nhìn xem Sibiu cái kia càng nung chiều hành vi, hậu thổ lông mày càng nhăn càng chặt, cứ theo đà này Sibiu thất bại, căn bản là kiên trì không đến tí luyện thời khắc cuối cùng. Một khi Sibiu thất bại, như vậy khoa phụ một cây chẳng chống được nhà, tất nhiên cũng không chống được bao lâu. Chẳng lẽ mình trong bộ lạc liền thật nhân tài như vậy tàn lụi, tất cả đều không có tác dụng lớn sao? Ngẫm lại các vị đại ca bộ lạc nhân tài đông đúc, đoạn thời gian trước, các vị đại ca đưa tin, đều đã chọn lựa ra chính mình trong bộ lạc xương hiệu đại vu, đặc biệt là cái kia hình thiên cùng hậu nghệ, thiên phú dị bẩm chiến lược kinh người, đã bị các vị ca ca gọi đùa là vu tộc song hùng, tựa hồ đã định ra vu tộc bên trong người mạnh nhất danh ngạch ngay tại trong hai người lựa chọn. Mấy vị khác ca ca tỷ tỷ cũng đều đẩy ra biết tròn biết méo ưu tú tộc nhân, thế nhưng là phía bên mình chậm chạp không có tộc nhân đạt tiêu chuẩn, cho dù là chính mình không ngừng thao luyện, mặc dù mỗi vị tộc nhân cũng rất cố gắng tiến cảnh nhanh chóng, nhưng là vẫn chưa từng xuất hiện so sánh bộ tộc khác bên trong cường giả xuất hiện. Cái kia vị thứ nhất xưng hiệu đại vu làm trong bộ lạc tổ vu phía dưới người mạnh nhất, có thể nói là tương lai trong bộ lạc thực tế trưởng không giả, đến tổ vu cấp bậc này, không có khả năng lúc nào cũng quản lý bộ lạc, vậy liền cần chọn lựa ra một vị đầy đủ ưu tú tộc nhân, đầu tiên thực lực muốn vượt qua kiểm tra, thứ yếu trí tuệ cổ tay mưu lược thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ nhìn xem khoa phụ cùng Sibiu biểu hiện, lúc đầu hậu thổ tổ vu tương đối xem trọng Sibiu, thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, mặc kệ là tu vi mưu lược hay là thủ đoạn, đều là thượng giai chi tuyển, ngắn ngủi thời gian liền đã thu phục trong bộ lạc gần một nửa cường giả, phải biết, phàm là bị hậu thổ tổ vu chọn lựa ra, tất cả đều có thực lực không tầm thường, đều là kiêu ngạo bất tuân hạng người tầm cao khí ngạo, nhưng là gần một nửa đều có thể bị Sibiu thu phục, có thể thấy được Sibiu năng lực cổ tay. Nhưng cuối cùng này một trận thí luyện, nó thích việc lớn hám công to tính cách lại lộ rõ. Hậu thổ trong lòng lại có chút do dự bất định, mặc dù Sibiu tu vi mạnh hơn khoa phụ một đường, nhưng là nó tính cách thiếu hụt quá lớn, xông pha chiến đấu còn có thể, nhưng là khó mà phó thác đại sự. Mà khoa phụ tính tình lại quá mức bình thản, nên tranh không tranh, cũng không là khống chế bộ lạc nhân tuyển tốt nhất. Ai? Thật sự là đau đầu. Ngay tại hậu thổ tổ vu xoắn suýt thời điểm, trong chiến trường lại phát sinh kịch liệt biến hóa. Lúc này tựa hồ hung thú nhất tộc đã tập kết đầy đủ cường giả, hội tụ đầy đủ lực lượng. Đột nhiên có một cái eo nhỏ chân nhỏ quái dị hung thú, nhảy đắt đi ra, hướng phía Sibiu chỗ quân trận liền xung kích tới. Cái này tựa hồ là chịu chết một màn, trong nháy mắt liền hấp dẫn đến trong quân trận ánh mắt của mọi người, nhìn thấy nó gầy yếu mà buồn cười hình thể, tất cả đều cười ha ha lơ đễnh. Trong nháy mắt, hung thú kia đã tới gần quân trận trong trăm trượng, phía ngoài nhất một vị vu tộc cường giả đang cười nhạo sau khi tùy ý đánh ra một cái pháp tắc công kích, tựa hồ cảm thấy mình cái này tùy ý một kích liền có thể đem đối phương đánh thành một miệng. Nhưng là không nghĩ tới hung thú kia mặc dù nhìn như gầy yếu, nhưng tốc độ cực nhanh, tùy tiện ở giữa liền tránh thoát một kích này. Đánh hụt. Bên cạnh tộc nhân thấy cảnh này lập tức mở miệng trêu chọc: "Người cái tên này có phải hay không chưa ăn cơm a, cái này đều có thể đánh bật ra. Nhìn thấy bị tộc nhân chế giễu, người xuất thủ kia lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng, liền muốn một lần nữa xuất thủ. Ngẩng đầu đang muốn tìm kiếm cái kia đáng chết hung thú thân hình thời điểm. Trong nháy mắt kế tiếp, hung thú kia thình lình cũng đã xuất hiện vị tộc nhân này trước mặt, cái này đột nhiên biến hóa, đám người tất cả đều không kịp phản ứng, làm người trong cuộc, nhìn xem đột nhiên thoáng hiện đến trước mặt mình hung thú, nhìn qua cái kia không chứa một tia tình cảm đen như mực con người, trực giác tâm thần một cái run rẩy, tựa hồ bị vực sâu nhìn chăm chú bình thường, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, tựa hồ huyết dịch đều đọng lại bình thường. Chỉ gặp cái kia gầy yếu móng vuốt, nhẹ nhàng chống đỡ tại trước ngực của mình, cứ như vậy nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ cảm thấy ngực chấn động thân hình khống chế không nổi, giống một viên đạn pháo bắn ra biến mất tại chân trời. Mọi người ở đây cũng không thấy địa phương, tại móng vuốt kia điểm nhẹ trong nháy mắt, có một vệt yếu ớt hoàng quang hiện lên. Đó là tổ vu xuất thủ, nếu không con hàng này hẳn phải chết không nghi ngờ, quả nhiên trong nháy mắt kế tiếp, con hàng này liền trùng điệp đập vào tổ vu sau lưng, thế là mắt nổi đom đóm thất điên bắt đảo, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cuối cùng vẫn là bị đã đào thải đồng bạn đỡ dậy, chầm mấy hơi, lúc này mới quỳ xuống trước tổ vu trước mặt, cái kia lòng còn sợ hãi sau khi một thân mồ hôi lạnh, đến lúc này mới chảy dòng dòng xuống. Khí tức tử vong sát trái tim lướt qua. Con hung thú này tuyệt đối không tầm thường. Trong quân trận Sibiu nhìn thấy đồng bạn của mình bị thứ nhất đập nện bay không rõ sống chết, trong nháy mắt nổi giận không gì sánh được, vung vẩy lên hổ phách hung đao liền hướng hung thú kia chém tới. Nhưng là đối mặt Sibiu cái này nổi giận một kích, đối phương thật là không chút hoang mang, cái kia vốn là đèn kịt mà mặt không thay đổi trong đôi mắt, lóe lên một tia cười lạnh chi sắc, cái kia mảnh khảnh bốn chân nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, tựa hồ là một cái thuấn di liền biến mất ở trăm thước có hơn, khoảng cách mặc dù không xa, nhưng là tốc độ cực nhanh, Sibiu trăm trượng đao mang cứ như vậy bị nó nhẹ nhõm tránh thoát. Nhìn thấy một màn này, Sibiu bỗng cảm giác thẹn quá hóa giận, một cái nhảy vọt liền hướng nó truy kích tới. Tả hữu hai vị tộc nhân còn muốn mở miệng an ủi đưa tay ngăn cản, lại bị Sibiu bạo khởi khí thế, bay ra ngoài ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Sibiu rời đi quân trận, không biết lúc nào tại quân trận bốn phía cơ hồ là gần trong gang tấc khoảng cách, thế mà ẩn nút lên hơn 10 đạo rõ ràng không tầm thường hung thú khí tức. Theo khí tức bày ra, đám hung thú thế công tựa hồ là thổi lên tiến công kẻ lệnh, lập tức thay đổi mãnh liệt đứng lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nào về phía vu tộc đám người, trong chớp mắt ngay tại quân trận bên ngoài tạo thành một cái cự đại biến thị, lít nha lít nhít toàn bộ đều là hung thú thân hình. Quân trận đã bị đoàn đoàn bao vây, chỉ cần quân trận vận hành xuất hiện một chút cái hở, liền lập tức sẽ bị tầng tầng vây quanh hung thú xông vào trong trận, thậm chí trong nháy mắt sẽ bị cái này lít nha lít nhít hung thú xé vỡ nát. Lúc này thình lình đã là vu tộc đám người lần này lịch luyện trải qua thời khắc nguy cấp nhất. Sibiu nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình. Không tốt chúng kế, liền muốn bước ra tiến đến nghĩ cách cứu viện. Chương 115 điệu hổ ly sơn, hổ quá mạnh chương 115 điệu hổ ly sơn, hổ quá mạnh thế nhưng là ngay tại Sibiu muốn bước ra hồi viên thời điểm, đối phương cái kia một mực tới bịt mắt trốn tìm, không có chọi cứng quái dị hung thú, lại quỷ dị như bóng với hình bình thường xông về Sibiu. Thế mà chủ động từ bỏ tự thân tốc độ kia ưu thế, vì cuốn lấy Sibiu thế mà lựa chọn cùng Sibiu sát người vật lộn. Sibiu cái kia vừa mới hơi nghiêng thân hình dư quang chú ý một màn này, trong lòng cái kia vừa mới dâng lên, cái kia muốn hồi viên tâm tư, trong nháy mắt liền bị một cơn lửa giận đốt cháy hầu như không còn. Nghiến xúc cuồng vọng, làm sao dám lớn ta? Hổ phách hung đao tại Sibiu trong tay biến nặng thành nhẹ nhàng, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng góc độ, bị Sibiu vung hướng cái kia cấp tốc đến gần bóng đen. Không thể không nói Sibiu một kích này thời cơ khống chế cực dai, cơ hồ vượt ra khỏi ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Tất cả mọi người coi là Sibiu lúc này nhất định sẽ lựa chọn hồi viên, đi cứu vớt cái kia nguy như trồng chứng quân trận cùng cái kia lâm vào hiểm cảnh tộc nhân, dù sao cũng không phải mỗi một cái tộc đàn đều có thể giống hung thú nhất tộc máu lạnh như vậy. Kỳ thật nếu như Sibiu không chút do dự khăng khăng hồi viên, hay là có cực lớn tỷ lệ thành công viện trợ, chỉ cần Sibiu thành công trở về quân trận, đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, còn có thể nhanh chóng ổn định thế cục. Đáng tiếc Sibiu đã bị phẫn nộ trong lòng chi phối, một lòng chỉ muốn tự tay giết chết con nghiệt xúc này. Kết quả trời xui đất khiến liền tạo thành cái này trước mắt kịch này kịch tính một màn. Đây hết thảy phát sinh đều tại đất đèn ánh lửa ở giữa, cái kia vội vàng xông đến quái dị hung thú lúc đầu có ý đồ mưu lợi là thừa dịp Sibiu hồi viên, đánh lén Sibiu một thanh, nếu là có cơ hội liền cho Sibiu đến một thanh hung ác, cho mình thành công này chiến thuật, lại tăng thêm một bút huy hoàng. Đáng tiếc, sự tình phát triển ngoài dự liệu của mọi người, hung thú mắt nhìn thấy chính mình cái kia vội vàng xông đến thân hình khống chế không nổi, trực tiếp đánh tới Sibiu cái kia vùng vẩy hổ phách hung đao. Hung thú cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhanh chóng tốc độ, vào lúc này tựa hồ thành đùa đòi mạng bình thường, ở những người khác xem ra phảng phất là chính mình tự chui đầu vào lưới, nghị quần chủ động đụng đao tự sát bình thường. Mắt thấy Sibiu trong tay hổ phách hung đao liền muốn bổ vào này quái dị hung thú trên đầu. Lúc này liền ngay cả Sibiu cái kia vốn là tức giận biểu lộ, bên khóe miệng đều toát ra từng tia đắc ý mà phát tiết chút cơn giận thống khoái thần sắc, hung thú kia không tình cảm chút nào con người bên trong, lúc này cuối cùng có một tia tình cảm ba động, mới đã chứng minh đây là một cái sinh linh, mà không phải một đầu máy móc. Chỉ gặp hung thú kia không có tiến hành phòng thủ, ngược lại mở ra hai tay, tựa hồ là một bộ nhịn cái cổ chịu chết thần thái, từ cái kia một bộ đen như mực con người bên trong dập dờn ra từng tia không tầm thường ba động, đầu này đen kịt hung thú trở nên càng thêm đen kịt, tựa như một cái quái dị lỗ đen. Theo hổ phách hung đao rơi xuống, cơ hồ là không có chút nào ngăn cản bình thường, Sibiu trong tay hổ phách hung đao cứ như vậy thẳng tắp bổ xuống, từ đầu kia hung thú thân ảnh bên trong tìm tới. Một kích này lực lượng ngưng kết phía dưới không có chút nào hoa mỹ dị tượng, thế nhưng là cái kia thu liệm đến cực hạn lực lượng, tại bổ về phía đại địa đằng sau, đột nhiên bạo phát ra ngoài, trực tiếp tại trên đại địa, sinh sinh xé rách ra, lít nha lít nhít gần vạn mét dáng dấp vết dạng, tựa như điệu long xoay người bình thường, chấn hai bên trên vách đá đá rơi cuồn cuộn. Nhưng lúc này Sibiu một chút cũng không có tâm tư chú ý chính mình tạo thành này thiên băng địa liệt chẳng cảnh, một đao kia vỗ xuống quá mức thông thuận một chút, cái kia vốn là mắt thấy muốn đem của hắn một đao hai đoạn rửa sạch tự thân sỉ nhục đắc ý cùng trả thù khoái cảm chi sắc, còn không có biểu đạt ra đến, liền sinh sinh lại bị nó thu liễm trở về, một loại không nhả ra không thoải mái phiền muộn tràn ngập Sibiu tâm thần. Ngưng thần nhìn lại, hung thú kia vừa rồi vị trí vùng không gian kia giống như một mảnh yên tĩnh mặt hồ, bị hổ phách hung đao khuấy động lên vô tận gợn sóng, theo gợn sóng dập dờn, hung thú kia thân ảnh cứ như vậy tại Sibiu trước mắt từ từ trở thành nhạt từ từ tiêu tán. Nhìn xem con hung thú kia thân hình đã biến mất, Sibiu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm nghi không tốt. Tàn ảnh. Để nghiệt xúc kia chạy trốn. Quả nhiên là chính mình kình địch a. Vừa nghĩ tới đó không dám kinh thường, cẩn thận từng ly từng tí thu đao mà đứng, chỉ cần nghiệt xúc kia dám bộc lộ ra thân hình, tùy thời bộc phát ra lôi đỉnh một cái kia. Cùng lúc đó Sibiu khống chế tốt hô hấp thân thể, hướng về quân trận chỗ bắt tới. Có lẽ là không muốn để cho Sibiu trở về quân trận. Theo Sibiu thối lui, con hung thú kia rốt cục vẫn là ngồi không yên. Thừa dịp Sibiu thanh lý phương hướng đi tới tạm ngự hung thú thời điểm, trực tiếp không hiểu thoáng hiện tại Sibiu sau lưng, cái kia thật nhỏ móng vuốt hướng phía Sibiu sau lưng liền hung hăng bắt tới. Trong chớp nhoáng này Sibiu ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ là sau lưng mọc thêm con mắt, trong tay kia hổ phách hung đao nửa người cao chô đao, cứ như vậy bị Sibiu cổ tay chuyển một cái, mang theo một cô lăng lệ tiếng thét, hướng phía hung thú kia móng vuốt bắt tới. Bành! Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm hiện lên, một kích này cứ như vậy bị hổ phách hung đao ngăn trở. Thế nhưng là hung thú công kích cũng không có đình chỉ, ngay sau đó một cái móng khác lóe hàn quang ú lánh tiếp tục chộp tới Sibiu thật. Cũng may có trước đó một kích giảm sóc, lúc này Sibiu đã thành công có chút nghiêng đi thân hình, điều động bắp thịt toàn thân lực lượng, hổ phách hung đao tại Sibiu trong tay, vũ động càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt thân đao chuyển hướng sau lưng, đối với hung thú cái kia mềm mại phần bụng quét ngang tới, tựa hồ muốn đem nó mở ngực một bụng. Sibiu lửa giận trong lòng cũng sớm đã gần như bộc phát biên giới, lúc này đã không quan tâm cơ hội hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, dù là sinh sinh tiếp nhận lên một kích chảo kích, cũng phải cho nó một đao, lấy bao cái nhục ngày hôm nay, mối thù hôm nay. Hung thú kia cũng không phải dễ dàng hạ người, mắt thấy Sibiu cái này lưỡng bại câu thương đấu pháp, chính mình tộc đàn đã chiếm cư ưu thế, cũng không có tất yếu đem chính mình đặt hiểm địa. Tấm kia mở lợi chảo cải biến phương hướng trực tiếp nhấn hướng về phía Sibiu cái kia quét ngang qua hổ phách trên thân đao. Một tiếng tiếng vang nặng nề đằng sau, chỉ gặp cái kia sắc nhọn lợi chảo thế mà vững vàng kẹp lấy Sibiu trong tay hổ phách hung đao, đồng thời mượn nhờ nguồn lực lượng này, một cái xoay người liền muốn hướng ra ngoài vây lui ra ngoài. Muốn chạy trốn, ngươi mơ tưởng. Thật vất vả bắt được đầu này giảo hoạt hung thú thân hình, Sibiu nói cái gì đều không muốn từ bỏ cái này chém giết đối phương cơ hội. Sibiu toàn thân nổi gân xanh, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, hai tay ấn xuống chuôi đao hổ phách hung đao tại Sibiu ra chỉ phía dưới, toàn bộ thân đao đều phát ra lên khát máu quang mang, hai chân hung hăng đạp một cái dựa vào lực lượng của đại địa, phi tốc tiếp cận cái kia quái dị hung thú thân hình. Mà hổ phách hung đao tại Sibiu hai tay vũ động bên dưới, lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ cùng càng thêm lực lượng của bạo, từ đôi đến đầu, tựa như một kích hải để la nguyệt, màu đỏ tươi quang mang nương theo lấy thanh lanh thân đao, từ hung thú kia dưới hông hướng lên trên bộ tới, tựa hồ không đem một phân hai nửa thể không bỏ qua. Hung thú kia đen như mực con người, lúc này không còn có trước đó vững như bản thạch thần tình. Tựa hồ đã bị Sibiu một kích này kích thích. Chương 116 thí luyện thất bại, chương 116 thí luyện thất bại. Trong nháy mắt tựa hồ đêm khuya tối thui bên trong xuất hiện hai ngọn đèn lồng đỏ bình thường, cặp mắt kia phát ra quang mang, là lửa giận quang mang, là hủy diệt quang mang. Giống như đã từng quen biết ba động lại một lần nữa xuất hiện ở con hung thú này trên thân thể, thế nhưng là lần này Sibiu có cảm giác không giống nhau, tựa hồ có một loại vải bóc bị xé nứt cảm giác, có một loại rất nhỏ tác cảm giác tiếp xúc cảm giác, thông qua hổ phách hung đao chuyển Sibiu trên tay. Sibiu mừng rỡ trong lòng. Nghiệt xúc này vẫn là bị chính mình thương tổn tới, thử hừ. Lần này nhìn ngươi còn phải sắc không hả hê. Đem hổ phách hung đao chuyển qua trước mặt tinh tế xem kỹ, quả nhiên trên thân đao kia nhẹ nhẹ vết máu, xác nhận Sibiu ý nghĩ trong lòng. Còn không đợi Sibiu tiếp tục đắc ý, một tiếng ngột ngạt mà kiểm chế tràn đầy bạo ngược cùng hủy diệt tiếng giống truyền tới. Phương hướng của thanh âm là gần như vậy, trong thanh âm kia ẩn chứa cảm xúc, mà lấy Sibiu làm phách, đều cảm giác được có mấy phần làm cho lòng người đáy run dậy. Con nhiệt xúc này đây là muốn bạo tẩu. Chờ chút, ta vừa rồi bổ tới nơi nào để lấy? Vừa rồi cũng chỉ cố lấy múa đao đường đi kiếm, múa chính này, sau đó mới hồi tưởng lại. Chính mình đánh cho tựa như là con nghiệt xúc kia dưới hông. Cái kia hai tấc nơi ở. Trong nháy mắt, lúc đầu đem thân đao cầm tới trước mắt tinh tế dò xét Sibiu, giống như bị chạm điện, nhanh lên đem thân đao rời trước mặt mình, trực tiếp thân đao hướng xuống tận khả năng rời xa chính mình. Cái kia một mặt ghét bỏ cùng thần sắc chán ghét, e sợ cho tránh không kịp, thậm chí còn trên mặt đất đâm hai lần. Từng cảnh tượng ấy thật sâu rơi vào, cách đó không xa cái kia kẹp chặt hai chân hung thú trong mắt, một tiếng bén nhọn tiếng giống, tiểu tựa hồ phát cuồng bình thường hướng phía Sibiu trùng sát đi qua. Nghe cái kia cùng lúc trước tiếng kêu khác lạ thanh âm, Sibiu một cái nhịn không được cười ha ha hai tiếng. Một thân chiến y đều tránh không khỏi tiết hai điểm. Cứ như vậy, một người một thú, một cái cười to thở phì phò, một cái kẹp lấy chân, chém giết đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Giờ khắc này cả hai đều không tại trạng thái đỉnh phong, cũng là không hiểu liệu mạng cái tương xứng. Lúc này Sibiu cũng không thể không thừa nhận, chính mình hay là xem thường đối phương, vẹn vẹn trước mắt chỗ hiện ra thực lực, liền đã đủ để cùng mình địch nổi tồn tại, dù cho dạng này thế mà còn tại trước mặt mình giấu rốt, đầu tiên là cố ý dẫn dụ chính mình chủ động xuất kích, không những mình giống đồ đần một dạng bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn khiến tộc nhân lâm vào hiểm cảnh. Nghĩ đến chỗ này, Sibiu trong lòng tức giận không gì sánh được, cảm giác mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm bị nó trà đạp đến trong đất bùn, muốn đánh giết này trêu chọc tâm tư càng thêm kiên định đứng lên. Mà lúc này đem đây hết thảy cất vào đáy mắt hậu thổ tổ bu, khóe miệng cũng nhịn không được rung động mấy cái. Tựa hồ là trong nháy mắt, liền lại khôi phục cái kia cao thâm mặt chắc một mặt lạnh nhạt thần sắc, trong ánh mắt nhìn xem cái kia nhỏ gầy hung thú, thế mà còn lóe lên từng tia kinh ngạc. Không nghĩ tới năm đó huyết tẩy thế mà còn có cá lọt lưới, lại xuất hiện hung thú vương giả huyết mạch. Hung thú vương giả cường đại cùng khó chơi, hậu thổ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đang do dự muốn hay không xuất thủ. Nhưng nhìn hai tiểu gia hỏa này chém giết cùng một chỗ hơi có chút buồn cười bộ dáng, trong lòng nghĩ lại, cũng được. Liên than nó tính mệnh, có cái này vương giả huyết mạch hung thú tồn tại, nơi đây đối với mình tộc nhân thí luyện giá trị lại phải tăng lên một cái cấp bậc. Liên làm trong tộc thí luyện chi địa đi. Hậu thổ trong lòng cũng rõ ràng, chỉ bằng vào phía dưới tộc nhân của mình thực lực hôm nay, không có người có thể đem con hung thú kia đánh giết, dù là con hung thú kia hiện tại còn rất non nớt sức chiến đấu không đủ, chỉ bằng vào nó quỷ dị không gian bí ẩn bên trong thân pháp, đám người liền lấy nó không có cách nào. Sibiu có thể đem kích thương, nguyên nhân lớn nhất chính là nó kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Vừa nghĩ đến đây, liền tiếp theo an tĩnh nhìn xuống. Mắt thấy Sibiu cùng con hung thú kia dây dừa xoay đánh tới cùng một chỗ, thật lâu bất phân thắng bại. Mà Sibiu chỗ tổ chức quân trận chỗ, đã bị lít nha lít nhít hung thú vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong quân trận chúng tộc nhân cho dù ở cái kia toàn lực bạo phát xuống, đối với bốn phía hung thú tạo thành cực kỳ khủng bố lực sát thương, cái kia phá toái huyết đục, tại bốn phía đều đã lũy hạ cao mấy chục trượng tường, ngược lại cho tiếp tục hướng phía trước công kích hung thú cung cấp tự nhiên phòng hộ, thế cục càng nghiêm trọng đứng lên. Khoa phụ xây dựng quân trận, lại là an ổn không gì sánh được, nhưng là mắt thấy các tộc nhân mạng sống như treo trên sợi tóc, xoắn suýt nửa ngày hay là nhịn không được, chỉ huy đám người hướng phía các tộc nhân tiến lên, muốn tiến hành trợ giúp. Bên này khoa phụ vừa muốn hành động, vách núi chỗ hậu thổ tổ vu liền nhịn không được thở dài một tiếng. Ai? Lần thí luyện này vẫn là thất bại. Lần thí luyện này duy nhất cơ hội thành công chính là Sibiu cùng khoa phụ dốc sức hợp tác, kết hợp với các vị tộc nhân chi lực, mặc dù không dám nói đem nơi đây hung thú diệt sát không còn, nhưng là tự vệ tuyệt đối dư sức có thừa. Dù là hai người phân biệt tổ kiến quân trận, chỉ cần làm gì chắc đó, chống nổi khảo nghiệm cũng là có rất lớn tỷ lệ. Đáng tiếc từ Sibiu thoát ly quân trận một khắc này bắt đầu, hắn liền đã có thể nói là bị loại đào thải. Thậm chí liên đối khoa phụ cũng muốn nhất định bị đào thải, mặc kệ nó làm lựa chọn như thế nào, không đi cứu viện binh muốn bị đào thải, đi cứu viện bị đào thải càng nhanh. Việc đã đến nước này, hậu thổ tổ vu đã có chút mất hết cả hứng, đều đã không có hứng thú lại nhìn tiếp. Quả nhiên, theo khoa phụ trợ giúp di động, lúc đầu cái kia vững chắc không gì sánh được quân trận vận hành xuất hiện tỉ vết. Tại bầy hung thú tộc bất kể đại giới trùng kích phía dưới, cái này tia tỉ vết từ từ bắt đầu bị mở rộng. Theo hung thú trùng kích, đám người bắt đầu luống cuống tay chân đứng lên, dù là có khoa phụ trấn áp, cũng là song quyền nan địch tứ thủ, mệt mỏi ứng phó. Theo quân trận bốn phía xuất hiện lục đạo cao cấp hung thú khí tức, rốt cục thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Lúc này liền ngay cả khoa phụ thần sắc đều trở nên có mấy phần u ám, tùy tiện một cái chính mình cũng không sợ. Dù là đến hai cái chính mình cũng có thể đối phó, thế nhưng là xuất hiện lục đạo cái này đã vượt xa khỏi cực hạn của mình. Theo sáu đầu hung thú cường giả gia nhập, lôi cuốn lấy đại lượng hung thú, trực tiếp liền đem khoa phụ xây dựng tầng ngoài cùng quân trận phòng ngự, phá bỡ mấy cái lỗ hổng lớn, theo sát chính là vô cùng vô tận hung thú nối đuôi nhau mà vào. Nhìn xem một màn này hậu thổ tổ bu, đã cũng nhìn không được nữa, ngọc tốc hướng phía trước đạp mạnh. Chỉ gặp cái kia quân trận bộc phát ra nồng đậm màu vàng đất khí tức, theo luồng hào quang màu vàng này tràn ngập, trong quân trận đám người cứ như vậy không hiểu biến mất tại hung thú tầng tầng trong vòng đây. Thấy cảnh này, theo đê giai hung thú một trận mộng bức đằng sau, mà cao giai hung thú lại ngửa đầu hô to đi ra. Trên vách đá đám người, nghe trong thâm cốc truyền đến cái kia trận trận nhảy cấm hoan hô tiếng giống, từng cái trên khuôn mặt táo hồng không thôi, giống Sibiu bọn người ngay cả con mắt đều là đỏ bừng. Nhao nhao quỳ xuống trước hậu thổ trước mặt. Xin mời tổ vu đại nhân trách phạt, chúng ta có tội. Nghe thấy lời ấy, cái kia nhìn chằm chằm trong hẻm núi con ngươi, lúc này mới chậm rãi quay lại. Chương 117 muốn áo gấm về quê, chương 117 muốn áo gấm về quê. Hậu thổ nhìn xem trước mặt ào ào quỳ xuống một mảnh tộc nhân, khẽ thở một hơi, cuối cùng vẫn là không đành lòng trách móc nặng nề. Lần này thí nghiệm mặc dù nhĩ đẳng không có thông qua khảo nghiệm của ta, nhưng cũng từng cái thu hoạch không cạn, trong các ngươi tại ta thao luyện phía dưới, tất cả đều đột phá đến thiên vu cảnh giới, nhưng là bởi vì không có đạt tới yêu cầu của ta, nhĩ đẳng đảm đương không nổi xưng hiệu đại vu uy danh. Quỳ rạp trên đất đám người nghe vậy, tất cả đều hô to không dám. Nhìn xem như vậy có tự biết rõ đám người, hậu thổ trong lòng hơi thở dài một hơi, lần này thất bại đối với mọi người tới nói chưa chắc là chuyện xấu, tối thiểu không giống ban sơ trong mắt kia không người, tự cao tự đại. Những năm này, đám người mặc dù tại hậu thổ thao luyện phía dưới tiến bộ nhanh chóng, đồng thời cũng dưỡng thành bản cổ lão đại, nô lão nhị cuồng vọng tâm lý. Cũng là bởi vì hậu thổ chính mình cái kia thanh lanh tính tình, không có tại mọi người dựng nên đầy đủ uy nghiêm, mặc dù đám người phi thường tôn kính hậu thổ tổ bu, nhưng là cũng tương tự thiếu mấy phần kính sợ. Lần thí luyện này thất bại, cùng đám người cái kia tự đại cùng cuồng vọng tâm lý có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hôm nay chật vật bại vào hung thú chi thủ, đối với mọi người tới nói, cũng coi là một cái tỉnh táo. Tổ vu xuất thủ đem bọn hắn từ bên bờ sinh tử sinh sinh kéo lại, đồng thời lại tiến một bước thành lập tổ vu hy vọng, nhất cử lưỡng tiện, hậu thổ tin tưởng, phía sau lại trải qua chính mình một phen dạy dỗ, bồi dưỡng một vị có thể chịu được trách nhiệm xưng hiệu đại vu, tuyệt đối không nói chơi. Nghĩ đến chỗ này, tạm thời thất bại, liền không đáng giá nhắc tới. Hậu thổ cái kia uy nghiêm ánh mắt quét mắt đám người một vòng, chậm rãi hỏi, nhị đẳng lúc này có thể minh bạch, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Có thể từng minh bạch, lần này thất bại căn do. Nghe hậu thổ hỏi thăm, phía trước nhất Sibiu sắc mặt không cam lòng đáp lại nói, xin mời tổ vũ đại nhân giáng tội, lần này thất bại đều là si vưu chi tội, nếu không phải ta chúng nghiệt xúc kia gian kế, gia quân trận bị nó cuốn lấy, tất nhiên sẽ không thất bại, nếu là một lần nữa, ta nhất định phải đem đám này nghiệt xúc chém giết hầu như không còn. Còn xin tổ vũ đại nhân lại cho ta một cơ hội. Cho tới nay si vưu đều cảm thấy xương hiệu đại vũ tôn vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, đã đem nó coi là chính mình vật trong bàn tay. Trong bộ tộc đám người, trừ khoa phụ còn có thể cùng mình thoáng đỏ sức một phen, những người khác không có bị Sibiu để ở trong mắt, thậm chí khoa phụ tại Sibiu trong mắt đều là nhát gan không chịu nổi. Mà bây giờ bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến thí luyện thất bại, cái này khiến Sibiu trong lòng đã xấu hổ lại giận giận, hận không thể trùng sát đến phía dưới trong bầy hung thú đại sát tứ phương, dùng máu tươi của bọn hắn đến rửa sạch chính mình sỉ nhục. Hậu thổ tổ vu nhìn xem Sibiu cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, chấp mê bất ngộ ngữ khí, hậu thổ cái kia thật vất vả bình phục lên nỗi lòng, một cỗ lửa giận vô hình lại bị dẫn động đứng lên. Thanh âm thanh lãnh hỏi ngược lại, ngươi nếu có lớn như vậy nắm chắc, vì sao ngay từ đầu không có thể đem con hung thú kia cầm xuống? Ngược lại mình bị cuốn lấy không nói, bộ hạ cũng bởi vì ngươi bảo thủ lâm vào cựu tử nhất sinh hoàn cảnh. Nhìn xem còn muốn nói cái gì Sibiu, hậu thổ khoát tay áo, ngăn lại Sibiu tiếp xuống ngôn ngữ. Thanh âm thanh lãnh kia càng thêm lạnh lẽo mấy phần. Phải biết, hôm nay nếu không có ta xuất thủ, mặc kệ là ngươi hay là chúng tộc nhân, đã chết tại trong bầy hung thú. Ngươi không có cơ hội thứ hai, tộc nhân sinh mệnh cũng không phải làm cho ngươi nếm thử, bại chính là bại. Câu nói này tựa như áp đảo lạc đà sau cùng một cây dâm dạng. Sibiu rốt cục vẫn là cúi xuống, đầu lâu cao ngạo kia. Bị hậu thổ tổ vu một trận này nghiêm khắc thuyết giáo, những người khác giờ này khắc này cũng là câm như hến, không dám có chút vượt qua chỗ, sợ gây nên tổ vu chú ý thấy mọi người trung thực, hậu thổ tổ vu lúc này mới hài lòng. Ngay sau đó liền nói ra, các ngươi đoạn thời gian này trải qua ta dạy dỗ tu vi tiến nhanh, trở về bộ lạc đằng sau, còn lại tộc nhân liền cần các ngươi chỉ điểm thao luyện, tăng lên bộ lạc thực lực. Đám người nghe thấy lời ấy tất cả đều thở dài một hơi, tổ vu đại nhân có thể nói ra lời ấy, đã nói lên đã không còn so đo đám người thí luyện thất bại trách tội, ngay sau đó lại là một trận cuồng hỉ, chính mình một thân tu vi này rốt cục có đất dụng võ, cũng làm cho trong bộ lạc những mắt con kia bọn họ thật tốt thể nghiệm một thành cái gì gọi là cao không thể chạm, như đi như ngủ, cũng làm cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi thực lực. Hiện tại đoán chừng đám nhóc con kia còn tại trong bộ lạc, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn đâu. Lần này trở về nhất định phải làm cho bọn hắn nhận thức một chút hồng hoang hiểm ác, không đem bọn hắn thao luyện thuế mấy lớp già thể không bỏ qua. Nghĩ đến chỗ này, cái kia từng cái trên khuôn mặt đồng đều toát ra cái kia tự tin mà cuồng ngạo biểu lộ, miệng rộng đều liệt ra tà ác mỉm cười, lập tức từng cái đối với trở về bộ lạc hướng tới ước mơ. Liền ngay cả khoa phụ cũng không khỏi lâm vào mừng rỡ bên trong, thì càng không cần phải nói những người khác. Nhìn xem dưới tay cái kia tùy ý cùng nhiệt bầu không khí, hậu thổ trong ánh mắt lại lóe lên một tia xem kịch vui là trêu tức chi tình, chính lâm vào chính mình trong tưởng tượng tại trong bộ lạc diêu võ dương ai đám người, thật là không người phát hiện hậu thổ tổ vu trong ánh mắt cái kia vi diệu thần thái. Mặc dù hậu thổ cách bộ lạc cách xa nhau mấy trăm vạn dặm xa, thế nhưng là trong bộ lạc động tĩnh lại là không có dấu giếm được tổ vu cảm ứng. Mặc dù không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là trong bộ lạc tộc nhân cái kia từng cái cường hãn khí tức ba động, từng luồng tu vi đột phá ba động không thể giấu giếm được tổ vu cảm ứng. Đây cũng là tổ vu bây giờ vội vàng muốn mang lĩnh mọi người trở về nguyên nhân một trong. Muốn biết rõ ràng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra mới là trong bộ lạc xuất hiện khí tức cường đại như vậy. Phải biết, tại không có tổ vu chỉ điểm phía dưới, hậu thổ làm sao cũng không thể lại nghĩ đến trong bộ lạc sẽ có người lục lọi tăng cao tu vi, thậm chí hoàn thành đột phá. Đặc biệt là mấy năm gần đây, thường thường liền sẽ sinh ra một cỗ mãnh liệt khí tức, lấy hậu thổ cảm ứng, thậm chí không thể so với chính mình mang ra những tinh binh này hãn tướng kém. Đừng nhìn những tộc nhân này mặc dù không có hoàn thành chính mình thí luyện, nhưng là hậu thổ đối bọn hắn tiến bộ lại là hết sức hài lòng. Hậu thổ mặc dù cũng sớm đã kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình, nhưng là bởi vì bọn này để cho người ta không bất lo tộc nhân, hậu thổ cũng không dám độc thân trở về. Mười mấy năm qua thế nhưng là thao nát tâm, sợ tiểu hôn đản kia tìm đường chết, một chút mất tập trung chết thật tại hung thú trong miệng. Dù sao biểu hiện cũng không tốt, không bằng sớm trở về thôi. Về phần tộc nhân những tiểu tâm tư kia, thật là không thể giấu giếm được tổ vu cảm ứng, muốn trở về diêu võ dương oai, chỉ sợ cũng không phải thuận lợi như vậy. Nhưng là hậu thổ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hoặc là đối với mình thủ đoạn tự tin, đối với mình dưới trướng cường giả tự tin, kết quả lại là để cho người ta giảm lớn con mắt. Áo gấm về quê luôn là người mong đợi, đám người cái này trùng trùng điệp điệp trở về, tất cả mọi người tất cả đều chờ mong mà hướng tới. Một thân bàng bạc mà bá đạo khí thế, tận khả năng tán phát đi ra, không có một tơ một hào thu liễm chi ý hơn trăm vị thiên vu cảnh giới khí tức, cứ như vậy tựa hồ là một viên to lớn thái dương, không chút kiêng kỵ tản ra hắn nhiệt lượng, uy phong của hắn, hướng phía bộ lạc phương hướng liền nghiền ép tới. Trên đường đi quả thực là quần thần tránh dễ, gà bay chó chạy, làm ra động tĩnh không thể bảo là không lớn. Chương 118 khí thế va chạm, chương 118 khí thế va chạm, mà lúc này trong bộ lạc lại là vẫn như cũ như dị vãng khí thế ngất trời, mỗi một vị tộc nhân trên khuôn mặt tràn đầy đó là đối với tương lai tự tin và ước mơ. Tối hôm đó cái này cuộc sống yên tĩnh rốt cục bị trở về các cường giả khí thế chỗ đánh vỡ. Cảm thụ được từ đông phương xa xôi truyền đến cái kia từng cô quen thuộc mà tràn đầy bá đạo áp bách ý vị khí tức, trong nháy mắt đám người hiểu rõ, đây là trong bộ lạc lịch luyện cường giả muốn quay trở về. Lúc đầu đám người bởi vì trong tộc cường giả trở về, còn có chút thần sắc mừng rỡ, tại cảm nhận được cái kia tại trong đêm khuya cực nóng mà khí tức dữ dằn, một chút cũng không có thu liêm ý tứ, cứ như vậy như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, ầm vang đối với bộ lạc trụ sở ý áp xuống dưới. Thương, Liệt, Núi, Đình mấy người sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, đặc biệt là tính cách dữ dằn như lửa sơn hòa đỉnh, trực tiếp nhảy dựng lên nổi gân xanh một mặt nổi giận chi ý mẹ nó, mấy tên khốn kiếp này là có ý gì? Run lấy một thân uy phong, là cho ai nhìn? Là muốn cho ai ra bài phủ đầu sao? Nói hai người liền cổ động khí huyết tản mát ra tự thân toàn bộ uy thế, không quan tâm bọn thẳng tới. Thế nhưng là chỉ dựa vào hai người chi lực, muốn dung chuyển đám người ngưng kết cùng nhau khí thế núi lớn, không khác người si nói mộng, kết quả tự nhiên là đối phương khí thế không nhúc nhích tí nào, mà Sơn Hòa Đỉnh lại bị một cỗ phản xung tới lực lượng chấn động đến sắc mặt ửng hồng, nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Có Sơn Giữ Đỉnh xuất thủ, mấy người khác cũng nhịn không được nữa, không thể ngồi xem mặc kệ. Lập tức mấy người khí thế ngưng tụ thành một cỗ, gắt gao chống đỡ tòa kia khí thế cự sơn, không để cho tiếp tục nghiêng về phía trước. Tại cái này từ từ trong đêm tối, cùng một bộ tộc hai nhóm nhân mã khí thế đối xứng, cái kia một lớn một nhỏ khí thế dòng lũ, không hề nể mặt mũi đụng nhau. Lập tức, bộ lạc trên không gió nổi mây phun, bộc phát ra ngàn vạn tinh hỏa, không gian đều tại nguồn lực lượng này đè xuống bóp méo đứng lên. Trong bộ lạc trở về cường giả mặc dù người đông thế mạnh, nhìn như uy thế càng mạnh, phô thiên cái địa đè xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, nhưng là thường, liệt, núi mấy người khí thế cứng cáp hơn, giữa lẫn nhau phối hợp càng thêm ăn ý, liền thành một khối. Tại đối phương từng lớp khí thế va chạm phía dưới, sừng sững bất động, ngoan cường tại trong bộ lạc cứng cỏi đứng lặng lấy. Trong bộ lạc mặt khác yếu một đường thiên vũ cảnh cường giả, tận mắt chứng kiến lấy hai cỗ khí tức này đụng nhau. Ngay từ đầu thời điểm bọn hắn liền ý thức được là trong bộ lạc cường giả trở về, mặc dù nhận hơi thở đối phương áp bách, trong lòng có chút bất mãn, nhưng là bởi vì những cường giả này để lại dư uy, hay là nhẫn mại xuống tới, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trong bộ lạc mấy vị khác thủ lĩnh làm phản ứng gì. Sau đó sự tình phát triển, quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng, khi thấy trong bộ lạc có cường giả ra mặt, hai cỗ khí tức đối kháng phía dưới, mặc dù trong bộ lạc khí tức ở vào hạ phong, nhưng vẫn là cứng cỏi chống cự lại. Đồng thời đám người đột nhiên phát hiện, cỗ khí thế này không như trong tưởng tượng như vậy không thể địch nổi, chính mình giống như cũng có thể xông đi lên đỉnh một đỉnh, có giác độ này, tiếp xuống phát triển liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, bộ lạc thiên vu cảnh cường giả nhau nhau gia nhập khí tức đụng nhau bên trong. Cái kia khuynh đảo cự sơn lại bị sinh sinh đỉnh trở về. Lúc này song phương đều hiểu, đây cũng không phải là đơn giản khí phách ra mặt chi tranh, cái này còn liên quan đến lấy tương lai trong bộ lạc quyền lên tiếng. Mặc dù trong bộ lạc thiên vu cấp bậc cường giả số lượng so lần này trở về cường giả số lượng hơi ít hơn một chút, nhưng là bọn hắn nhiều năm phối hợp ăn ý, ý chí thống nhất đã có chút vượt qua ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý, song phương so đấu thế mà bất phân cao thấp. Lúc này hậu thủ bộ lạc bên trong tất cả mọi người đều chú ý tới trận này y mắng đọ sức, liên quan đến lấy tương lai trong bộ lạc phát triển phương hướng. Lúc này hậu thủ Ngô Phong lại ổ trà thụ, không hẹn mà cùng không có lựa chọn ra mặt. Hậu thủ là bởi vì muốn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình, nhìn xem chính mình rời đi trong mấy ngày này, trong bộ lạc đám người đến tột cùng đạt tới loại nào cấp độ, vừa vặn mượn nhờ trở về cường giả tay bức ép một cái trong bộ lạc đám người. Mà Ngô Phong không có lựa chọn ra mặt, một là muốn nhìn một chút đám người sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, thứ hai là bởi vì Ngô Phong cũng không rõ ràng lúc này hậu thổ tổ vu ý nghĩ, nếu là mình xuất thủ, trực tiếp phật hậu thổ tổ vu mặt mũi, cảm giác cũng không tốt lắm, liền dứt khoát tiên lặng theo dõi kỳ biến. Mà Lao Trà Thụ thân là một cái người ngoại tộc, càng không có tất yếu dính vào vu tộc nội bộ sự vụ, cũng chỉ là ở một bên lặng lặng quan sát cho hay. Mà trở về các cường giả, tại trở về đằng sau, nhìn thấy trong bộ lạc cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái kia không đều chập trùng miếu thờ địa đường, tinh mỹ cung điện phòng xá, mỗi một cục gạch, mỗi một cây trụ, đều xâm rót trong bộ lạc vô tận tâm huyết, tản ra cao quý mà lịch sự tao nhã văn minh khí tức, một ô vô hình tôn quý uy nghiêm, chấn nhiếp rồi tâm thần của mọi người. Đang đối mặt to lớn khổng lồ bộ lạc kiến trúc trước mặt, thậm chí cũng nhịn không được trong nháy mắt cứ như vậy bị chấn kinh mấy hơi, thậm chí có như vậy trong nháy mắt tự ti mặc cảm, đầu lâu cao ngạo kia tựa hồ cũng có một ít không nhắc lên nổi. Bọn hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Cũng là bởi vì có phần này rung động, mới khiến cho Sơn Giữ Đỉnh tại ban sơ khí thế trong đối kháng có thể toàn thân trở ra. Lúc này kịp phản ứng đám người, nhìn thấy trong bộ lạc năm đó tiểu đệ của mình lại dám phản kháng tự thân khí tức áp bách, lúc đầu áo gấm về quê hảo tâm tình trong nháy mắt bị đánh phá vỡ nát hoàn toàn không có, thậm chí đều câu dẫn lên đám người ban đầu ở hung thú trong hẻm núi không vui gặp phải, lập tức trong lòng ngầm mực. Mấy thằng danh con này, lúc này mới mấy năm, cánh cứng cắp rồi, thoáng có mấy phần thực lực, liền dám ở chúng ta trước mặt chỉ uy. Nhất định phải cho Nhĩ Đằng mấy phần nhan sắc nhìn xem, để Nhĩ Đằng biết, bộ lạc nên lấy ai vi tôn, là ai thiên hạ. Cơ hội là không hẹn mà cùng, trở về chúng cường giả, toàn lực cổ động lên quanh thân khí huyết, tận khả năng tản mát ra một thân uy thế. Theo đám người ý niệm tương hợp, tòa kia khí thế ngưng kết thành cự sơn, trong nháy mắt lại bành trướng mấy phần, trở nên càng thêm có thể thấy rõ ràng. Đồng thời Thương Liệt Sơn đám người dung hợp cùng nhau khí thế bình trướng, trong nháy mắt liền bị khí thế cự sơn va chạm ẩn ẩn xuất hiện vết dạng. Lúc này mấy người cái chán đều là mồ hôi, răng cắn chặt, thậm chí có từng tia máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống. Nhưng là cái kia cứng cỏi ánh mắt lại là không có một tia thỏa hiệp. Lúc này chống đỡ lấy bọn hắn, là bọn hắn mười mấy năm qua ngày ngày kinh lịch, trong bộ lạc một ngọn cây cỏ đều giải đầy tâm huyết của bọn hắn, tại mảnh này man hoang bên trong một viên ngói một viên gạch gây dựng, bộ lạc của mình gia viên của mình, ký thác ý chí của mình cùng tâm linh. Mà trở về đông đảo cường giả, bọn hắn cái kia ngang ngược tâm thái bạo ngược khí tức, sẽ chỉ hủy hết thể trước mắt, hiện tại đối kháng đã không còn là đơn giản đánh nhau vì thể diện quyền lực chi tranh. Càng thâm nhập tầng tầng hai mặt, thậm chí quyết định vu tộc sau này vận mệnh. Chương 119 thủ hộ chi tâm. Hư ảnh tái hiện chương 119 thủ hộ chi tâm. Hư ảnh tái hiện mặc dù những này phức tạp cấp độ sâu tiền căn hậu quả, lấy bu tộc cái kia tràn ngập bắp thịt đại não cũng sẽ không nghĩ rõ ràng, nhưng là trải qua Ngô Phong không ngừng dẫn đạo dưới viên kia thủ hộ chi tâm, đã sớm tại mọi người đấy lòng mọc rễ phát mầm, bọn hắn là tuyệt đối không cho phép có người phá hư bộ lạc một ngọn cây quả cỏ. Cỗ này vốn đang giấu ở đám người nội tâm bên trong bảo vệ ý chí, tại trong bộ lạc trở về cường giả kích thích xuống, đều bị kích phát đứng lên, một cái hai cái ba cái, càng ngày càng nhiều người mặc kệ tu vi cao thấp, đều gia nhập vào trận này đối kháng bên trong. Theo trong bộ lạc tộc nhân khác khí thế thời gian dần trôi qua dung nhập, trên dưới một lòng phía dưới, bộ lạc trên bầu trời, tựa hồ từ từ tạo thành một cái trăm trượng cự thủ, tựa như một tay che trời bình thường gắt gao chống đỡ cái kia mấy ngàn trượng cự sơn, làm cho cũng đã không thể vượt qua lôi chỉ một bước. Mắt thấy song phương cứ như vậy rằng co xuống dưới, cái kia trở về bộ lạc cứng giả, thẹn quá hóa giận khí hoa hoa kêu to, tại nguồn ngoại lực này ngăn cản phía dưới, nhưng cũng là không hiểu đồng tâm hiệp lực, tại cô ý chí này ra chỉ phía dưới, khí thế kia cự sơn lúc này thế mà tản ra hào quang sáng chói, bá đạo tuyệt luân muốn trấn áp hết thể khí tức trong nháy mắt mãnh liệt ba phần. Bên cạnh hậu thổ tổ vu thấy vậy, cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tại cái kia thập vạn đại sơn bên trong, chính mình nghĩ hết biện pháp, đều không thể để đám người trên dưới một lòng, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp tại nhà mình bộ lạc cửa chính ăn quả đắng, ngược lại đạt đến cấp độ này. Song phương đối kháng không ngừng nghiền ép lấy lẫn nhau tiềm lực, tại cỗ này áp lực khổng lồ thúc đẩy phía dưới, trong bộ lạc đám người mặc kệ là nam nữ già yếu đồng đều gào thét cắn răng gạt ra tự thân cuối cùng một tia khí tức dung nhập trong bộ lạc. Cái kia hiển hóa trong cự thủ, theo đám người trên dưới một lòng ý chí gia trì, cái kia bộ lạc trên bầu trời cự thủ đột nhiên phát sinh không hiểu biến hóa, từ từ một cái hoàn chỉnh cánh tay hiển hóa ra ngoài. Giờ phút này toàn bộ trong bộ lạc một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên lạch, đều cùng cái kia hiển hóa ra ngoài thân thể sinh ra không hiểu cộng minh, có cái này không hiểu gia trì, bả vai đầu lâu cũng theo sát sau đó từ từ diễn hóa đi ra. Theo đầu lâu diễn hóa thành công, mặc dù cái kia mơ hồ ngũ quan cũng không thể thấy rõ ràng giọng nói và dáng điệu diện mạo, nhưng là một cái không hiểu thanh âm tại mọi người đáy lòng vang lên. Bàn cổ phụ thần. Đây là bàn cổ phụ thần hư ảnh hiển hóa. Trở về bộ lạc cường giả khí tức cũng không còn cách nào dung chuyển trong bộ lạc khí cơ một tơ một hào, khi thân ảnh này thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người đã bị khiếp sợ mở to miệng, con mắt trực tiếp xông ra ngoài. Ta sát, tình huống như thế nào? Phụ thần thân ảnh làm sao xông ra? Cái này còn thế nào chơi? Gian lận nha, trần trụi gian lận, còn có hay không võ đức? Tiểu hài tử đánh nhau, ngươi trực tiếp hô phụ huynh, mời vị đại thần này đi ra, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Trong chấp nhoáng này trở về bộ lạc chúng cường giả tâm thần đại loạn, đáy lòng tuôn ra cái kia vô tận bối rối cùng kính sợ cảm giác, rốt cuộc bảo trì không được chấn định, cũng không còn cách nào tiếp tục xuất thủ, cái kia thiên tân vạn khổ dựa vào một lời cô dũng ngưng tụ đến khí thế núi lớn, trong nháy mắt liền có mấy phần tán loạn dấu hiệu. Nơi đây có bản cổ tàn hồn ngủ say, mặc dù chưa bao giờ hiện hóa cùng người trước, nhưng là từ nơi sâu xa lại là hội tụ bản cổ khí cơ ý chí, nơi đây sớm đã cùng mặt khác vu tộc bộ lạc tổ địa khác biệt, phàm là dám can đảm bạo phạm nơi đây đều là địch nhân, một khi kích thích đám người đồng tâm căm thù giặc, liền sẽ hiển hóa ra bản cổ hư ảnh, lấy thế xét đánh lôi đình hủy diệt trước mắt tất cả bạo phạm người. Cái gọi là núi không tại cao có tiên tắc tên, nước không tại tràn đầy rồng tí linh, đợi một thời gian nơi đây liền sẽ trở thành hồng hoang khắp mặt đất ít có khí vận hội tụ chi địa, cũng sẽ trở thành vu tộc đặt chân trọng địa. Tại trên dưới một lòng gia trì phía dưới, cỗ này thân ảnh mơ hồ uy thế, như tên lửa tăng cường nhanh chóng lấy, thời gian dần trôi qua đã đạt đến bán bộ đại la cấp độ. Tại cỗ này tuyệt cường khí thế áp bách phía dưới, trở về chúng cường giả dù cho đầu lâu cao ngạo kia cũng không khỏi thấp xuống. Bộ lạc mọi người nhất thời cảm thấy hung hăng xả được cơn giận, chúng nhân trong lòng chợt cảm thấy một trận thanh minh, tựa hồ sốc lên một tòa một mực áp bách ở đỉnh đầu mọi người phía trên núi lớn. Mà cái kia bản cổ hư ảnh còn tại hút vào trong thiên địa vô tận linh cơ, trong nháy mắt ầm ầm, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế tán phát đi ra, thình lình đã đạt đến đại la kim tiên cấp độ. Khí tức cường đại này tràn ngập không gian bốn phía, cũng may bộ lạc đám người còn có lý trí vẫn còn tồn tại, trong lòng cũng là chỉ vì phát tiết một phen. Tại mọi người ý chí ảnh hưởng dưới cái kia mơ hồ bản cổ hư ảnh một bàn tay đánh ra, đối với những cái kia không coi ai ra gì tộc nhân ngưng tụ khí thế cự sơn, một bàn tay đánh ra. Trong nháy mắt dễ như trở bàn tay bình thường, cái kia nguy nga cao ngất cự phòng, liền bị hư ảnh một bàn tay đập sụp đổ tán loạn không còn, hóa thành từng luồng thanh phong biến mất tại trong nơi không gian này. Mà hư ảnh kia bàn tay, lúc này cũng không có bởi vì cự phong biến mất mà đình chỉ, tiếp tục hướng phía trở về chúng cường giả quét ngang tới, bộ lạc đám người kỳ thật cũng không có muốn đem trở về chúng cường giả thế nào, chỉ là thực sự không quen nhìn đám người này bá đạo, muốn tiểu trường đại giới. Cho dù là như vậy, cái này bá đạo uy thế cũng ép chúng cường giả không thở nổi sắc mặt đỏ lên, ngay lúc sắp thương dưới một kích này. Nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng quát nhẹ truyền đến. Đủ. Lập tức liền có một cỗ bao lam mà nặng nề khí tức, nổi lên hóa thành một mặt bình chướng, đem mọi người một mực bảo vệ. Cái kia bản cổ hư ảnh cảm nhận được cỗ khí tức này, động tác có chút dừng lại, cái kia vung ra đi bàn tay xinh xinh tại bình chướng kia bên ngoài dừng lại, cái kia cỗ công kích dư ba, tại cái kia màu vàng đất trên vòng phòng hộ vang lên từng cơn sóng gợn. Lúc này cái kia vốn là cái kia mơ hồ không rõ khuôn mặt, lại phảng phất thật sâu đưa mắt nhìn hậu thổ một chút, trong ánh mắt tựa hồ lóe lên một tia từ ái, lập tức liền hóa thành điểm điểm tinh quang, trên không trung tiêu tán. Sở dĩ một kích này bị tùy tiện hóa giải, một thì là bởi vì trong bộ lạc tộc nhân không có dũng khí đi khiêu chiến tổ vu quyền uy, không tự chủ tản một thân chiến ý, cái thứ hai thôi, tự nhiên là thân sơ hữu biệt, làm bản cổ nhỏ nhất nữ nhi, tự nhiên sẽ thụ nhiều một chút sủng ái, bản cổ còn sót lại ý chí cũng không có khả năng đối với hậu thổ tổ vu độc thủ. Mà hậu thổ tổ vu tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, tâm tính quả thực là thiên biến vạn hóa sắp sập, thậm chí 100.000 nỗi lòng biến hóa đều không có cái này mấy hơi tới kịch liệt, nhận rung động thật sự là quá lớn. Chính mình rời đi cái này khu vài chục năm trong bộ lạc đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? ngay cả bản cổ phụ thần thân ảnh đều có thể được triệu hoán đi ra, chính mình làm sao không biết trong tộc còn có như thế dọa người pháp môn. Tại hồng hoang trong thiên địa, bản cổ uy danh ai không biết, ai không hiểu, ai nhìn thấy, không được cho mấy phần mặt mũi, liền hỏi cùng người đánh nhau thời điểm, một cái bản cổ hư ảnh triệu hoán đi ra, liền hỏi ngươi có dám hay không hoàn thủ. Hậu thổ tổ vũ khi xuất lĩnh lấy tộc nhân trở về bộ lạc thời điểm, nhìn xem đám người không hề cố kỵ phát ra quanh thân khí thế, mặc dù trong lòng hơi bất mãn, nhưng là nghĩ đến đám người vừa trở lại trong bộ lạc, muốn khoe khoang một chút, cũng không thể cỡ trách nhiều, liền do bọn hắn đi. Lúc đầu dựa theo hậu thổ suy nghĩ, ngày sau tại trong bộ lạc liền do chính mình thao luyện qua những bộ lạc này bên trong cực giả, đối với trong bộ lạc đám người tiến hành chỉ điểm tu hành, kể từ đó lập xuống bọn hắn uy nghiêm, cũng dễ dàng cho ngày sau thống lĩnh. Chương 120 gặp nhau, chương 120 gặp nhau, nhưng là sau đó sự tình phát triển lại hoàn toàn ra khỏi hậu thổ dự kiến, chỉ thấy lúc này trong bộ lạc dâng lên hai cỗ không kém khí thế, thế mà cùng mình tự tay dạy dỗ nên tộc nhân so sánh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngay sau đó lại dâng lên mấy cỗ đồng dạng khí tức cường đại tồn tại. Trong đó thế mà còn có một cỗ so với chính mình dưới trướng khoa phụ Sibiu đều không hề yếu tồn tại, mà lại cả người nồng đậm đẳng cấp cao pháp tắc khí tức, nếu là bạo phát đi ra chỉ sợ khoa phụ Sibiu cũng không là đối thủ. Lúc này hậu thổ tổ vu trong ánh mắt liền lóe ra mấy phần kinh hỉ cùng tò mò thân sắc. Theo mấy người xuất thủ, trong bộ lạc lại có đại lượng khí thế dâng lên, cơ hồ mỗi một cái đều không thể so với chính mình mang ra cường giả kém, một cỗ, hai cỗ, 10 cỗ, 20 cỗ, đều đã vượt qua 80 cỗ cường hành thiên vu cảnh giới khí tức. Cái kia nồng đậm khí tức cùng cực nóng khí huyết chi lực tựa hồ đem cái này ngàn dặm địa vực chiếu sáng như ban ngày. Kết quả không đợi hậu thổ tiêu hóa phần này kinh hỉ, hậu thổ đột nhiên phát hiện trong bộ lạc lưu thủ đám người chẳng những khí tức cường đại mà lại cơ sở không gì sánh được vững chắc, nhất làm cho nó cảm giác được khó có thể tin chính là tại hậu thổ cảm ứng bên trong bộ lạc đám người huyết mạch khí tức không gì sánh được nồng đậm. Cái này tinh thuần huyết mạch có không ít thậm chí đều đã vượt ra khỏi chính mình năm đó chọn lựa tộc nhân. Cái này trong mắt hết thảy quả thực là nghịch thiên nha, huyết mạch còn có thể cải biến phải không? Phụ thân ở trên, đây là lão nhân gia ngươi hiển linh sao? Cái kia tốt xấu cho người ta chào hỏi, không phải vậy cái này quá dọa người. Ngay tại hậu thổ tổ vu suy nghĩ lung tung thời điểm, trong bộ lạc đối kháng càng kịch liệt, càng ngày càng nhiều khí tức hơi kém hơn một bậc tộc nhân cũng lựa chọn gia nhập tiến đến. Cho dù là bọn họ lực lượng cực kỳ yếu ớt, tại cái này đẳng cấp cao đối kháng bên trong không được bao nhiêu tác dụng, nhưng lại như cũ nỗ lực duy trì lấy. Hậu thổ đã triệt để chết lặng, khiếp sợ chết lặng. Đây chẳng lẽ là thật là bộ lạc của mình sao? Có phải hay không đi nhầm cửa? Xông qua cái khác chủng tộc cường đại phạm vi bên trong. Thậm chí còn không tin rủi mắt một cái, nhìn trước mắt kiên cường, vĩnh viễn không nói vứt bỏ, trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa hy vọng thủ hộ chi tâm là tộc nhân, làm cho lòng người đấy không khỏi sinh ra một vòng cảm giác tội ác, tựa hồ chính mình là tội ác cùng cực bình thường. Hậu thổ con mắt ở mức khỏe miệng nhìn nó nói, đây mới là vu tộc a. Chân chính vu tộc, đỉnh tiên lập địa vu tộc, biết được thủ hộ chi tâm vu tộc, trong nội tâm của ta vu tộc. Sau đó sự tình phát triển tựa hồ cũng đã vượt ra khỏi hậu thổ khống chế, bàn cổ phụ thần thân ảnh đều đã xuất hiện ở bộ lạc phía trên. Nhìn xem cái kia nguy nga thân ảnh, còn có cái kia xuất hiện tại trong trí nhớ truyền thừa khí tức. Hậu thổ nội tâm không gì sánh được kinh hãi, không biết trong bộ lạc người là vận dụng thủ đoạn gì mới có thể sinh ra như vậy nghe rợn cả người chán quan cảnh tượng, nhưng đã tới không kịp nhiều hơn suy nghĩ, nhất định phải xuất thủ, phụ thần vĩ lực dữ dội thế nhưng là xâm nhập lòng người, hậu thổ không dám khinh thường chút nào, vạn nhất hai phe xuất hiện tử thương sẽ không hay. Cũng may sự tình phát triển cũng không có đến không cách nào thu thập tình trạng, theo hậu thổ xuất thủ, hết thảy có thể bình tĩnh, bị hậu thổ bảo vệ tới trong bộ lạc cứng giả, lúc này nơi nào còn có trước đó không coi ai ra gì cùng ngạo bá đạo. Cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, cho bọn hắn rất nhiều rung động, lúc này từng cái sắc mặt trắng bệnh, tâm thần đại loạn, khoe miệng thì thào ở giữa thật lâu không thể bình phục tâm tình. Hậu thổ làm xong đây hết thảy, đôi mắt đảo qua trong bộ lạc cường đại nhất mấy người, Mộ Nhiên ánh mắt liền tập trung đến Thương trên thân, vui mừng nhìn xem Thương. Lại là hậu thổ tổ vu nhìn xem đám người ẩn ẩn lấy Thương cầm đầu, liền cho rằng Thương chính là trong bọn họ thủ lĩnh, càng xem càng hài lòng. Cỡ nào người ưu tú a? Vì cái gì chính mình trước đó không có phát hiện đâu? Kém một chút liền có gì châu mối hận. Lại là hậu thổ coi là trong bộ lạc biến hóa đều là Thương mang tới, đang muốn mở miệng ca ngợi một phen. Đột nhiên hậu thổ đông nhiên ánh mắt run lên, trong đôi mắt thần quang hiện lên, ánh mắt tụ tập đến dược viên kia trên không bí cảnh kia phương hướng, một cái lắc mình liền phá vỡ bí cảnh, xuất hiện ở lao trà thụ cùng Ngô Phong trước người. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện hậu thổ tổ vu, Ngô Phong ngu ngơ chỉ chốc lát, còn không có kịp phản ứng, cái kia ngộ đạo trà cây cởi mở thanh âm ngược lại là dẫn đầu vang lên. Lao trà thụ gặp qua đạo hữu. Lao trà thụ trong lòng thất kinh, thật là nhạy cảm giác, hơi thở thật là mạnh, cái này hậu thổ tổ vu quả nhiên lợi hại. Nô Phong tiểu gia hỏa kia lời nói không hoa, A Nô Phong lúc này mới bị lao trà thụ thanh em bừng tỉnh, liên tục đứng dậy, đối với tổ vu cung kính thi lễ một cái. Vài chục năm không gặp, tổ vu đại nhân cùng trước đó cơ hồ không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm chính mình là mấy cái ý tứ. A Nô Phong chợt cảm thấy áp lực lớn như núi, xấu hổ sau khi vì để tránh cho hiểu lầm vội vàng cho hai người giới thiệu. Tổ vu đại nhân vị này là ngộ đạo trà thụ tiền bối, là ta đặc biệt mời đến tọa trấn bộ lạc, lấy bộ lạc danh nghĩa mời tiền bối gia nhập, trước mắt là trong bộ lạc thái thượng cùng phụ trước, còn xin tổ vu đại nhân tha thứ tại hạ vượt qua chi tội. Hậu thổ nghe vậy ánh mắt càng thêm phức tạp, chữ câu câu nhìn chằm chằm Ngô Phong đánh giá hồi lâu, cái kia một thân khí huyết khí cơ hồ là không có chút nào che giấu chi lực bại lộ tại tổ vu trước mặt. Hậu thổ trong lòng cực kỳ kinh dị, tiểu tử này chỉ là tầm 10 năm không gặp, biến hóa dĩ nhiên như thế to lớn, quả thực là thoát thai hoàn cốt, tại không có chính mình dẫn đạo dưới, thế mà đột phá đến cảnh giới như thế, có thể nói là tổ vu phía dưới người thứ nhất cũng không đủ, chẳng những tu hành như vậy biến thái, thế mà còn cho trong bộ lạc kéo tới một vị cùng cảnh giới đại thần thông giả, loại cường giả đẳng cấp này tại Hồng Hoang bên trong đều là phượng mao lân giác tồn tại, chỉ cần nó nguyện ý, mỗi một cái đều có thể thành lập được một cái nhất lưu thế lực. Thật không biết Ngô Phong là thế nào làm được, có thể lôi kéo đẳng cấp này cường giả. Nhưng là lúc này cũng không phải nghĩ những sự tình này thời điểm, có chút ngưng ngưng thần cho lão trà thụ đánh cái chắp tay, đáp lễ lại. Sau đó hai người nói chuyện với nhau, cũng không phải là Ngô Phong có thể dính vào, chỉ có thể ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Cũng may hậu thổ cũng không có để Ngô Phong thất vọng, nói chuyện với nhau bầu không khí vẫn luôn là không gì sánh được hòa hợp, cuối cùng cũng không có xuất hiện biến cố gì. Khi hai vị đã đạt thành chung nhận thức, ánh mắt lại lần nữa rơi về phía Ngô Phong trên thân, đã kinh dị lại cảm khái, làm sao cũng không nghĩ tới, lúc đó nhất thời lòng thương hại, thu được một cái vương hữu, bây giờ thế mà đã trưởng thành tình trạng này, dù cho không có chính mình tọa trấn bộ lạc, hắn cũng có thể đem hết thể sự vật xử lý vô cùng tốt, thậm chí so với chính mình xử lý đều tốt, chính mình thật sự là nhặt được bảo, trong lòng không khỏi dâng lên từng tia đắc ý, ngàn năm đằng sau, bộ lạc tụ họp thời điểm, nhất định phải làm cho mấy vị ca ca tỷ tỷ mở mang kiến thức một chút, đến lúc đó để bọn hắn đem hối hận phát điên. Nghĩ như vậy trên mặt biểu lộ càng thêm nhu hòa. Chương 121 tổ vu tán thành chương 121 tổ vu tán thành Ngô Phong, đoạn thời gian này ngươi làm rất tốt, tốt đến nằm ngoài sự dự liệu của ta, ta quyết định ban thưởng ngươi đại vu tên, ngày sau bộ lạc tất cả chư vật đều là giao cho ngươi thống lĩnh. Ngô Phong nghe được tổ vu đối với mình tán thành cùng ca ngợi, phấn chấn tâm thần, chuyện phát sinh hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển, liền vội vàng không người hướng hậu thổ nói lời cảm tạ. Hậu thổ tổ vu khoát tay áo, đây đều là ngươi nên được, không cần cảm ơn ta, công lao của ngươi ta để ở trong mắt, ngươi có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần ta đủ khả năng, liền sẽ thỏa mãn ngươi. Một bên lão trà thủ cũng nghe được lời ấy, phát ra một trận cởi mở tiếng cười, ha ha ha, tiểu hữu còn chờ cái gì, còn không nhanh cảm ơn tổ vu đại nhân ban ân, đây chính là tại đưa ngươi cơ duyên nhà. Sau lưng lại tại hướng Ngô Phong truyền âm, Ngô Phong tiểu hữu, nhanh hướng nhà ngươi tổ vu đại nhân, đưa ra yêu cầu kia, nặng cái kia một thân tinh thần bảng bạc thổ chi pháp tắc lực lượng, tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi cần thiết. Ngày gần đây từ khi hiểu rõ đến Ngô Phong đã con ngưng tụ ngũ hành pháp tác hùng tâm trang trí, lão trà thụ tự nhiên toàn lực ủng hộ, tại lão trà thụ chỉ điểm phía dưới, tăng thêm cả người ngộ đạo đạo vận ra chỉ phía dưới, Ngô Phong đối với pháp tác lĩnh ngộ tiến triển cực nhanh. Nhưng là muốn ngưng tụ ngũ hành pháp tác, thổ chi pháp tác cùng kim chi pháp tác lại là chỉ có thể cần ngoại lực tương trợ, chỉ bằng Ngô Phong lĩnh hội cái kia tia yếu ớt ngũ hành chi lực, tiến vào thể nội trực tiếp bị Ngô Phong thể nội cái kia bá đạo lại lửa cực nóng chi pháp tác chi lực đốt thành hư vô. Mà một chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc, bởi vì nó là sinh mệnh pháp tắc phân hóa mà đến, bị Ngô Phong luyện hóa ẩn dưỡng nhiều năm mang theo Ngô Phong khí tức thần hồn, lại cùng hỏa chi pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới không có kích thích hỏa chi pháp tắc phản công, miễn cưỡng duy trì một nửa tuần hoàn trạng thái. Nhưng là loại này tuần hoàn lại là cực kỳ yếu ớt, toàn dựa vào thương hải châu tích lũy quỷ thủy chi tinh duy trì, cuối cùng không phải kế lâu dài, thường nhân căn bản là không thể nào hiểu được, mỗi ngày nuốt tiêu hao đại lượng thần thủy, đối với Ngô Phong tới nói là bực nào tra tấn cỡ nào đau lòng. Những này thế nhưng là tương lai Ngô Phong dùng để chế tạo trong bộ lạc đỉnh cấp tài nguyên trọng địa tiêu hao phẩm. Mà trước mắt tổ vu cái kia một thân nồng đậm cực kỳ thổ chi pháp tắc chi lực, tại pháp tắc chi lực bên trên tạo nghệ chính là so với lao trà thụ cũng muốn ẩn ẩn thắng được 3 phần, cùng là vu tộc đồng căn đồng nguyên, quả thực là Ngô Phong lựa chọn tốt nhất. Lao trà thụ lúc này mới ở bên cạnh không nhịn được nhắc nhở Ngô Phong. Ngô Phong kỳ thật cũng bị tổ vu lời hứa kinh hỉ ở, chậm một hồi lâu, lúc này mới xoa xoa tay một bộ thẹn thùng dáng vẻ, thoáng có chút ngượng ngùng hướng tổ vu đưa ra yêu cầu của mình. Đầu tiên là thi lễ một cái, tổ vu đại nhân, thuộc hạ hiện tại chính sử đang ngưng tụ ngũ hành pháp tắc thời kỳ mấu chốt, còn thiếu sót thổ chi pháp tắc cùng kim chi pháp tắc hai loại, ngài nhìn tổ vu đại nhân có thể hay không cho ta hai giọt thổ chi tinh huyết cùng kim chi tinh huyết. Nói xong chen lấn chen ra mặt toát ra một mặt thần sắc mong đợi nhìn qua hậu thổ. Nghe được lời này, lao trà thụ cái kia bước dâu dịa tay cũng không khỏi đến dừng lại, ánh mắt kìm lòng không được đánh giá Ngô Phong hai mắt, tiểu gia hỏa này so trong tưởng tượng của ta ra mặt còn dày hơn, bất quá ta ưa thích. Mà hậu thổ cái kia một mặt vui mừng mỉm cười biểu lộ, trong nháy mắt đọc lại xuống tới, trong lòng cũng là không nhịn được đầu đen do muống. Tháng danh con này thật sự là được đả lấn tới nha. Tổ vu tinh huyết là tốt như vậy đến sao? Còn muốn hai dọn. Ngay tại Ngô Phong thấp thỏm bất an trong lòng thời điểm, hậu thổ tổ vu cái kia nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm rốt cục truyền tới. Ta có thể ban thưởng ngươi một dọn ta tổ vu tinh huyết, về phần kim chi pháp tắc tổ vu tinh huyết, ta ngược lại thật ra không có, bất quá nhục thu đại ca làm kim chi tổ vu, hắn khẳng định có, ta cảm thấy bằng vào mặt mũi của ngươi khẳng định có thể đòi hỏi mấy dọn, không bằng ta đưa ngươi đưa qua, ngươi mở ra cái miệng này, như thế nào? Nói hậu thổ con mắt giống như cười mà không phải cười liếc xéo lấy Ngô Phong. Ngô Phong nghe được lời này, trong nháy mắt không bình tĩnh lập tức giật mình một cái. Ta sát? Cái gì? Muốn chính mình đi mở miệng? Muốn chết cũng không phải cái này tìm pháp nha, dám đi cho tổ vu lấy máu, lời này nếu để cho hắn nghe được, trong nháy mắt đem ngươi cho cốt cho giường, tin hay không? Còn bằng vào mặt mũi của mình, không phải liền là muốn nói chính mình ra mặt dày sao? Ngô Phong trong lòng rất rõ ràng, hậu thổ khó được hào phóng vì chính mình làm ra hứa hẹn, là chính mình quá mức không biết tốt xấu, đưa ra quá phận yêu cầu, lúc đầu cũng chính là ôm thử một lần thái độ, nhưng nhìn xem hậu thổ cái này tựa như vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không nhịn được oán thầm bất an. Nhìn xem Ngô Phong cái kia một mặt táo bón bộ dáng, hậu thổ trong lòng vui lên, một trận như chuông bạc bình thường, thanh thủy êm hai tiếng cười truyền đến. Ngô Phong lúc này mới xác định hậu thổ là đang cùng mình nói đùa, lúc này mới bước một cái mồ hôi lạnh trên trán, thở dài nhẹ nhõm. Hậu thổ cái kia tràn đầy ý cười cùng treo gẹo ý vị ánh mắt, để Ngô Phong một trận xấu hổ, biết mình tiểu tâm tư đều bị hậu thổ tổ vu nhìn thấu. Ngay tại Ngô Phong không ôm hy vọng thời điểm, hậu thổ tổ vu tiếp tục nói, ngươi cũng không nên nản chí, cách ta tổ vu ước định ngàn năm kỳ hạn, còn có hơn 700 năm, đến lúc đó toàn bộ vu tộc liền sẽ có một lần tỷ thí, đây cũng là ta sốt ruột bồi dưỡng bộ lạc cường giả nguyên nhân. Nếu là ngươi có thể ở trong đó trổ hết tài năng, đoạt được khôi thủ lời nói, liền có cơ hội hướng đại ca của ta đưa ra yêu cầu này. Những năm này ngươi phải cố gắng lên. Nghe được cái này, Phong hồi lộ chuyện lời nói, Ngô Phong hoàn toàn yên tâm. Chỉ là đánh một trận, sợ cái gì? Lấy chính mình thực lực hôm nay, tuyệt đối có thể được xưng là tổ vu phía dưới người thứ nhất. Nhìn xem Ngô Phong cái kia tùy ý biểu lộ, hậu thổ tổ vu không nhịn được muốn đả kích một chút Ngô Phong bành trướng lòng tin, liền lên tiếng nói: ngươi bây giờ cảnh giới mặc dù nói là đông đảo tân sinh vu tộc cao nhất, chiến lực cũng không yếu, nhưng là cũng chỉ có thể tại thổ chi bộ lạc không có người nào là đối thủ của ngươi, nhưng là mặt khác người trong bộ lạc liền chưa hẳn. Tỉ như nói cái kia hậu nghệ, một thân không gian pháp tắc, bị hắn ngự sử lô hỏa thuần thanh, chiến lực của ngươi mặc dù mạnh mẽ hơn hắn, nhưng là ngươi công kích không đến hắn thì có ích lợi gì? Nhưng là hắn có thể lợi dụng không gian pháp tắc, cách ngoài bạn giảm ra tay với ngươi, hao tổn cũng đưa ngươi mà chết. Lại tỉ như nói Hình Thiên, chỗ tập luyện chính là bản cổ phụ thần lực chi pháp tắc, đã bị nó nắm giữ ra lông, một thân lực phòng ngự, cầm trong tay nó sen lẫn thần vật biến thành thần phủ, tại lực chi pháp tắc ra chỉ phía dưới duệ không thể đỡ, liền ngươi trước mắt có pháp tắc chi lực cùng cái này một thân lực phòng ngự cũng kiên quyết ngăn không được phong mang của nó. Trừ cái đó ra, còn có vô số ưu tú tộc nhân nắm giữ lấy cổ quái kỳ lạ sen lẫn bảo vật, ở tại gia chỉ phía dưới, một thân chiến lực cũng tuyệt đối không thể lấy coi thường. Ngươi nếu là muốn đoạt giải quán quân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe hậu thổ lời nói, Ngô Phong cái kia vốn là hơi có khinh thị lãnh đạm tâm lý, lập tức ngưng trọng xuống tới. Đúng vậy à, những này lưu truyền hậu thế các đại thần, cả đám đều không thể khinh thường, người có tên, cây có bóng, xem ra tiếp xuống mấy trăm năm, chính mình muốn càng thêm cố gắng tu hành. Nhìn xem Ngô Phong cái kia ngưng trọng ánh mắt không còn có trước đó khinh địch chi sắc, hậu thổ không khỏi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì đối với Ngô Phong càng hài lòng, có thực lực, có mưu trí, có nghe người ta nói, hiểu tiến thôi, tốt bao nhiêu công cụ hình người nha. Về sau có hắn tỏa chấn bộ lạc phát triển bộ lạc, chính mình liền có thể thật tốt truy tìm đại đạo tu luyện đi, cảm giác được đằng sau không có nhiều như vậy việc vặt quân thân, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, liên đối tâm tình đều vui vẻ không ít. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút lo lắng cho mình mang về đông đảo cường giả sẽ đối với nó không phục tạo thành phương diện quản lý hỗn loạn, vẫn là không nhịn được để điểm bài câu. Chương 122 tổ vu tinh huyết nhập thể, chương 122 tổ vu tinh huyết nhập thể, trong tộc những cường giả này bị ta mang đi ra ngoài thao luyện đã thành thói quen thờ phụng cường giả là bên trên, thực lực chí tôn tín niệm, lấy thực lực của ngươi muốn áp đảo bọn hắn cũng không khó, chỉ cần có thể đem nó thu phục, ta tin tưởng bọn họ đều sẽ trở thành ngươi phụ tá đắc lực, bất quá bọn hắn tùy theo tính tình của mình vùng tuồng đã quen, ngươi phải nhiều kiên nhẫn từ từ thu phục, nhưng là nhớ lấy không cần bị thương tính mạng của bọn hắn. Nghe hậu thổ tổ vu cố ý ủy quyền ngôn ngữ, Ngô Phong mừng rỡ trong lòng, có hậu thổ nhận lời, chính mình liền có thể lớn thi quyền cước, lại không cản trở. Về phần đám này kiệt ngạo bất tuần hạng người, chỉ bằng vào trong bộ lạc đám người, đều có thể đem bọn hắn thu thập 7-8 phần, nếu là còn có không phục quản giáo đau đầu, lao tử tuyệt đối để bọn hắn biết cái gì là giang hồ hiểm ác. Nhìn xem Ngô Phong cái kia vui vẻ tự tin biểu lộ, hậu thổ tổ vu vẫn là không nhịn được nói thêm vài câu. Ngươi phải biết ta vu tộc nhân viên thưa thớt, muốn tại nguy cơ này tứ phía hồng hoang cắm rễ, nhất định phải đoàn kết hết thể trong tộc lực lượng. Nghe hậu thổ cái kia hơi có vẻ sầu lo ngôn ngữ, Ngô Phong trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, toàn bộ vu tộc bên trong có cố này gian nan khổ cực ý thức, trừ mình ra, chỉ sợ chỉ có trước mắt hậu thổ tổ vu. Mà khác 11 vị thủ lĩnh, thậm chí bao gồm toàn thể vu tộc, trong lòng đều có một cỗ siêu nhiên cảm giác ưu việt, tự kiềm chế thân có bản cổ huyết mạch, là bản cổ chính tông, không đem hắn tộc đàn để ở trong mắt. Trong tộc có được 12 vị đỉnh tiêm đại la kim tiên tọa trấn, thử hỏi hồng hoang vạn tộc tộc đàn nào có như thế nội tình, hiển thị ở trên mặt nội thế lực, lại có tộc đàn nào có thể cùng so sánh. Lúc này vu tộc hoàn toàn chính xác cũng có tự ngạo nội tình cùng tư cách. Ngô Phong là bởi vì hiểu rõ hậu thế phát triển mạnh lạc, lúc này mới thật sớm ý thức được tộc đàn nguy hiểm, không nghĩ tới hậu thổ tổ vu thế mà cũng ý thức được. Ngô Phong trong nháy mắt kích động lên, kế hoạch của mình thực hành, có thể đem hậu thổ tổ vu tranh thủ lại đây. Ngay tại Ngô Phong kích động sau khi, liền muốn nói thẳng ra thời điểm, Ngô Phong trong óc lý trí lại cảnh cáo Ngô Phong không có khả năng làm như vậy, thêm một người biết liền nhiều một phần biến số, huống chi mình cũng không có biện pháp giải thích những vấn đề này. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái này áp lực cực lớn, liên tục ôm quyền không người hành lễ nói, Ngô Phong đa tạ tổ vu hậu ái, còn xin tổ vu yên tâm, thuộc hạ biết nặng nhẹ, ta hướng tổ vu cam đoan nhất định tận tâm tận lực tướng bộ cắt tóc phát triển trở thành ta vu tộc cường đại nhất bộ lạc. Cái này âm vang hữu lực ngữ khí, không hiểu lây nhiễm ở đây hai người, mặc kệ là hậu thổ hay là lao trà thụ, trong lòng đều không có mảy may hoài nghi Ngô Phong trong lời nói phất lượng, không hiểu bị cái này trước mắt còn rất non nớt tiểu gia hỏa ngữ khí lây, đều tin tưởng Ngô Phong có thể làm được lời hứa của mình. Hậu thổ trong mắt lóe lên từng tia vui mừng vẻ hài lòng. Ngô Phong, đây là ta đưa cho ngươi phần thưởng, ngươi lại quanh chân ngồi xuống, ta giúp ngươi một tay đem luyện hóa. Chỉ gặp hậu thổ tổ vu tay ngọc khẽ đảo, một giọt tản ra hào quang màu vàng đất tinh huyết từ từ nổi lên, khi giọt tinh huyết này hoàn toàn thành hình thời điểm, hậu thổ ngón tay gậy nhẹ rút đi trong đó thần tính ý chí, đem nó giao đánh vào Ngô Phong thể nội, giúp Ngô Phong giải quyết luyện hóa tinh huyết trở ngại lớn nhất. Đây cũng không phải là phổ thông tinh huyết, mà là hậu thổ tổ vu tâm đầu tinh huyết, cũng chỉ có cấp bậc này tinh huyết mới có thể gánh chịu tổ vu pháp tắc chi lực. Nhìn xem hậu thổ cái kia hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt, Ngô Phong trong lòng cảm động chi tình dâng lên mà ra, định nói cái gì, thế nhưng là còn chưa kịp há mồm, trong đan điền giọt tinh huyết kia tản ra tinh thuần không gì sánh được khí huyết chi lực cùng bàng bạc vô biên pháp tắc năng lượng, như biển cả ngập trời giống như mãnh liệt mà đến. Nô Phong tại cỗ này vô biên lực lượng trùng kích vào, chỉ cảm thấy như trong biển rộng thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể lật úp. Lúc này Nô Phong rốt cuộc vô lực xen vào nữa mặt khác, thu nạp tâm thần khoanh chân ngồi xuống, bình phục thể nội tất cả năng lượng, phòng ngừa lực lượng xung đột bạo động, đồng thời điều động toàn thân khiếu huyệt trợ giúp Nô Phong chấn áp luyện hóa. Nô Phong quanh thân 11.000 nhiều mai khiếu huyệt, tựa hồ biến thành 11.000 nhiều cái ngựa con đạn, không ngừng đối với giọt tinh huyết này tiến hành rút ra vận hành luyện hóa, không ngừng vận chuyển lấy tiến hành quanh thân tuần hoàn. Theo nó tiến vào Nô Phong quanh thân tuần hoàn, cái kia bảng bạc khí huyết làm dịu Nô Phong nội thân, tại cỗ này bảng bạc tinh thuần khí huyết chi lực trợ giúp bên dưới, Nô Phong quanh thân khiếu huyệt phi tốc thuế biến lấy. Trong chớp mắt liền lại có hơn ngàn mai khiếu huyệt thuế biến đi ra, nhìn xem cái kia cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa tinh huyết, lúc này Nô Phong thật sâu cảm nhận được chính mình cùng tổ vu ở giữa cái kia chênh lệch cực lớn. Chỉ là một giọt tinh huyết liền để chính mình luyện hóa như vậy tốn sức, đây là đã bị tổ vu rút ra tự thân ý chí, nếu là tinh huyết bên trong còn ẩn chứa tổ vu ý chí phản kháng lên, Nô Phong trong lòng hoàn toàn không có nắm chắc, có thể tại nguồn lực lượng này trùng kích vào bình yên vô sự. Nghĩ đến kiếp trước nghe được nghe đồn, có đầy đủ cường đại cường giả, một giọt máu một sợi sợi tóc đều là chí mạng vũ khí, thậm chí có thể đốt núi nấu biển. Lúc đầu Nô Phong là không tin, nhưng là trước mắt xem ra, những cái kia thuyết pháp hay là quá bảo thủ, cái này cường đại vĩ lực thậm chí có thể phá diệt thế giới. Theo giọt tinh huyết kia bị Nô Phong không ngừng luyện hóa, ẩn chứa trong đó pháp tắc chi lực cũng tại loại này trong luyện hóa, bị Nô Phong thần hồn không ngừng lạc cân lấy, cảm nhận được dị chủng pháp tắc chi lực khí tức, trong nháy mắt liền khơi dậy thể nội ba cỗ pháp tắc phản ứng. Trong đó, phản ứng nhất kịch liệt chính là thể nội đầu kia lục đinh thần hỏa biến thành thần long. Tại những ngày qua thủy một pháp tắc tầm bổ, có thể nói là qua hài lòng không gì sánh được, Nô Phong mỗi ngày đau lòng không gì sánh được hấp thu quỷ thủy chi tinh các loại vô số đẳng cấp cao thần tài, cuối cùng toàn đi vào trong miệng của nó, trong khoảng thời gian này đều ăn đó là chân thô yêu biên, chọn vẹn mập ba vòng có thừa. Đâu còn có thần long thon thả cảm giác, chợt nhìn còn tưởng rằng là đại thần lần đâu. Mặc dù Nô Phong ghét bỏ thẳng đầu đen rau muống, cái kia hình thể nhìn xem quá mức cồng kềnh, nhưng là không có chút nào ảnh hưởng nó gián tiếp xê dịch tốc độ, giờ phút này rõ ràng là một cái linh hoạt mà cường đại mập mạp. Chỉ gặp nó trực tiếp từ trong trái tim bật ra, cái kia xương mặt rồng phía trên, phí sức sốc lên trên dưới mí mắt, tận lực để cho mình con mắt nhiều độ suất mấy phần, tốt quan sát một chút Nô Phong thể nội gió thổi cỏ lay, nhìn xem đến cùng là cái nào không sợ chết lại xông vào. Lần này, Long Gia cũng sẽ không giống lần trước như vậy dễ nói chuyện, mặc kệ ai tới, Long Gia cũng không cho mặt mũi, trực tiếp đánh chết giết chết. Nghĩ như vậy cái kia nhăn meo mập mạp trên mặt rồng, tách ra càng nhiều nếp nhăn. Liếc nhìn vài lần đằng sau, rốt cục tại Nô Phong vùng đan điền thấy được đoàn kiếm màu vàng đất tinh huyết tản ra mông lung hoàng quang. Nhìn xem cái kia sợi quang mang, hỏa diễm thần long rốt cuộc kìm nén không được một thân hỏa khí, hai đạo tráng kiện xương mù từ nó trong lỗ mũi phun ra, nhai răng quét miệng hướng về giọt tinh huyết này đánh tới. Tựa hồ là từ nơi sâu xa cảm ứng được hỏa diễm thần long ác ý, đoàn kia không hề bận tâm tinh huyết, bắt đầu nổi lên có chút gợn sóng. Tựa hồ là trong nháy mắt, hỏa diễm cự long thân thể cao lớn kia cũng đã xông về giọt tinh huyết này trước mặt, cả hai hình thể to lớn khác biệt, lộ vẻ là như thế dễ như trở bàn tay bình thường nghiền ép cảm giác. Nô Phong lúc này chán đều là mồ hôi, trong lòng lo lắng vạn phần có chút khống chế không nổi cục diện thời điểm. Chương 123 pháp tắc tranh phong, chương 123 pháp tắc tranh phong, cái kia hỏa diễm cự long nhắm lại trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cứ như vậy cái đồ chơi nhỏ, đều không đủ bản long ra một nhảy mũi đánh. Nhưng lại tại hỏa diễm cự long, đầu to lớn kia tới gần khiêu khích thời điểm, đột nhiên từ giọt tinh huyết này bên trong, vươn một cái dài nhỏ xúc tu. Xúc tu kia trong khi vung dậy, chỉ nghe bột một tiếng. Trong nháy mắt tràn diện một mảnh yên tĩnh, Nô Phong ngây ngẩn cả người, hỏa diễm thần long cũng ngây ngẩn cả người. Đây là bị đánh. Hỏa diễm thần long mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin ngơ ngác nhìn qua trước mặt nhỏ bé đồ vật. Làm sao dám? Nó làm sao dám? Trên mặt nóng bỏng đâm nhói cảm giác, đem tràn đầy không thể tin hỏa diễm thần long tâm thần kéo lại, chậm rãi đem cái kia bị đánh khẽ nghiêng cổ đốn neo tới, miệng to như chậu máu kia có chút một tấm tựa hồ còn muốn nói điều gì ngoan thoại. Kết quả đoàn này tinh huyết lại rũi ra đầu thứ hai xúc tu, một cái vung vậy chỉ nghe lại là bột một tiếng. Lại một lần hung hăng quất vào thần long trên khuôn mặt, cái kia đầu rồng dữ tợn không tự do lại bị quật đến một bên khác. Lúc này hỏa diễm thần long trong lòng đã nhanh muốn hỏng mất, trong con mắt kia tơ máu tràn ngập tựa hồ phải có huyết dịch chảy ra. Lấn rồng quá đáng, tức chết ta cũng. Ngươi cũng đã biết ngươi đánh chính là người nào không? Ngươi mạo phạm chính là người nào không? Ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Miệng to như chậu máu một tấm, một cỗ trích liệt thần hỏa khí tức lan tràn ra, ngay sau đó một chùm hỏa diễm từ trong miệng phun ra, đối với đoàn tinh huyết kia cọ rửa mà đi. Trong chớp nhoáng này cái kia lăng lệ bá đạo khí thế như vạn trượng sóng lớn đánh ra một chiếc thuyền đơn độc bình thường, cái này không ngang nhau thể tích, tựa hồ có thể một kích liền đem nó xông đến vỡ nát. Tựa hồ cảm nhận được một kích kinh khủng này, lúc này đoàn tinh huyết kia tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, quang mang kia cũng không hừng hực, cũng không bá đạo, chỉ cấp người một loại thanh phong từ diện như mưa xuân nhuận vật tế vô thanh cảm giác. Cùng lúc đó, đoàn tinh huyết kia phi tốc xoay tròn, như một cái phong hỏa luân bình thường mang theo quang mang nhàn nhạt này, hướng phía cái kia lửa cực nóng diễm dòng lũ xung phong đi qua. Nhìn xem cái này cùng muốn chết bình thường tự chui đầu vào lưới hành vi, Nô Phong trong lòng lo lắng, nhưng cũng vô kế khả thi. Thế nhưng là tiếp xuống phát triển lại làm cho Nô Phong mở rộng tầm mắt, chỉ gặp đoàn này tinh huyết xông vào đến thần hỏa kia bên trong, cái kia mặt ngoài lóe ra yêu ớt hoàng quang, lại là đem cái kia tiếp xúc đến lửa cực nóng mầm toàn diện dập tắt, trực tiếp tại cái kia vô cùng mênh mông trong ngọn lửa sinh sinh trùng sát ra một con đường máu. Không đối, không phải giết ra một con đường máu, quả thực là đi bộ nhàn nhã, dễ dàng vạn hỏa tránh lui. Ngô Phong nhìn trước mắt một màn này, trong lòng khe khẽ thở dài. Không phục không được a, không hổ là tổ vu đại nhân tâm đầu tinh huyết, gánh chịu nó pháp tắc chi lực, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là đẳng cấp cực cao a. Vẹn vẹn dựa vào pháp tắc huyền quang liền đem chính mình lục đinh thần hỏa khắc chế gắt gao, thần long hỏa diễm căn bản là không làm gì được hắn. Lúc này Ngô Phong triệt để buông xuống tâm, thổ chi pháp tắc cô động tuyệt đối không có vấn đề. Trong sân biến hóa lại là thay đổi trong nháy mắt cái kia tổ vu tinh huyết liền lơ lửng đến thần long gương mặt phía trên. Lúc này hỏa diễm thần long mặt rồng phía trên còn hiện đầy trả thù khoái cảm, say sưa sướng lâm ly phun ra lục đinh thần hỏa, trong lòng còn tưởng tượng lấy một ngụm hỏa diễm đem nó hủy diệt nghiền xương thành tro, nhưng là nhìn lấy trước mắt đột nhiên xuất hiện tổ vu tinh huyết, cái kia thần long cự nhãn đột nhiên máy động đều không có kịp phản ứng. Không nghĩ tới từ khi xuất đạo đến nay mọi việc đều thuận lợi thần hỏa uy năng, thế mà lấy nó không có tác dụng không có kiến công, dưới sự kinh hãi, trong miệng phun ra nồng đậm hỏa diễm trong nháy mắt tỉnh ngồi, cái này đột nhiên biến hóa tựa hồ hiện ra, thần long nội tâm nhận lấy không nhỏ kinh hãi, chỗ dựa lớn nhất thế mà không có tác dụng, thần long trong lòng cũng là không khỏi chột dạ. Mà đoàn kia tổ vu tinh huyết lại là không hề nể mặt mũi, đối với thần long gương mặt, lốt bốc quật, môi đi một vòng liền bị quật hai lần, chỉ đánh cái kia thần long mắt nổi đom đóm trong mặt. Thần long lúc này muốn tự tử đều có, cảm giác được một thân ngạo khí cùng tôn nghiêm cứ như vậy bị đoàn này nhỏ bé đồ vật hung hăng dẫm lên dưới chân, trong lòng không cam lòng phía dưới ra sức tránh thoát, một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân tán phát hỏa diễm cực tốc thu nạp, liên thể hình đều rút nhỏ mấy phần. Lúc này thần long không còn lộ ra như vậy cùng tên, một lần nữa tìm về thuộc về phương đông thần long phong thái. Mặc dù khí thế tựa như trở thành nhạt rất nhiều, nhưng là nó năng lượng ẩn chứa khí tức pháp tác lực lượng lại là càng thêm cô đọng áp suất, lực sát thương cũng có biến hóa về chất. Hỏa diễm thần long, đây là bị triệt để làm pháp vực. Nô phong cái kia vốn là thoáng thư giãn dưới tâm tình, lại lần nữa khẩn trương lên. Cũng không phải là tổ vu tinh huyết khẩn trương, mà là lo lắng hỏa diễm thần long, lo lắng hỏa diễm thần long nếu là đem tổ vu tinh huyết làm pháp vực, đến lúc đó không tốt kết thúc. Tựa hồ tổ vu tinh huyết cũng cảm ứng được hỏa diễm thần long biến hóa. Đoàn này tinh huyết cũng phát sinh không biết thủy biến, không ngừng ngoạn ngoại, không bao lâu lại có hai đầu xúc tu đưa ra ngoài, biến lớn biến trắng, rất nhanh một tốt giống như là hình người huyết đoàn hiện lên ở Ngô Phong trong đan điện. Nhìn trước mắt cái này điệu thấp rất nhiều hỏa diễm cự long, nó rốt cục hoàn thành pháp tắc cô đọng, lợi thế son sắt lấy rút khí, lần nữa hướng phía huyết đoàn liền xung phong liều chết tới, cái kêu bén nhọn trên lợi trảo, tản ra hửng đỏ mang cái kia nồng đậm pháp tắc khí tức, có thể nói là sắt liền thương, đụng liền vong, cái kia lấp lóe hồng quang là khát máu quan mang. Một thân lân giáp mỗi một mai đều hiện đầy có thể thấy rõ ràng hỏa chi đại đạo phù văn, lẫn nhau cấu kết ở giữa tạo thành có thể công có thể thủ hoàn mỹ phòng ngự. Mà đoàn kia tổ vu tinh huyết cũng đã đình chỉ biến hóa, tựa hồ là nhận Ngô Phong thần hồn ảnh hưởng, lúc này thình lình xuất hiện tại Ngô Phong trong mắt là một vị dáng người thon dài sinh vật hình người, mặt kia cho mơ hồ biến hóa ở giữa ẩn ẩn còn cùng Ngô Phong có mấy phần giống nhau. Trong nháy mắt hỏa diễm thần long liền đã trùng sát đến trước mặt, chỉ gặp cái kia tổ vu tinh huyết, không đội không chậm, có chút một cái nghiêng người liền lại tránh được thần long cái kia một cái lợi trảo mập tim. Mắt thấy tổ vu tinh huyết tránh thoát một kích này, tựa hồ thần long trong lòng cũng không kinh ngạc, cũng không coi là vậy đơn giản một kích liền có thể bắt được, ngay tại hai người nghiêng người mà qua trong nháy mắt, theo sát sau đó chính là một cái thần long bãi vĩ. Đồng thời mượn nhờ trước một chiêu tích lũy được ra, đem một thân lực lượng tụ tập mà đến, một chiêu này tấn mãnh không gì sánh được, nguyên lai trước đó một kích lợi trảo mập tim, nhìn như tấn mãnh không gì sánh được thanh thế to lớn, lại chỉ là thăm dò tính công kích, đầy đủ lợi dụng nó hình thể ưu thế, cái này thần long bãi vĩ mới là hắn sát chiêu. Ngô Phong thấy vậy, cũng nhịn không được vì đó lớn tiếng khen hay. Hình thể lớn hay là có hình thể lớn chỗ tốt, tối thiểu một kích này tại Ngô Phong xem ra đã là muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh, khoảng cách gần như thế bên trong, như vậy rộng lớn đã kích mặt, trừ đón đỡ không có lựa chọn nào khác. Ngay tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này. Chương 124 tạo dựng bốn hàng pháp tắc tuần hoàn chương 124 tạo dựng bốn hàng pháp tắc tuần hoàn tổ vu tinh huyết tựa hồ là bị hỏa diễm thần long hành vi khiêu khích đến, cái kia vốn là gầy yếu nhỏ bé thân hình lại là cấp tốc bành trướng lên, trong chớp mắt liền đã bành trướng đến so sánh thần long chiều dài độ cao. Chỉ gặp cái kia nguy nga thân ảnh rũa ra một trường đối với cái kia rút kích mà đến long vĩ trực tiếp đón đỡ tới, chỉ nghe phịch một tiếng, một trận như kim loại va chạm thanh âm đằng sau, đuôi rồng kia thế mà cứ như vậy bị nó vững vàng nắm ở trong tay. Thần long lúc này sắc mặt đại biến, long vĩ lại là làm sao cũng rút ra không được, thần long không muốn bị quản chế tại người, thân thể cuốn một cái định trở lại tới cứu, mở ra cái kia to lớn miệng lớn, liền muốn cho cự nhân đến một ngụm giải cứu tự thân nguy cơ. Nhìn xem cái này gần như tại lưu manh xúc vật đấu pháp, có thể thấy được lúc này thần long đã hoảng hồn, thân ảnh kia không có cho thần long một tia cơ hội thở dốc, nắm lấy long vĩ lắc một cái co lại, giống bung vẩy roi ra bình thường, trực tiếp đem thần long cái kia tụ tập mà đến lực lượng đánh sơ sát, như ngây ngất đê mê giống như sủi lơ tại cự nhân trong tay, nhìn xem cự nhân kia vậy không có mảy may thu tay lại dáng vẻ, hâm mộ Ngô Phong trong đầu nổi lên một cái cực kỳ vô cùng thê thảm mà cảm giác đục nhã mười phần để cho người ta cảm thấy xá tử hình ảnh. Không thể nào. Quả nhiên sự tình tiếp xuống phát triển ấn chứng Ngô Phong suy đoán, chỉ gặp cự nhân kia cơ trong tay thần long, không ngừng đập. Chỉ nghe phanh 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 thanh âm không dứt lọt vào tai. Cái kia rung động dữ dội âm thanh tiếng hét thảm liên tiếp. Chấn động Ngô Phong toàn bộ đan điền đều đang lăn lộn khí huyết mãnh liệt, lúc này Ngô Phong cũng không rảnh bận tâm mà khác tranh thủ thời gian thu thập tâm thần vận chuyển khí huyết, bình phục thể nội ba động. Không biết đi qua bao lâu, chấn động kia thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới. Nhìn xem hỏa diễm thần long dáng dấp thê thảm kia, Ngô Phong nhịn không được khỏe miệng trực tiếp run rẩy, chỉ thấy lúc này hỏa diễm thần long đã sớm không có trước đó tư thế yên ngang, sớm an nhàn sung sướng phú quý thần thái, lúc này toàn thân lân giáp phá toái, mồm méo mắt lác, đỉnh đầu hai cây cao chót vót sừng rồng, một cái gây mất một cái sai lệch mấy phần. Cờ hàng này bá đạo đã quen, lần này gặp phải đối thủ đi. Kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, một núi càng so một núi cao, lần này ăn thiệt tỏi lớn như thế, nhìn xem về sau có trung thực hay không. Không biết bị ngã đánh bao nhiêu bên dưới, trước đó trong lúc này khí mười phần tiếng hét thảm, lúc này đã biến thành như có như không hàng hàng chít chít tiếng rên rỉ. Lúc này bị cự nhân xách ở trong tay, Hoàng Du hai lần giống một cây mì sợi bình thường mềm nhũn không còn có một tia dãy rủa dấu hiệu. Ngay cả như vậy, Nô Phong trong lòng cũng không có lo lắng quá mức, đừng nhìn Hỏa Diễm Thần Long bị đánh nửa chết nửa sống bộ dáng, chỉ cần Hỏa Chi Pháp Tắc phù văn còn tại, dù là Hỏa Diễm Thần Long bị đánh tan, cũng có thể tại trong phù văn chủ sinh, một lần nữa dựng dục ra đến. Nhìn xem cái này không trải qua đánh con rắn chết, cự nhân kia tựa hồ cũng đối nó đã mất đi hứng thú, tuy Vũ mấy lần tiện tay ném một cái liền đem nó rất xa xa, tựa hồ đối với cái này vật bẩn thỉu mắt không thấy tâm không phiền. Sau đó từ từ tiếp tục biến thành một đoàn tinh huyết bộ dáng, lơ lửng tại Ngô Phong trong đan điền, lặng lặng đất bị phối hợp Ngô Phong rút ra luyện hóa. Ngay lúc này, cái kia bị ném xa xa Hỏa Diễm Thần Long, lại không biết lúc nào con mắt lặng lẽ mở ra một tia khe hở, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tình huống xung quanh, nhìn thấy cái kia tinh huyết biến thành thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới dám đứng dậy đối với tinh huyết phương hướng ngoài mạnh trong yếu gào thét. Nhìn xem Hỏa Diễm Thần Long giả vờ giả vịt, cùng trước kia bá đạo ngửa mặt lên trời gào to một trời một vực dáng vẻ, Ngô Phong đều bị chọc giận quá mà cười lên. Cơ hàng này lúc nào thế mà có thể rỗi có thể có lại, còn biết giả chết. Không tệ không tệ, bị người hành hung một trận, tiến triển không ít. Nhưng vào lúc này, đoàn tinh huyết kia tựa hồ là hề bại rũi lưng một cái. Một màn này chiếu vào thần long trong mắt, tựa hồ là thấy được thế gian vật đáng sợ nhất, toàn thân lân giáp dựng ngược, ai đoán một tiếng, bèo một cái, vọt trở về nơi bụng tim, cái kia thẳng tiến không lùi tốc độ, tuyệt đối phá bỡ, Hỏa Diễm Thần Long từ khi ra đời đến nay cao nhất ghi chép. Thẳng đến chạy trở về nơi bụng tim, tựa hồ mới tìm được mấy phần cảm giác an toàn. Theo Hỏa Diễm Thần Long an phận thủ thường, Ngô Phong thể nội thế cục hướng tới ổn định, Ngô Phong bên cạnh đối với thể nội tổ vũ tinh huyết tiến hành tiến một bước luyện hóa, dự định nhất cổ tác khí, tại thể nội ngưng luyện ra thổ chi bản nguyên pháp tắc, mau chóng cấu trúc thể nội bốn hàng tuần hoàn. Theo Ngô Phong đối với tổ vũ tinh huyết không ngừng rút ra luyện hóa thu nạp trong đó khí huyết, hấp thu ẩn chứa phong phú pháp tắc lực lượng, thời gian dần trôi qua, tại Ngô Phong nơi đan điền hiện lên một viên đất lóe ra diệu mục quang huy phù văn màu vàng. Phù văn này xuất hiện trong nháy mắt, Ngô Phong quanh thân bên trong tản ra bốn màu quang mang. Trong đó hào quang màu vàng đất chiếm trọn vẹn bốn thành có thừa không gian. Hỏa hồng sắc quang mang phun ra nuốt vào bành trướng ở giữa, mặc dù không cam tâm, cũng chỉ có thể chiếm cứ ba thành, còn thừa không đủ ba thành bị thanh lam nhị sắc sở chiếm cứ. Từ từ bốn loại quang mang lẫn nhau tiếp xúc và chạm dây dưa, Ngô Phong coi chừng khống chế cái này bốn loại lực lượng, để nó hỗ trợ lẫn nhau, thành lập được bốn hàng tuần hoàn. Tại Ngô Phong khống chế phía dưới, sống dưới nước mục sinh hỏa, có trước đó kinh nghiệm, ba hàng tuần hoàn phổi rất nhanh liền thành lập lên. Nhưng là muốn tạo dựng mới hỏa sinh thổ tuần hoàn thời điểm, Hỏa Diễm Thần Long linh tinh chết sống cũng không nguyện ý, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Ngô Phong cũng chỉ đánh thúc dục tổ vu tinh huyết, lơ lửng tại trái tim bên cạnh. Chôn sâu trong trái tim Hỏa Diễm Thần Long, cảm thấy được tổ vu tinh huyết khí tức đều đã tràn ngập đến cửa nhà mình, một tấm kia mặt rồng phía trên e ngại biệt khuất chi sắc, tựa hồ cũng đã tràn ra ngoài, lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó, bất đắc dĩ cùng vừa mới đạn sinh thổ chi pháp tác phù văn thành lập nên liên hệ. Khi bốn hàng pháp tác tạo dựng tuần hoàn trong nháy mắt, Ngô Phong quanh thân chấn động, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một loại khát vọng viên mãn tâm tính, chỉ là Ngô Phong đối với kim chi pháp tác càng thêm mong đợi đứng lên. Theo bốn hàng pháp tắc tuần hoàn thành lập, thổ chi pháp tắc trở thành cuối cùng được lợi pháp tắc chi lực, có tam đại pháp tắc bồi dưỡng, mới sinh thổ chi pháp tắc phủ văn khí tức, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng nặc đứng lên. Nhưng là chăm chú tùy theo mà đến vấn đề đồng dạng rõ ràng, trước đó tích xúc thủy thuộc tính lực lượng, tiêu hao tốc độ so trước đó càng nhanh. Lúc này Ngô Phong có hai loại lựa chọn, hoặc là tiếp tục phân giải luyện hóa còn lại tổ vu tinh huyết, dùng để tăng lên thổ chi pháp tắc chi lực, hoặc là tiêu hao càng nhiều thủy chi pháp tắc thuộc tính thần vận. Thổ chi pháp tắc mới sinh, cần hấp thu đại lượng năng lượng đến trưởng thành. Chỉ có trưởng thành đến cùng hỏa chi pháp tác phù văn đẳng cấp cùng so sánh cấp độ mới có thể ổn định tuần hoàn không ra đường rẽ. Ngắn ngủi do dự đằng sau, Ngô Phong khẽ cắn môi, lấy ra hai bình vị thủy chi tinh, ngửa đầu uống. Dù là lại chân quý tài nguyên thần vật, đều xa xa không thể cùng tổ vu tinh huyết cùng so sánh. Nhìn xem còn dư đại khái bảy thành có thừa tổ vu tinh huyết, Ngô Phong trong lòng thật sự là không bỏ được sử dụng. Trong lòng mơ hồ ý nghĩ thúc đẩy Ngô Phong muốn đem cái này hơn phân nửa giọt tinh huyết lưu giữ lại, ngày sau có lẽ có dùng. Chương 125 Ngô Phong đại vu chương 125 Ngô Phong đại vu có đại lượng quỷ thủy chi tinh bổ sung Ngô Phong thể nội bốn hàng tuần hoàn rất nhanh liền ổn định lại. Hoàn thành sơ định mục tiêu, Ngô Phong chậm rãi mở hai mắt ra, một trận tinh mang hiện lên Ngô Phong một cái đứng dậy, bước nhanh đi đến hậu thổ tổ vu trước mặt, rất cung kính thi lễ một cái. Hậu thổ tổ vu đối với mình trợ giúp thật sự là quá lớn, một giọt chân quý tâm đầu tinh huyết, trực tiếp giúp mình hoàn mỹ ngưng luyện ra thổ chi pháp tắc, đã giảm bớt đi vô số năm khổ công. Đa tạ tổ vu đại nhân trợ giúp. Hậu thổ cùng lão trà thụ hai người nhìn trước mắt khí tức mênh mông Ngô Phong, trong lòng cũng là rất là hài lòng. Một mặt vui vẻ đỡ dậy Ngô Phong. Ngày sau trong bộ lạc còn cần ngươi nhiều hơn để bụng, đã ngươi đã đại công cáo thành, liền theo ta đi gặp bộ lạc đám người. Ngô Phong không người đồng ý. Đạo hữu mà theo ta cùng đi chứ? Vừa vặn nhân cơ hội này, để trong tộc các huynh đệ chiếm ngưỡng một chút đạo hữu phong thái. Lão trà thụ vuốt vuốt sợi râu, vui vẻ linh mệnh. Mấy người liền ra bí cảnh. Khi hậu thổ mang theo Ngô Phong ra bí cảnh đi vào trên quảng trường thời điểm, chỉ gặp tại bộ lạc trên quảng trường, hai đội nhân mã phân biệt rõ ràng. Ẩn ẩn đối lập lấy, mặc dù có hậu thổ tổ vu áp chế, không có ra tay đánh nhau, nhưng là cái kia khẩn trương bầu không khí ngưng trọng, lộ ra là như vậy dương cùng bạc kiếm. Thấy vậy hậu thổ trong ánh mắt lóe lên từng tia sầu lo thần sắc, trong lòng có chút cảm thán. Cường giả vừa mới trở về, liền kết lương tử, trước mắt lưỡng cường đối chọi gay gắt, ai cũng không nguyện ý khuất phục, đây đối với bộ lạc cũng không phải chuyện tốt ta. Nếu như xử lý vô ý lời nói, chỉ sợ trong bộ lạc lòng người tan rã bộ lạc phân liệt. Đối với kết quả này hậu thổ là tuyệt đối không muốn đối mặt, lập tức liếc một cái Ngô Phong. Hy vọng tiểu gia hỏa này đừng để ta thất vọng, có thể xử lý thích đáng đi. Nếu không chỉ sợ chỉ có thể tướng bộ rơi phân tán. Ho nhẹ một chút, rõ ràng một chút tiếng nói. Trong nháy mắt phá vỡ cái này quỷ dị bầu không khí, ánh mắt của mọi người nhao nhao ném xem đi qua, nhìn thấy người đến là hậu thổ Tổ Vu, đám người không dám thất lễ nhao nhao đứng dậy chào. Gặp qua Tổ Vu đại nhân. Hậu thổ cái kia tràn đầy từ tính thanh âm uy nghiêm, mang theo không gì sánh được lực xuyên thấu quanh quần tại toàn bộ trên quảng trường. Nhĩ đẳng đều là ta Vu tộc bộ lạc binh sĩ tốt, mặc kệ là ta mang đi ra ngoài lịch luyện hay là ở lại bộ lạc phát triển đều là một dạng. Các ngươi làm đều rất tốt rất cố gắng, ta lấy nhĩ đẳng làm binh. Cho tới nay, ta đều muốn lựa chọn ra một vị năng lực chắc tuyệt tộc nhân, thay thế ta quản lý bộ lạc, dù sao làm Tổ Vu, ta cũng không thể lúc nào cũng chú ý bộ lạc phát triển, bây giờ người này đã bị ta chọn trúng, hắn chính là Ngô Phong đại Vu, ta trong bộ lạc vị thứ nhất đại Vu. Theo hậu thổ tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt trong bộ lạc vang lên như sấm sét tiếng hoan hô, chỉ có những cái kia vừa mới trở về cường giả, đối với Ngô Phong ấn tượng còn dừng lại tại mười mấy năm trước một khắc này, cái kia nhỏ gầy không chịu nổi một kích yêu đất còn cần đám người chăm sóc tộc nhân, kém chút trở thành Vu tộc sỉ nhục tồn tại. Giờ khắc này, tại mọi người trên khuôn mặt, tất cả đều hiện lộ là không hiểu kinh hãi thần sắc khó có thể tin, tại mọi người tâm lý trong lòng kỳ thật liền xem thường Ngô Phong, lúc này trở ngại Tổ Vu uy nghiêm cũng không có người dám nói lời phản đối, nhưng là cái kia có chút thấp kém đầu lâu, trong đôi mắt kia lấp lóe tất cả đều thần sắc không phục. Đặc biệt là cái kia Si Vu ánh mắt vẻ không cam lòng là cường liệt nhất, toàn thân run rẩy cơ bắp phản ứng ra nó lúc này tâm tình khuấy động. Là hắn lại là hắn, làm sao có thể là hắn? Cái nào nhược kê một dạng tồn tại? Ta đường đường thiên vu cảnh cường giả, về sau muốn nghe nhược kê kia mệnh lệnh. Càng nghĩ càng hận răng cắn khanh khách rung động, lợi chỗ ẩn ẩn đều có vết máu chảy ra. Tại tất cả trở về cường giả bên trong, chỉ có khoa phụ trong ánh mắt chấn kinh sau khi, còn có kinh hỉ cũng không hiểu. Chính mình tiểu huynh đệ này bộ dáng gì, có thể nói là chính mình rõ ràng nhất, lúc trước vì chiếu cố hắn còn đặc biệt kể một chút trong tộc tộc nhân, đối với nó nhiều hơn chiếu cố, sợ mình nhận tiểu huynh đệ này, tại không có chính mình chiếu ứng phía dưới, tại cái này gian nan hồng hoang bên trong không cách nào sinh tồn. Nghĩ đến chỗ này ánh mắt cũng không khỏi đến ngắm một chút, lúc này ngay tại trong đám người tiếng hoan hô ủng hộ núi cùng liệt hai người này có thể nói là năm đó tiểu đệ của mình, đối với mình cứ gọi là một cái nói gì nghe nấy, đối với mình phân phó cùng mệnh lệnh cũng đúng không dám phản đối, thế nhưng là ngẫm lại vừa rồi hai tên này đều làm chút cái gì. Một chút tình cảm cũng không lưu lại, nếu không phải là mình tu vi cao hơn một chút, kém chút chính mình cũng tại hai người bọn họ thủ hạ đã lén bị ăn thiệt thòi. Nghĩ đến chỗ này ánh mắt không tự chủ quét một vòng, bị chúng tinh cùng nguyệt thương thân ảnh phía trên, khỏe miệng có chút run rẩy, không dám nhìn nhiều, chỉ có thể ở trong lòng thầm than. Thật hung lệ nữ hoa, chính mình một thân pháp tắc thần thông, thế mà bị nó khắc chế gắt gao, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Mặc dù khoa phụ lòng dạ rộng lớn, lúc này cũng không khỏi sinh ra mấy phần anh hùng tuổi xế chiều, chán trường tâm tư, thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, trường giang sóng sau đẻ sóng trước đập vào trên bờ cát. Không đề cập tới đám người cái kia phức tạp tâm tình, Tổ Vu đại nhân như là đã bổ nhiệm, Tổ Vu đại nhân ý chí liền cũng không phải là những người khác có thể cải biến, đám người mặc dù trong lòng không quá tình nguyện, cũng chỉ đành đồng ý. Mắt thấy không người phản đối, hậu thổ trong lòng đối với cái này kết quả cũng là rất là hài lòng. Liên quan đến lấy tương lai trong bộ lạc phát triển, ngay tại hậu thổ Tổ Vu dốc hết sức kiên trì phía dưới, xác định được. Ngay sau đó hậu thổ liền tuyên bố chuyện thứ hai. Tại ta bên cạnh vị này là Lao Trà Thụ đạo hữu, Hồng Hoang Thiên Điệu ít có đại thần thông giả, đại la kim tiên cấp bậc cường giả cùng ta là cùng một đẳng cấp, là Ngô Phong đại vu mời đến gia nhập ta bộ lạc, trước mắt vì ta bộ lạc thái thượng khách khanh trưởng lão, mà đợi ngày sau phải nhiều hơn nghe nó chỉ đạo, không thể vô lễ. Đám người nghe nói Lao Trà Thụ đối cảnh thân phận lợi hại như vậy, tất cả đều xôn xao một mảnh, không nghĩ tới cái này nhìn xem yếu đuối lao đầu dâu bạc, lại là Tổ Vu cấp bậc cường giả, trong nháy mắt liền bỏ đi nó lòng kính thị, tất cả đều một mặt ngưng trọng nhìn qua Lao Trà Thụ. Thậm chí có vẫn còn muốn tìm một cơ hội xuất thủ ước lượng một chút Lao Trà Thụ cân lượng. Thật không hổ là Vu tộc a, cái này tâm là thật to lớn a. Mọi việc đều là tất, hậu thổ liền vội khó dằn nổi đi trong chủ điện làm sơ nghỉ ngơi, cũng nghĩ trước tiên chiêm ngưỡng một phen phụ thần pho tượng, trở về những cường giả khác tại liên tiếp đả kích phía dưới, đối với hết thảy đều đã không hứng lắm, dứt khoát liền tại quảng trường này bên trong top 5 top 3 cùng một chỗ làm sơ tu trình. Mà Ngô Phong từ khi đi vào trên quảng trường này, trước tiên liền tìm kiếm đến khoa phụ đại ca thân ảnh, các loại tổ vu thối lui liền vội khó dằn nổi, đi tìm khoa phụ đại ca đi, làm Ngô Phong tại Hồng Hoang vị thứ nhất thân nhân, khoa phụ tại Ngô Phong trong lòng địa vị là siêu phàm. Hai người vừa thấy mặt, khoa phụ có chút khống chế không nổi cái kia tâm tình kích động, liền trực tiếp hung hăng vỗ một cái Ngô Phong bả bay. Đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm, "Tiểu tử ngươi chương 126 chấp trưởng bộ lạc chương 126 chấp trưởng bộ lạc." Kết quả khoa phụ trong miệng lời nói vừa mới muốn phun ra, kết quả không nghĩ tới bởi vì Ngô Phong vừa mới ngưng tụ bốn hàng pháp tắc tuần hoàn, chu thâm tiếp cận 13.000 mai khiếu huyệt, ngay tại không ngừng vận chuyển, có thể nói Ngô Phong một thân khí thế lực lượng ngưng tụ tại quanh thân ba thước bên trong, khoa phụ một tát này, để Ngô Phong trong lòng giật mình. Muốn khống chế thu liễm cũng đã không còn kịp rồi. Tạo thành kết quả chính là khoa phụ một tiếng kinh hô giống điện giật bình thường, bộ đoàn kia lớn bàn tay trực tiếp liền bị chấn trở về, cái kia cô to lớn cự lực vọt thẳng khoa phụ liên tiếp lui về phía sau ba bước, đang mỗi một chân đều tại bộ lạc sàn nhà cứng rắn bên trên giẫm ra gần thước sâu dấu chân. mới đưa nguồn lực lượng này phát tiết đến đại địa phía trên, cái kia ầm ầm chấn động, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Còn tốt Hoa Phụ làm một thuộc tính tộc nhân, thân thể lực phòng ngự sức khôi phục cực mạnh, cũng không có nhận tổn thương gì, chính là cái kia chết lặng bàn tay run rẩy, trực quan phản ứng ra lực phản chấn kia hung hãn. Chú ý tới một màn này, trong lòng mọi người âm thầm kinh hô. Gia hỏa này là thế nào tu hành? Tiến bộ cũng quá mãnh liệt đi. Vậy còn có năm đó cái kia gầy vô cùng yếu đuối bộ dáng, còn có trong bộ lạc từng cái đều là tu vi tiến nhanh, chẳng lẽ đều cùng hắn có quan hệ sao? Nếu là cùng hắn lăn lộn, có thể tu hành gia tốc, cái này xưng hiệu đại vu thân phận cũng không phải không có khả năng tán thành. Nghĩ đến chỗ này, đám người trong ánh mắt bài xích lập tức thiếu đi mấy phần, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng thâm phục. Sùng bái cường giả là vu tộc thiên tính, cũng không đủ thực lực, là rất khó đạt được vu tộc chân chính công nhận, dù cho có tổ vu ra mặt, cũng chỉ có thể áp chế được nhất thời, không áp chế nổi một thế. Bây giờ Ngô Phong trong lúc lơ đãng này triển lộ ra thực lực, lập tức liền đưa tới một đám cường giả khâm phục chi tình, đặc biệt là Ngô Phong trước đó, cái kia nhỏ yếu hình tượng thâm căn cố đế, trong lúc bất chợt có được thực lực cường đại như vậy, cái này tương phản trùng kích, lập tức để đám người sinh ra đối với Ngô Phong sùng bái lòng hiếu kỳ. Liền ngay cả không ai bị nổi Sibiu, cũng trước tiên chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn thấy Khoa Phụ thế mà đều ngăn cản không nổi Ngô Phong nhục thân lực phản chấn, con mắt đều là có chút co rụt lại, lúc này mới bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào Ngô Phong uy hiếp. Mà Ngô Phong nhìn thấy Khoa Phụ bị chính mình đẩy lui ra ngoài, trong lòng lo lắng phía dưới, một cái bước xa xuống tới, trong nháy mắt từ không gian châu bên trong móc ra một bình cực phẩm bổ huyết đan. "Đại ca, ngươi không sao chứ?" Tranh thủ thời gian ăn hai viên đan dược, nói không nói lời gì đổ ra một thanh đan dược trực tiếp nhét vào Khoa Phụ trong miệng. Trong thời gian này, Khoa Phụ muốn nói chính mình không có việc gì, hiện đệ không cần khách khí, muốn xuất thủ ngăn cản Ngô Phong cái kia lô mang thô lô động tác, thế nhưng là để Khoa Phụ im lặng là, chính mình khiêng ra cánh tay, bị Ngô Phong nhẹ nhàng nhấn một cái, liền không nhúc nhích tí nào, một thân cự lực không được một tia tác dụng, trong lòng hãi nhiên ở giữa. Ta đây là bị Ngô Phong toàn diện áp chế. Khoa Phụ lúc này mới cảm giác được rõ ràng Ngô Phong đáng sợ. Cứ như vậy bị Ngô Phong, nửa khó xử nửa cưỡng bách đem nửa bình đan dược nhét vào trong miệng. Trong lòng biết Ngô Phong sẽ không tổn thương chính mình, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem ngụm này bên trong đồ vật nhai nhai nuốt xuống. Cái kia giòn sảng khoái cảm giác, mang theo thần dược thanh hương linh động chi khí, hương vị vẫn là tương đối không sai. Theo đem thanh kia đan dược nuốt xuống, trong nháy mắt một cỗ cuộn trào mãnh liệt nhiệt khí từ dạ dày bên trong tán đến trong toàn thân. Khoa Phụ không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này, năng lượng phong phú như vậy, quả thực là đại bổ a. Ngay sau đó không dám thất lễ, đội vàng khoanh chân trên mặt đất điều vận khí huyết, tranh thủ thời gian hấp thu mãnh liệt dược lực. Trong khoảng thời gian gần nhất này, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong liên tục đại chiến, còn chưa kịp tu chỉnh khôi phục, liền bị tổ vu dẫn theo đội vàng chạy về bộ lạc. Kết quả đến trong bộ lạc lại đại chiến một trận, làm kinh sợ một trận, thân thể có thể nói là liên tục thâm hụt, vừa vặn có tinh thuần như thế nồng hậu dày đặc lực lượng, có thể thật tốt bổ ích thân thể một cái, khôi phục một chút khí huyết. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Khoa Phụ khí tức, phi tốc khôi phục được trạng thái đỉnh phong, cực phẩm bổ huyết đan, mỗi một khỏa đều có thể làm một vị phổ thông kim tiên cảnh cường giả khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà quan tâm sẽ bị loạn Ngô Phong dòng dã cho Khoa Phụ ăn nửa bình, trọn vẹn mười mấy khỏa, cái kia đến ẩn chứa bao nhiêu năng lượng a. Như vậy nồng đậm dược lực, chẳng những để Khoa Phụ rất nhanh khôi phục được trạng thái đỉnh phong, còn thừa không ít dược lực, bị Khoa Phụ tiếp tục luyện hóa chuyển hóa thành chính mình một thân bàng bạc khí huyết chi lực. Trong lúc mơ hồ Khoa Phụ khí tức đạt tới một cái bình cảnh đằng sau, hơi dừng lại một chút, tại Khoa Phụ sóng cả kia mãnh liệt khí huyết chi lực trùng kích vào, rốt cục vượt qua khả này. Ầm ầm, Khoa Phụ huyết dịch đang lao nhanh, cái kia khí huyết cuộn trào mãnh liệt thanh âm truyền đến đám người bên hai. Cùng lúc đó Khoa Phụ khí tức rốt cục đột phá 97 ngày long lực cực hạn, đạt đến một đầu chân long thần lực cấp độ. Cái này viễn siêu thời kỳ đỉnh phong lực lượng cảm giác để Khoa Phụ trong lòng góp nhặt bàng bạc khí tức, không nhả ra không thoải mái. Một cái đứng dậy reo hò đi ra, một đầu chân long thần lực lượng khí tức cũng không có chút nào che giấu tại đêm khuya này bên trong, như một viên mặt trời nhỏ giống như làm cho người chú mục, liên lụy vạn dặm xa. Lập tức, toàn bộ trong bộ lạc người đều bị kinh động đến, bộ lạc trong quảng trường đối với tình hình không quá quen thuộc tộc nhân nhịn không được hỏi một chút phía trước vây xem tộc nhân. "Huynh đệ, Khoa Phụ thủ lĩnh, làm sao đột nhiên đột phá?" Trước mặt tộc nhân còn không có tại Khoa Phụ đột phá bên trong kịp phản ứng, ngu ngơ ở giữa theo bản năng nỉ nó nói, Ngô Phong đại vu dắt lấy Khoa Phụ, không biết cho hắn cho ăn một ngụm thứ gì đã đột phá. "Cái gì? Một ngụm đồ vật?" Người sau nghe vậy cũng là bị khiếp sợ sửng sốt một chút. Từ từ Khoa Phụ đột phá, truyền bá ra. Cuối cùng thậm chí khoa trương truyền thành, bị Ngô Phong đại vu túm một túm đã đột phá. Có người nói bị Ngô Phong đại vu đánh một thanh đã đột phá. Trên sàn nhà kia dấu chân chính là chứng cứ rõ ràng. Theo truyền ngôn càng thêm khoa trương, đám người đối với Ngô Phong sùng bái cùng hiếu kỳ lại càng thêm thịnh vượng đứng lên, tối thiểu mọi người đều biết, Ngô Phong có thể giúp người khác đột phá. Vô ý ở giữa, lúc này về cường giả đối với Ngô Phong trong lòng dâng lên tán đồng cùng khâm phục, cái này cũng vì đằng sau Ngô Phong thống lĩnh bộ tộc đã giảm bớt đi vô số phiền phức. Một tiếng này thét dài trọn vẹn gieo hò mười mấy hơi thở thời gian, khi Khoa Phụ bình phục lại khoái động tâm tình, cả người thần thái sáng láng, cùng trước đó cái kia hơi có vẻ mấy phần chán trường thần sắc đã đại tướng đỉnh kính. Lúc này Ngô Phong nhanh chân hướng phía trước, hai người cánh tay lập tức dắt dịu nhau. Một tiếng đại ca hiền đệ, hai người liếc nhau, tựa hồ hết thảy đều tại trong ánh mắt, không khỏi cười ha ha. Hai người ngưng cười, Khoa Phụ một mặt vui mừng nhìn xem Ngô Phong, hiền đệ à, vi huynh hổ thẹn nha. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, hiền đệ liền đã lấy được như vậy để cho người ta chú mục thành tựu, đang vi huynh xem ra, tổ vu đại nhân lựa chọn ngươi là trong bộ lạc xương hiệu đại vu, thật sự là phải có chi lễ, không ai so ngươi thích hợp hơn. Ta tin tưởng, bộ lạc tại hiền đệ chấp trưởng phía dưới, nhất định sẽ trở thành chấn kinh hồng hoang tồn tại. Nói xong liền giơ cao cánh tay la lên, hôm nay ta khoa phụ ở đây tuyên bố chấp nhận ủng hộ Ngô Phong đại vu chấp trưởng bộ lạc. Chương 127 tế tự bản cổ, chương 127 tế tự bản cổ, theo khoa phụ tuyên ngôn, lập tức tại trong bộ lạc nhấc lên như sấm sét gieo họ. Có khoa phụ xung phong, nó dưới trướng chúng cường giả nhao nhao hưởng ứng, mắt xích hiệu ứng phía dưới, lập tức liền có 7 thành có thừa cường giả quy thuận, còn lại không đủ 3 thành, trong đó có một nửa cũng là đang do dự quanh quẩn một chỗ bên trong, khắp khuôn mặt là vẻ dãy rủa, nghĩ đến không lâu cũng sẽ cuối cùng rồi sẽ vùi đầu vào Ngô Phong trong lòng ngực. Cuối cùng còn lại ước chừng lấy hơn 10 vị đều là si vưu đáng tin người ủng hộ, lúc này tất cả đều sắc mặt âm trầm khó coi, nhìn chăm chú lên trong sân cảnh tượng. Lúc này Ngô Phong đại thế đã thành, tại khoa phụ trợ giúp phía dưới, cứ như vậy ngồi vững vàng trong bộ lạc đứng thứ hai. Ngô Phong thừa dịp tình thế này lập tức tuyên bố, chư vị tộc nhân, ta Ngô Phong bị tổ vu nâng đỡ, thay thế chấp trưởng quản lý bộ lạc, hôm nay ta tại chư vị diện trước lập xuống lời thề, tất nhiên đơn tinh kỳ lo, phát triển tốt bộ lạc, để cho chúng ta bộ lạc trở thành vu tộc vĩ đại nhất bộ lạc, thay thế phụ thần bảo vệ cẩn thận hồng hoang đại địa. Chư vị cường giả vừa mới trở về bộ lạc, bây giờ ta bộ lạc phát triển đã lâm vào bình cảnh, chính là dùng người thời điểm, sẽ do trong bộ lạc lão nhân dẫn đạo chư vị vùi đầu vào trong bộ lạc kiến thiết phát triển bên trong, vì duy trì mọi người tu hành, tiền kỳ 3 tháng bộ lạc sẽ là chư vị mỗi tháng cung cấp 3 viên cực phẩm đan dược, lấy trợ mọi người tu hành, viên thuốc này vô cùng chân quý, chính là khoa phụ đại ca nuốt luyện hóa dùng cho đột phá loại đan dược kia. Nghe xong Ngô Phong lời nói, mọi người tại đây tất cả đều hoan hô lên, nguyên lai trong nội tâm từng kia khúc mắc, lúc này bị Ngô Phong trừ khử ở vô hình. Dưới trận tiếng hoan hô bên tai không dứt, liền ngay cả Sibiu cùng nó dưới trướng mười mấy người sắc mặt đều khó nhìn, trong lòng chênh lệch càng không công bằng đứng lên, nhưng nhìn trong sân tình thế, cũng không dám nói thêm cái gì. Có Ngô Phong chỉ thị, rất nhanh tài nguyên tu luyện liền bị Sơn Hòa Liệt mấy người phân phát, mặc kệ là duy trì Ngô Phong hay là phản đối, đều dẫn tới một cái bình ngọc, bên trong để đặt lấy 3 viên long nhãn kích cỡ tương đương tròn vo cực phẩm bổ huyết đan. Đan dược vừa đến trên tay, liền có tộc nhân không kịp chờ đợi mở ra bình ngọc, lập tức một cỗ nồng đậm đan khí phóng lên tận trời, bên cạnh tộc nhân nhịn không được hít một hơi thật sâu, chợt cảm thấy thân thể phát nhiệt huyết khí lao nhanh. Tất cả đều hai mắt tỏa sáng, vật này đại bổ a. Vì không lãng phí dược lực, liền tranh thủ viên đan dược kia nuốt ăn xuống dưới, lập tức sắc mặt đỏ bừng, đỉnh đầu tản ra bừng bừng nhiệt khí, không nói hai lời liền khoanh chân ngồi tính toán. Rõ ràng là bởi vì dược lực quá mức mạnh mẽ, điều vận khí huyết luyện hóa đi. Nhìn xem những đan dược này phân phát xuống dưới, Ngô Phong trong lòng rất là hài lòng, mỗi người mỗi tháng phân phát 3 viên, đây là Ngô Phong tính toán tốt, một cái bình thường thiên vu cảnh giới cường giả, một tháng ít nhất cần tiêu hao 5 viên cực phẩm bổ huyết đan mới có thể thỏa mãn một tháng nhanh chóng tu luyện, 3 viên vừa vặn không đủ. Một khi hưởng thụ qua một loại kia nhanh chóng để cao tu vi quá trình, không có đan dược cung phụng, bọn hắn còn có thể nhịn được trước đó một loại kia chậm rãi tu hành phương thức. Lúc này muốn tiếp tục nhanh chóng tu hành, làm sao bây giờ? Mời xem quảng trường màn hình lớn, công khai ghi giá giả trẻ không gạt, 10 cái kính dâng điểm một viên. Cái gì không có kính dâng điểm? Điều này nói rõ người đối với trong bộ lạc không có làm qua từng tia kính dâng, còn không biết xấu hổ hỏi trong bộ lạc yêu cầu tài nguyên. Tiểu hòa tử, tới tới tới, bên này có thứ mà ngươi cần cung phụng điểm. Ngươi làm một tổ tính, rất tốt, nhanh lên tới quản lý dược viên, một ngày 2 cái kính dâng điểm. Ngươi là hỏa thuộc tính. Rất tốt rất tốt, chúng ta đan dược điện liền cần nhân tài như ngươi, đan dược học đồ một ngày 1 điểm. Cái gì ngươi ngại tiền lương quá thấp? Tiểu hỏa tử à, cách cục quá nhỏ không phải, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta chỗ này chẳng những cho ngươi phát kính dâng điểm, còn dạy ngươi luyện đan tay nghề, nếu là bạn nhất học xong, về sau còn thiếu đan dược sao? Dù là ăn một viên ném một viên đều được a. Trong mấy mắt, đan dược điện trở thành trong bộ lạc nóng nảy nhất bộ môn, chỉ cần là hỏa thuộc tính, toàn bộ đều chen vào đan dược trong dược. Liệt nhìn trước mắt gần 20 vị đan dược học đồ, khóe miệng đều cười ra hoa. Dựa vào dụ dỗ phân hóa phương pháp, chỉ là hơn 100 cái cường giả, còn không tới tập trung liền bị tiêu hóa dung nạp, về phần số rất ít ngoan cố phần tử, còn muốn lấy ngồi mát ăn bắt bảng, mà không nguyện ý là bộ lạc tinh dâng, tự nhiên còn có lôi đỉnh thủ đoạn chờ lấy bọn hắn. Tương cảnh tượng ấy liền phát sinh ở tương lai không lâu. Từ đám người tiếp nhận đan dược một khắc này bắt đầu, trừ phối hợp liền không có đường khác có thể đi. Sáng sớm hôm sau, theo thiên địa đản sinh luồng thứ nhất tử khí tràn ngập, từng tiếng nổi trống chấn động, xin kỳ tung bay dương. Để ăn mừng tổ vu trở về cùng đông đảo cường giả trở về, bộ lạc cử hành một trận thanh thế thật lớn tế tự bản cổ hoạt động. Tất cả mọi người làm một mặt nghiêm túc trang nghiêm, tại cái kia nguy nga hùng vĩ trong chủ điện, tại tổ vu dẫn dắt phía dưới, theo thứ tự là bản cổ kính hương. Vị thứ nhất tự nhiên là hậu thổ tổ vu, vì tăng lên Ngô Phong tại trong bộ lạc hy vọng, Ngô Phong vinh hạnh trở thành vị thứ hai dâng hương người, cảm thụ được cái này uy nghiêm trang mộ bầu không khí, Ngô Phong hôm nay cũng khó được đối với bản cổ toát ra mấy phần trang trọng thái độ, rất cung kính lên một nén hương. Sau đó vị thứ ba chính là lao trà thụ, làm trong bộ lạc vị thứ nhất thái thượng khách khanh đại la kim tiên cấp bậc cực giả, tuy là người ngoại tộc cũng cho nó lớn nhất tôn trọng. Lao trà thụ nhìn xem nguy nga cao lớn uy nghiêm túc mục bản cổ thần tượng, không biết vì sao liếc nhìn lại thần hồn ở giữa cuồng loạn, cái kia cố bất an chèn ép khí tức khiến cho lao trà thụ không khỏi thu hồi ánh mắt, không dám cùng bản cổ thần tượng nhìn thẳng. Trong lòng âm thầm cảm khái, không hổ là sang thế thần, chỉ là tượng thần liền cho mình áp lực lớn như vậy, thật sự là bản cổ dù chết dư uy còn tại nhà. Lao trà thụ khẽ lắc đầu, đem trong lòng suy nghĩ dọn dẹp một chút, cung cung kính kính là bản cổ thần tượng thi lễ dân hương, cũng không có truy đến cùng trước đó cái kia cảm giác khác thường. Bản cổ làm giới này sang thế thần, nó tượng thần bản thân liền tự mang thần dị, lại có tàn hồn ở đây tu dưỡng, tự nhiên mà vậy liền sẽ có càng nhiều chỗ thần kỳ. Lao trà thụ cũng chỉ là cảm thấy có thể là đối với sang thế thần tự nhiên kính sợ, là lấy cũng không có truy đến cùng. Còn lại cường giả căn cứ khí tức mạnh yếu, cũng là theo thứ tự kính hương, Vu tộc làm bản cổ huyết duệ, có thể nói trừ Ngô Phong bên ngoài cơ hồ mỗi một cái tộc nhân đều là bản cổ cùng tín đồ bình thường. Một đợt này lại có hậu thổ cùng lao trà thụ, đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, có thể nói một đợt này tế tự hoạt động là bản cổ kính hiến hương hỏa tín ngưỡng lực, vượt xa khỏi tới mười mấy năm tích lũy. Trong nháy mắt, bản cổ thần tượng quanh thân chỗ tản ra yêu ớt kim quang này cũng không trích liệt cho người ta một loại nặng nề, bác gái, dung nạp vạn vật khí tức. Lao trà thụ nương tựa theo lực lượng thần hồn, trước tiên phát hiện tượng thần này dị tượng, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Tình huống như thế nào? Bản cổ không phải đã sớm hóa đạo mà đi sao? Vì sao hôm nay tế tự tượng thần này phía trên còn sẽ có dị tượng như thế? Chẳng lẽ nói, không biết nghĩ tới điều gì, lao trà thụ toàn thân giật cả mình. Nhanh lên đem trong đầu suy nghĩ thanh không, cũng không dám nghĩ nữa tượng xuống dưới. Chương 128 bản cổ hiển linh. Chương 128 bản cổ hiển linh. Theo kim mang kia càng nồng đậm, từ bản cổ thần tượng phía trên hào quang màu vàng nóng kia giống cắt bụi bình thường, hướng phía đám người bao phủ tới, lúc này chính là phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng chú ý tới bản cổ thần tượng dị tượng. Mọi người đều là có chút mà quyền, liền giống với hậu thế những cái kia thanh minh đi tế bái tổ tiên tâm lý không sai biệt lắm, nếu là nhà mình mộ tổ phát sáng, khẳng định cùng đám người lúc này biểu hiện một dạng. Nhìn xem bản cổ thần tượng tán phát quang mang, Nô Phong trong lòng kinh ngạc, ta thích cái quái quái, bản cổ phụ thần, đây là muốn hiển linh sao? Nô Phong tự lẩm bẩm, ta là trong bộ lạc kính trọng nhất phụ thần a, tựa hồ đang vì chính mình động viên bình thường. Kiên định gật đầu, biểu thị đối với mình ngôn ngữ tán thành. Phụ thần giống đều là ta lập, ta khẳng định là nhất kính ngưỡng phụ thần. Nghĩ đến đây xoa xoa tay, một mặt mong đợi chờ đợi, nhìn xem bản cổ thần tượng có cái gì đồ tốt cho mình. Tựa hồ là Ngô Phong nhắc tới có tác dụng, hào quang màu vàng nóng này tựa như cắt chạy bình thường, bao trùm ở trong đại điện tất cả mọi người. Tại kim quang này chiếu rọi phía dưới, nguyên thần tu vi cường đại nhất lao trà thụ đột nhiên phát hiện chính mình cái kia cơ hồ tiêu hao một thân căn cơ tiềm lực thân thể, tựa hồ cũng được bù đắp một phần bản nguyên, cây khô gặp mùa xuân bình thường. Lao trà thụ cái này mấy ngàn vạn năm cùng hung thú chi vương đối kháng bên trong, một thân tu hành căn cơ bản nguyên đã cơ hồ khô kiệt, bây giờ mặc dù giải quyết hết hung thú chi vương, nhưng mất đi cũng đã không tìm về được, cơ hồ không có cơ hội để bù. Lao trà thụ đều đã từ bỏ tiếp tục đột phá hy vọng, liền trông cậy vào dựa vào Ngô Phong thông minh tài trí, lan lộn chút công đức, lợi dụng công đức tăng cao tu vi thôi. Thế nhưng là lúc này mới vừa mới gia nhập Ngô Phong bộ lạc, liền có chữa trị căn cơ cơ hội, điều này có thể không để cho lão trà thụ tâm tình bành trướng khó có thể tin. Trong ngay mắt, lão trà thụ con mắt nô ra khẽ nhếch miệng, cái này. Đã bị kinh ngạc kết, ba nói không ra lời. Thần tích a, cũng không tiếp tục nguyện bỏ lỡ dù là một tia cơ hội, lập tức quanh chân ngồi xuống hấp thu cái này thần kỳ quang mang tu bổ bản nguyên căn cơ. Mà một liền Ngô Phong cũng cảm thấy, tại kim quang này chiếu rọi xuống, toàn thân ấm áp, thậm chí tự thân thần hồn đều giống như an đại bổ hoàn bình thường tăng trưởng không ít. Ngô Phong tại thần hồn này ra chỉ bên trong, phát hiện kim mang tia chiếu rọi trên lục thân, tản mát ra nhỏ xíu hào quang màu vàng, dung nhập vào trong huyết mạch, Ngô Phong mặc dù chứng kiến cái này không hiểu biến hóa, nhưng là từ đối với bản cổ phụ thần tín nhiệm, cũng không có ngăn cản hào quang màu vàng động tác. Tựa hồ kim mang quyết tán, tản ra không tầm thường khí tức, lúc này Ngô Phong trong đan điền, cái kia yên lặng đã lâu húc nhật thần đao phát ra từng đợt vội vàng đao mình, cơ hồ là cùng lúc đó trong trái tim viên kia kim đan cũng đang phát sinh lấy không hiểu nhảy lên. Ngô Phong hai mắt tỏa sáng, cái này hai vật đều là Ngô Phong tương lai tu hành căn cơ gốc dễ chứng đạo trọng khí, mà lại bọn hắn đều là cùng bản cổ phụ thần hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan. Nghĩ đến chỗ này, Ngô Phong ánh mắt nóng bỏng kia khát vọng nhìn xem cái này chiếu rọi tại thân thể phía trên kim mang, vì tốt hơn hấp thu tia sáng này, Ngô Phong dứt khoát trực tiếp đem húc nhật thần đao lấy ra. Trong nháy mắt cái kia từng sợi kim quang cực nhanh hướng thần đao bên trong dung nhập đi vào. Lúc đầu bởi vì cái kia hỗn độn hung thú trọng kích mà dẫn đến húc nhật thần đao linh tính bị hao tổn, cần Ngô Phong tiêu tốn rất nhiều thời gian đi ẩn dưỡng, cũng vào lúc này cấp tốc khôi phục, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, cũng đã khôi phục được đỉnh phong tình huống, thần đao kia kim quang lưu chuyển ở giữa càng thần diệu. Theo Ngô Phong thực lực cấp tốc tiến bộ, húc nhật thần đao uy lực đã lộ ra hơi có không đủ. Lúc đầu Ngô Phong còn lo lắng, nếu là bởi vì ẩn dưỡng thần đao mà tiêu tốn rất nhiều thời gian, dẫn đến húc nhật thần đao theo không kịp cấp độ của mình, sẽ liên lụy chính mình tu hành tiến độ. Nhưng là lúc này nhìn xem trước mặt thần đao hấp thu kim mang đằng sau, rõ ràng khí tức tiến nhanh, cũng giải quyết Ngô Phong một kiện tâm sự. Về phần những người khác, trừ cảm giác đoán dương dương toàn thân dễ chịu, lại cảm thấy kim quang này cực kỳ thân thiết, không hiểu sinh ra mấy phần ỷ lại cảm giác, ngược lại là không có quá lớn dị dạng. Thế nhưng là kim mang kia huyền diệu vĩ lực lắng động tại trong huyết mạch của bọn hắn, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó liền sẽ phát huy ra cường đại tác dụng. Lúc này tất cả mọi người đắm chìm say mê tại kim quang này tràn ngập yên tĩnh mà tưởng hòa trong không khí. Lúc này cái kia bản cổ thần tượng bên trong bản cổ tàn hồn, ngay tại thư thư phục phục vặn eo bẻ cổ hấp thu bốn phía nồng đậm tín ngưỡng lực, nhịn không được ở một cái. Mấy thằng danh con này rốt cuộc biết hiếu kính ta lão nhân già, nhiều năm như vậy ta cũng chưa ăn no bụng qua. Nói con mắt không khỏi nhắm lại, nhìn lướt qua cái này quanh thân lít nha lít nhít màu tím đen xiềng xích. Lúc này xiềng xích kia tựa như vật sống bình thường, không ngừng ngoằn ngoại, phát ra chói tai đến cực điểm tiếng ken két, thanh âm này tựa như ma chú, cho dù là đại la kim tiên cấp cường giả nếu là nghe thấy được loại thanh âm này, cũng sẽ vài phút nhập ma, điên cuồng mà chết. Lúc này bản cổ tàn hồn lại đối với mấy cái này làm như không thấy, nhếch miệng, một mặt bất mãn nói lẩm bẩm, biết, không có khả năng hiển thánh thôi. Ta cũng là bất quá hấp thu tín ngưỡng của bọn họ chi lực, có chút phản hồi một chút chỗ tốt cho bọn hắn, ngươi không đến mức hẹp hỏi sao như vậy. Nghe bên tai truyền đến ào ào thanh âm, càng thêm kịch liệt, bản cổ cũng không khỏi đến móc móc lỗ tai. Tốt, biết, ta dù sao cũng là kém chút chứng được đại đạo hỗn nguyên tồn tại, mặc dù bây giờ tạm thời thất bại. Nói đến đây, bàn cổ sắc mặt hơi đỏ lên, lời này rõ ràng là cho mình trên mặt rất vàng, nhưng là lúc này vì lấy điểm chỗ tốt cũng không thể không ra mặt dày tranh thủ một chút quyền hạn. Ngươi nhìn, ngươi cũng thấy đấy, ta hậu bối đều là hán tử đỉnh thiên lập địa, bây giờ cũng là tìm được con đường đúng đắn. Một khi những hậu bối này không chịu thua kém trợ giúp hồng hoang thế giới tấn thăng vĩnh hằng chân giới, đến lúc đó ta chứng đạo cũng coi là thành công. Lúc kia hai ta chính là cùng cấp bậc tồn tại, đều có thể xưng một tiếng đạo hữu. Lúc này ngươi mở một con mắt nhắm một con, thoáng giúp một chút xíu chuyện nhỏ, đến lúc đó chờ ta chứng đạo, ta giúp ngươi tránh người, như thế nào? Tựa hồ là bản cổ nhắc tới có tác dụng, cái kia đại đạo pháp tắc cô động xiển xích tiên tinh trở lại. Ngược lại là truyền tới một cô ý niệm, bản cổ tiếp nhận xong cô ý niệm này, còn có chút bất mãn, liền muốn há mồm nói thêm gì nữa, thế nhưng là trông thấy xiển xích này quanh thân tán phát hào quang màu tử kim, cũng chỉ đành san san cười một tiếng. Theo ý ngươi, ngày sau chỉ ở cỡ lớn tế tự thời điểm, mới có thể cho bọn hắn hàng một chút phúc phận. Theo hào quang màu vàng tan hết, hai tiếng ở hơi âm thanh đem mọi người từ cái kia một mặt say mê trong thần thái đánh thức. Lại là nương tựa theo lực lượng thần hồn Ngô Phong cùng lao trà thụ, đều là hấp thu quá nhiều hào quang màu vàng có chút ăn quá no. Lúc này ánh mắt của mọi người tụ tập đến trên thân hai người, Ngô Phong còn tốt sắc mặt bình thản vững như lão cẩu. Lao trà thụ sắc thực sắc mặt đỏ lên gấp, trong lòng thoáng có chút ấy nấy, từ lúc đi vào bộ lạc một chút lực còn không có ra, đã thu người ta lớn như vậy chỗ tốt, da mặt có chút không nhịn được a. Còn tốt lao trà thụ mặt mũi tràn đầy sợi râu che chắn lấy, cũng là nhìn không quá rõ ràng. Chương 129 Sibiu khiêu chiến lần này tế tự sinh ra dị tượng, đối với vu tộc tới nói ảnh hưởng là to lớn sâu xa, đặc biệt là đám người hoặc nhiều hoặc ít tại cái này tế tự bên trong thu hoạch một chút chỗ tốt, tượng thần biến hóa đối với mọi người tới giảng, đó là phụ thần từ nơi sâu xa tiếp thu được lòng của mọi người ý, còn tại che chở lấy đám người, đây là đối với mình đám người tán thành. Tế tự kết thúc mỹ mãn, đám người tất cả đều vui mừng khôn xiết, mọi người ở đây, trừ Ngô Phong bên ngoài, nhờ vào lực lượng thần hồn trợ giúp đạt được chỗ tốt nhiều nhất ngược lại là lao trả thụ. Trận này tế tự là một cái người ngoại tộc lại đạt được đền bù căn cơ cơ hội, đối với căn cơ bị hao tổn tu sĩ tới nói, có thể được đến một tia chữa trị đều là cực kỳ trọng yếu, chứng minh con đường của mình cũng không đoạn tuyệt, còn có tại leo về phía trước cơ hội. Có lẽ tế tự trước đó lao trả thụ đối với bản cổ chỉ là kính trọng nó khai thiên tích địa vĩ lực, kính trọng nó thân hóa vạn vật đại ái, thế nhưng là bây giờ nhìn xem cái kia lao trả thụ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc, chính là so với vu tộc bọn họ cũng là không kém chút nào. Hậu thổ tổ vu chủ trì xong tế tự hoạt động đằng sau, liền không kịp chờ đợi trở về bế quan đi. Lão trà thụ cũng gấp đội vã cáo từ rời đi, không kịp chờ đợi trở về cảm ứng một chút biến hóa của mình, chuyện kế tiếp vụ để cho Ngô Phong tới làm an bài. Vì mau chóng để đám người dung nhập bộ lạc, Ngô Phong cân nhắc liên tục, lập tức liền quyết định sau đó tiến hành một lần bộ lạc thi đấu lôi đài thi đấu. Đây là vu tộc bộ lạc bên trong thịnh đại nhất được hoan nghênh nhất một hạng hoạt động, đã có thể biểu hiện ra một thân tu hành thành quả, lại có thể lấy được không gì sánh được vinh quang, còn có thể nương tựa theo thực lực của mình tại trong bộ lạc thu hoạch được đối ứng địa vị. Nghe được Ngô Phong đề nghị, mọi người ở đây không có người nào phản đối, đặc biệt là trở về bộ lạc cường giả, trong đó không ít người cho là trước đó thất bại, đơn giản là trong bộ lạc cường giả lấy nhiều khi ít, nếu là đơn đả độc đấu, bọn hắn đúng vậy thấy sợ ai. Lúc này liền ngay cả Sibiu trước mắt đều là bỗng nhiên sáng lên, cơ hội tốt nhà. Đây là chính ngươi đưa tới cửa, cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Sibiu trong lòng âm thầm tính toán, có cơ hội muốn cùng Ngô Phong đọ sức một trận, thậm chí trong đầu đều đã tưởng tượng lấy đem Ngô Phong giẫm lên dưới chân, chính mình diêu võ dương ai chẳng cảnh. Ngô Phong đơn giản tuyên bố một chút quy tắc, nghe nói này lôi đài có thập đại đài chủ sinh ra, mọi người đều có thể lựa chọn ra sân tiến hành thủ lôi. Sibiu nghe vậy việc nhân đức không nhường ai không kịp chờ đợi một cái đứng dậy, nhảy xuống vững vàng rơi vào chữ thiên lôi đài số một phía trên. Quanh thân tản mát ra cùng quanh năm cùng hung thú kia vật lộn một thân huyết sát chi khí, ánh mắt tan tác thiên hạ, hổ phách hung đao đập lên mặt đất, hét lớn một tiếng. Ai dám chiến? Cái kia một thân thiên vu cảnh giới, 97 ngày long thần lực khí tức, không chút kiêng kỵ hướng phía bốn phía quyết tán mở đi ra, lập tức đem quanh thân trăm mét thổi đến cắt đá bể ra, tại lôi đài bên ngoài đưa tới một trận rối loạn. Lôi đài bên ngoài, Sibiu người ủng hộ phát ra từng đợt tiếng ủng hộ. Bản ý của bọn hắn là muốn là Sibiu phất cờ hò reo, nhưng là nhìn lấy xung quanh đám người cái kia ánh mắt quái dị, cũng chỉ đành ngượng ngùng đem vung vẩy hai tay buông xuống, lúng ta lúng túng thu liễm một thân khoa trương hành vi. Sibiu tại trên lôi đài mặc dù nói là nói như thế, nhưng là trong ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao Ngô Phong, cái kia khiêu khích chi sắc liếc qua thấy ngay. Tại Sibiu trong mắt, chỉ có Ngô Phong mới xứng cùng thứ nhất chiến. Nhìn xem Sibiu trong mắt kia không người một mặt khiêu khích bộ dáng, khoa phụ khe khẽ thở dài, liền muốn đứng dậy tương chiến. Ngô Phong hiện tại làm trong bộ lạc xương hiệu đại vu, thật vất vả lập xuống một chút uy nghiêm, lúc này tuyệt đối không có khả năng ứng chiến, vạn nhất tại trên lôi đài thua, liền sẽ uy danh quét rác, một mảnh tốt đẹp thế cục cũng sẽ lập tức vỡ vụn, mặc dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện cùng Sibiu nổi xung đột, nhưng lúc này cũng không thể không vì Ngô Phong xuất chiến. Mặc dù biết Ngô Phong tu vi không thể coi thường, nhưng là tu vi không có nghĩa là chiến lực. Ngô Phong thấy được khoa phụ cử động, cảm thấy lúc đó ấm áp, đưa tay đem khoa phụ nhấn trở về. Đại ca, lúc này không cần ngươi xuất thủ, Sibiu không coi ai ra gì, tuyển cái này chữ thiên lôi đại số 1, sẽ có người đi trừng trị hắn. Lúc này trong bộ lạc, ai không biết, cái này chữ thiên lôi đài số 1 từ khi bị Ngô Phong quét ngang bộ lạc đằng sau, cơ hồ đã tạo thành lệ cũ, đã là không phải thương mặt trước, dù là kho đánh nhau lôi không có hứng thú, ngẫu nhiên không tại tham gia thời điểm, cũng không ai dám can đảm chiếm cứ lúc này. Mà Sibiu lúc này ngay tại lâm vào chính mình trong huyễn tưởng, lại là không có chú ý tới dưới lôi đài đám người ánh mắt quái dị kia. Quả nhiên không có qua mấy hơi, Thương Na thanh lãnh thân ảnh liền xuất hiện tại lôi đài này phía trên. Sibiu nhìn xem lên đài chính là một vị nữ tử, là lại một mặt không thèm để ý, mí mắt đều không có nhấc một chút, khoát khoát tay khinh miệt nói ra, ta không đánh nữ nhân, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng lui ra, hôm nay ta liền tha thứ cho ngươi mạo phạm tiến hành. Nghe Sibiu cái kia một bộ không đem thương để ở trong mắt ngôn ngữ thần thái, trong nháy mắt dưới lôi đài đám người trợn mắt hốt mồm, không số ít rơi bên trong lão nhân trong lòng âm thầm nói thầm. Đây mới là thật dũng sĩ, chẳng những chiếm đoạt thương lôi đài, còn mở miệng khiêu khích con quặp cái này. Ngươi là thật mãnh liệt a. Liền ngay cả trên lôi đài bị Ngô Phong cản lại khoa phụ, lúc này đều là một mặt vẻ quái dị, dứt khoát một mặt nghiền ngẫm nhìn xem sự tình phát triển. Mà Thương cũng bị Sibiu trong mắt kia không người miệt thị thái độ của mình chỗ chọc giận, lúc đầu bình thản trên khuôn mặt, bắt đầu toát ra từng tia ý lạnh, tựa hồ cảm ứng được Thương lửa giận, liền liên thương trong cổ treo bạn sinh bạo thạch đều phát ra u lanh thanh mang. Vốn đang không để ý Sibiu, trong nháy mắt bị hàn khí này một kích, nhịn không được giật cả mình, một cố như có như không cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng, nhiều năm cùng hung thú chém giết trực giác nói cho hắn biết, mình đã bị không hiểu tồn tại cường đại để mắt tới. Trong lòng âm thầm cảnh giới phía dưới, trong tay nắm hổ phách hung đao đều gấp mấy phần, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lúc này Sibiu mới phát hiện cái kia một thân nguy cơ vô hình đều là đến từ trước mặt cái này đứng yên nữ tử yếu đuối trên thân. Lúc này Sibiu nhìn chòng chọc vào trước mặt Thương, cảm nhận được Thương mang đến cho mình áp lực, khóe mắt không khỏi nhảy lên, làm sao có thể mạnh như vậy? Ta không tin. Sibiu lòng tự trọng tựa hồ nhận lấy khiêu khích, hổ phách hung đao nắm ngang phía trước, trong nháy mắt tiến vào nhân đao hợp nhất trạng thái bên trong, cả hai lẫn nhau ra chỉ ở giữa, khát máu lại bạo ngược khí tức, bao phủ lại toàn bộ lôi đài. Một cỗ vô hình khí thế tại hai người ở giữa đụng chạm. Cùng ngưng trọng Sibiu so sánh với, lúc này Thương lại biểu hiện nhẹ nhõm tùy ý Sibiu cái kia mặt đỏ lên bảng phía trên cương nha cắn chặt, gàn từng chữ quát tầm lên, vũ khí của ngươi đâu? Có loại cùng ta, quang minh chính đại đánh một trận. Đem người vũ khí lộ ra đến. Nhìn xem trước mặt tại chính mình khí tức gáp bách phía dưới vẫn như cũ liều mạng chống cự, không nguyện ý cúi đầu Sibiu, Thương trong đôi mắt cũng không khỏi đến dâng lên một tia hân thượng, nghe được đối phương muốn công bằng một trận chiến, thanh lãnh bức người gương mặt phía trên, phun phát ra từng tia dáng tươi cười. Dáng tươi cười này bộc lộ không có cho Sibiu một phần một hào nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại tâm thần cuồng loạn ở giữa cảm giác nguy cơ kia càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó chỉ gặp Thương mở môi khẽ mở, như người mong muốn. Chương 130 thê thảm Sibiu, chương 130 thê thảm Sibiu, Thương Ngọc vung tay lên, nơi lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một đầu màu xanh biết dây leo kia mặt ngoài phía trên, lít nha lít nhít hiện đầy đường vân màu trắng gai ngược, ở trong không khí phát ra u lanh khí tức. Trên đài cao Ngô Phong nhìn xem cái này không hiểu xuất hiện dây leo tâm thần sửng sở, đây là thần thông gì? Không gặp Thương sử dụng tới nha, nhưng lại cũng cảm giác được không hiểu quen thuộc. Trong não một mảnh linh quang hiện lên, tựa hồ cùng lao trà thụ thủ đoạn có chút tương tự. Trong lòng lập tức một mảnh giật mình. Thì ra là thế, không nghĩ tới lao trà thụ đem chính mình pháp tắc hóa hình hóa hư vi thực thủ đoạn đều truyền thụ cho Thương, trong lòng trong nháy mắt lại dâng lên mấy phần đối với lao trà thụ lòng cảm kích. Kỳ thật Ngô Phong đoán cũng không hoàn toàn đúng, bí pháp này đúng là lao trà thụ truyền thụ cho Thương, nhưng cũng là Thương quấy rầy đòi hỏi cầu tới. Mà lại Thương tiên tư bất phàm nộ tính siêu quần, nương tựa theo nội đạo trà cây kỳ lạ lĩnh vực tăng thêm phía dưới, sinh sinh đem một đơn này thuộc tính pháp tắc ngưng vật bí pháp biến đổi thành nhiều pháp tắc thích hợp bản thân một thân ưu thế bí pháp, lấy thủy chi pháp tắc là thân thể, mộc chi pháp tắc vi cốt, băng chi pháp tắc là lân giáp, cuối cùng biến thành trong tay dây leo thần long. Bí pháp kia thành công này, đến nay ngẫm lại lao trà thụ cái kia tựa như nhìn quái vật thần sắc, đều để Thương trong lòng rất là tự hào. Kỳ thật cho tới nay, Ngô Phong trong lòng đều thừa nhận vô biên áp lực, đội vàng muốn tăng lên thực lực, tăng lên trong bộ lạc chiến lực, mặc dù Ngô Phong không nói, nhưng là tới sớm chiều trung đụng Thương tâm tư linh lung, lại là sớm liền có cảm ứng. Chỉ là Ngô Phong không nói tự có đạo lý của hắn, Thương cũng chưa từng có hỏi thăm qua, chỉ muốn thông qua chính mình cố gắng tu luyện, để cao thực lực, trong tương lai có thể giúp Ngô Phong chia sẻ áp lực. Mà trong bộ lạc trở về cường giả, chính là đám người phải đối mặt người chọn đầu tiên chiến. Sớm tại thật lâu trước đó, Thương liền đã làm xong cùng trong bộ lạc trở về cường giả đối kháng chuẩn bị, đây cũng là Thương như vậy cố gắng tu hành nguyên nhân một trong. Từ khi tại Ngô Phong dẫn dắt phía dưới, bộ lạc càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, trong bộ lạc lao nhân đều hiểu, cái này hơn 10 năm vượt qua chính là cỡ nào gian nan cùng không dễ. Tại Ngô Phong chỉ dẫn phía dưới, đám người thoát khỏi dã man ngu muội, thoát khỏi quá khứ cái kia ăn lông ở lỗ không chịu nổi đi qua, mắt thấy mấy năm này bộ lạc phát triển càng thêm nhanh chóng, cũng làm cho đám người biết nguyên lai dựa vào dã man võ lực chính phủ, cũng không phải là phát triển lựa chọn tốt nhất, thế nhưng là đây hết thảy đều muốn bị trở về bộ lạc các cường giả trô đánh bỡ. Vì giữ gìn thủ hộ đám người thành quả, lúc này mới tại bộ lạc cường giả mang theo vạn quân chi thế, trở về bộ lạc thời điểm liều mạng phản kháng. Ở một mức độ nào đó, đám người lựa chọn chẳng những là làm nghịch trong bộ lạc trở về cường giả, còn làm nghịch tổ vu ý chí, nói theo một cách khác, tổ vu chọn lựa ra cường giả, đại biểu cho bộ lạc hy vọng bộ lạc tương lai, cũng đại biểu cho tổ vu mặt mũi. Cũng may tổ vu cũng không có so đo những này, hết thể hướng phía tốt nhất tình huống phát triển. Khoa phụ đã tuyên bố duy trì Ngô Phong, mà trước mắt Sibiu chính là Ngô Phong khống chế bộ lạc sau cùng cái đinh. Thật sớm Thương liền đã để mắt tới cái đinh này, muốn tự tay là Ngô Phong rút ra, không nghĩ tới tự đại Sibiu lại đụng phải trong tay mình, rất tốt rất tốt. Hôm nay liền để cho mình dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem nó đánh bại khiến cái này các cường giả triệt để tâm phục khẩu phục. Nghĩ như vậy, Thương tại trong ánh mắt một sợi thanh mang hiện lên, ánh mắt trong nháy mắt kiên định đứng lên. Theo thời gian tiếp tục, Sibiu trên trán, từng tia mồ hôi hội tụ, rốt cục tại mi rắc ngưng tụ thành một giọt, theo gương mặt nhỏ xuống xuống dưới. Theo giọt này mồ hôi nhỏ xuống, tựa hồ tuyên cáo một cái tín hiệu, hai người không hẹn mà cùng, cơ hồ là đồng thời xuất thủ. cái này mười mấy hơi thở thời gian Sibiu cũng không có nhàn rỗi làm đủ chuẩn bị, thần cùng đao hợp, đao cùng ý hợp, ý cùng khí hợp. Hét lớn một tiếng, bá đao chạm, đi lên liền dùng toàn lực. Một kích này lôi cuốn lấy Sibiu một thân tinh khí thần, hóa thành vạn trượng đao mang, trực tiếp hướng lấy thương xé rách đi qua. Xa xa nhìn lại, tựa hồ đem nơi đây không gian xé ra hai nửa, ở giữa tạo thành một mảnh quỷ dị khu vực màu đen, đó là bởi vì đao mang những nơi đi qua, hết thảy vật chất đều bị cái này lăng lệ lực lượng xé rách diệt hình thành không gian hư vô. Cùng lúc đó, thương cổ tay khẽ đảo, trong tay sợi đằng như một đầu du long, trong khi gào thét xông về đao mang, trong nháy mắt cả hai liền giống đụng vào nhau. Ầm ầm, nổ vang đằng sau. Cái kia duệ không thể ngăn đao mang, bị thương dây leo thần long một kích này, trực tiếp đem nó vỡ nát, biến thành mạn thiên canh kim quang hoa, cái kia nhỏ bé quang mang giống như pháo hoa tản mát đến bốn phía lôi đài, lập tức kinh hãi tại trùng quanh lôi đài quan chiến đám người chạy chối chết. Đám người không đốc, cái này ánh sáng xinh đẹp, nhưng là muốn mạng a. Đầy đầy ồn ào hướng phía nơi xa bỏ chạy, lúc này cũng chỉ dám sát mặt đất chạy, cũng đừng nói cái gì bay lên không bay khỏi nơi đây, không nhìn thấy trên đỉnh đầu lít nha lít nhít hào quang màu vàng, chính mình cái này một thân thịt, không nhất định sẽ như vậy có thể ngăn cản được, cái kia canh kim đao mang cắt chém. Quả nhiên theo đám người hiểm lại càng hiểm thoát đi đao mang này phạm vi bao phủ, chỉ thấy cái này bị đám người tỉ mỉ rèn luyện phiến đá phía trên, đều là đã bị đao mang cắt thành một miệng. Mọi người ở đây khảm khảm thở dài một hơi thời điểm, trên lôi đài tranh đấu kịch liệt hơn, hoặc là nói càng kinh bạo. Lại nói cái này nửa thân Trần Mánh Nam, bị roi ra kia nữ vương cụ cụ. Theo Sibiu cái này tụ lực một kích, trực tiếp bị thương bài trừ, trong thời gian ngắn không có cách nào phát ra cường đại chiêu thức, mà thương trạng thái lại tốt hơn rất nhiều, một kích kia đối với thương tới nói cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Ngay sau đó liền cơ trong tay dây leo thần long, giống một vị bá đạo nữ vương bình thường cơ quyền lực trong tay chi tiên. Cái kia đầy trời bóng đôi, mạn thiên phi vũ ở giữa, đã không phân rõ ở đâu là hư ảnh ở đâu là thực thể. Mặc dù Sibiu đã liều mạng gián tiếp xê dịch, nhưng trên thân hay là tránh không khỏi, chịu một roi, lại một roi. Mặc dù tại hổ phách hung đao ra chỉ phía dưới, mặc kệ là lực phòng ngự hay là lực công kích, đều có không kém tăng lên. Nhưng là Sibiu hoảng sợ phát hiện mỗi chịu một chút, đều có thể cảm giác được rõ ràng, tại cái kia vết roi chúng quanh có từng luồng, tựa hồ có thể đem người ý chí đông kết hàn băng chi khí trực tiếp phá vỡ chính mình quanh thân phòng ngự chạy vào, mỗi ăn một kích, liền có không ít khí huyết chi lực bị đông cứng. Mười mấy kích qua đi, Sibiu chỉ cảm thấy chính mình nửa người đều đã cứng ngắc tê dại đứng lên, tránh né tốc độ càng ngày càng chậm, bị roi rút đến cơ hội càng ngày càng nhiều, cũng ra sức cơ trong tay, hổ phách hung đao tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là rất nhanh Sibiu sắp khóc đi ra, ngăn không được a. Căn bản là không có cách nào đánh. Dây leo này thần long là mềm, nếu là hoành đao đi cản, kết quả cái kia thần long bên cạnh chạm canh các chỗ, trực tiếp đối với mặt đánh tới, cắt cũng cắt không ngừng, cản cũng ngăn không được. Xuất đạo nhiều năm như vậy Sibiu cho tới bây giờ không có đánh qua như vậy biệt khuất chiến đấu, nhưng là Sibiu cũng là mười phần có khí phách, bị rút nhiều như vậy rồi, sửng sốt một tiếng lên tiếng đều không có phát ra tới. Mắt thấy một thân giáp da đã bị rút rách nướp, tựa như tên ăn mày dã nhân bình thường, rốt cục theo thân thể càng phát cứng ngắc, một cái không tra trong tay hổ phách hung đao bị dây leo kia thần long cuốn chặt lấy. Chương 131 phương pháp tu luyện khác biệt, chương 131 phương pháp tu luyện khác biệt, theo thương ngọc tay kéo một cái, hổ phách hung đao trực tiếp từ Sibiu trong tay tránh thoát mà mở, bị thương cổ tay rung lên, cái kia bình thường đao không rời người bội đao, liền dạng này bị thương từ trên lôi đài ném xuống, trực tiếp cắm đứng ở quảng trường trên mặt đất. Đã mất đi hổ phách hung đao gia trì, Sibiu một thân khí tức trong nháy mắt liền suy yếu ba phần, tinh khí thần tiết ra ngoài, dẫn đến Sibiu rốt cuộc ngăn cản không nổi cái này quanh thân hàn ý ăn mòn. Một tiếng im lìm lên tiếng, liền bị thương nhất run tiên hoa sống sờ sờ từ trên lôi đài đánh bay ra ngoài, một đầu đâm vào trên mặt đất ngất đi. Nay cũng cắm hành bộ dáng, để cho người ta buồn cười. Cũng may mắn Sibiu ngất đi, nếu là có ý thức nhìn thấy chính mình bộ dáng này, đoán chừng khả năng đạo tâm bất ổn, thực lực đại thối. Nhìn xem Sibiu thê thảm như vậy, tùy tùng của hắn liền tranh thủ nó từ bên trong rút ra, dơ lên Sibiu hốt hoảng mà chạy, kết nối xuống tỉ thí cũng không dám tham gia. Thương Bưu hắn triệt để chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, chữa thiên lôi đài số 1 không còn có người dám đi cướp đoạt. Ngay sau đó khoa phụ mang theo vừa mới đột phá uy thế chiếm đoạt số 2 lôi đài. Số 3 lôi đài tranh đoạt lại kịch liệt rất nhiều, mọc lan tràn không ít chi tiết, trong bộ lạc lao nhân liệt, núi, đỉnh, vũ còn có vừa mới trở về cường giả hồ khâu, một khôn bọn người, phàm là có thực lực đều là tham dự tranh đoạt, cuối cùng vẫn liệt nương tựa theo 33 trượng nhục thân chi lực cùng tam muội chân hỏa, từ một đám cường giả bên trong chỗ hết tài năng, thắng được thắng lợi cuối cùng. Còn lại mấy đại lôi đài cũng bị mấy người theo thứ tự chiếm lĩnh, Nô Phong ánh mắt quét qua thập đại đại chủ, trong bộ lạc lao nhân chiếm cứ 6 vị, trừ Sibiu bên ngoài trở về cường giả chiếm cứ 4 vị. Theo thứ tự là khoa phụ, hổ khâu, một khôn còn có nham. Không có tranh đoạt đài chủ vị trí chúng cường giả, cũng đại khái đẩy cái thứ tự, vì không thương tổn hòa khí, lần này cũng không có tiến hành mười lôi tranh vương tiết mục. Vì để cho mọi người tu hành có thể tốt hơn dung hội quan thông, thi đấu đằng sau liền tại trên quảng trường này do thập đại đài chủ, bắt đầu hướng mọi người trình bày tự thân tu hành lý niệm. Cái này hơn 10 năm, hai nhóm nhân mã tách ra tu hành, lựa chọn con đường tu hành đã sớm có khác biệt rất lớn, đã ở núi khác, có thể công ngọc, tại giao lưu bên trong lẫn nhau có bổ ích. Làm vừa mới trở về trong bộ lạc người mạnh nhất, khoa phụ trở thành vị thứ nhất giảng giải phương pháp tu hành tồn tại. Khoa phụ bọn hắn tu hành phương thức, nói đơn giản cũng là cực kỳ đơn giản, săn bắt hồng hoang huyết thực, bổ túc khí huyết, trong chiến đấu rèn luyện chính mình, thông qua vô tận tôi luyện, rèn luyện khí huyết, tu chỉ bản thân. Trừ cái kia một thân phong phú đấu chiến chi pháp cơ hồ không có cái gì điểm sáng, trong bộ lạc lao nhân nghe là mệt mỏi muốn ngủ, thẳng ngáp, căn bản cũng không có một tia học tập hứng thú. Nô Phong lại nghe được say sương ngon lành, tại cái kia nguyên thủy thô bị con đường tu hành phía trên, khoa phụ mặc dù biết nó nhưng mà không biết giá trị, nhưng là Ngô Phong kết hợp lấy chính mình thấy nhận biết, không ngừng tiến hành độ sâu phân tích, trên chỉnh thể tới nói cả hai cũng là trăm sông đổ về một biển. Trải qua Ngô Phong tổng kết, trong bộ lạc tu hành phương thức, Ngô Phong lựa chọn đi là lấy điểm phá diện phương pháp tu hành, căn cứ đám người tu hành yêu thích tư chất nội tính, có tính nhắm vào tu hành để cao mình, lấy ở một phương diện khác đột nhiên tăng mạnh, lại đến trả lại bản thân, kéo theo toàn thân cân đối phát triển đột phá. Chỗ tốt chính là thích ứng tính mạnh, phổ cập tính mạnh, cường giả đạn sinh tỷ lệ cao, tốc độ tu hành nhanh. Mà khoa phụ bọn hắn tại tổ vũ chỉ đạo phía dưới tiến hành tu hành phương thức thì là toàn diện tiến lên, trực tiếp tại trong chiến hỏa rèn luyện, thôn vệ vô tận huyết thực, tôi luyện nhục thân pháp tắc chiến kỹ, ưu điểm là các hạng chỉ tiêu cân đối, có thể bồi dưỡng được không có thiếu khuyết hoàn mỹ chiến sĩ, khuyết điểm chính là đối với tài nguyên tiêu hao quá mức lãng phí, phổ cập tính không cao, chỉ có ngộ tính siêu quần tư chất cường đại mới có thể trổ hết tài năng, mà những cái kia tư chất bình thường, ngộ tính thành viên bình thường trong tộc, tại loại phương thức tu luyện này bên dưới, chỉ sợ là làm nhiều công ít tiến cảnh chậm chạp. Ngay tại Ngô Phong âm thầm suy nghĩ phương pháp tu hành thời điểm, khoa phụ ngắn gọn giảng giải cũng muốn kết thúc, nhìn xem dưới đài cái kia hỗn loạn người trong bộ lạc, lập tức trong lòng liền có mấy phần vẻ không vui. Chỉ là trở ngại mặt mũi, cũng không có nói thêm cái gì, yên lặng về tới trên đài cao. Sau đó chính là Thương muốn lên đài giảng pháp, theo Thương thân ảnh xuất hiện, lập tức dưới trận mọi người tất cả đều mừng rỡ, quét qua xu hướng suy tàn, ánh mắt lấp lánh nhìn qua cái này thanh lãnh thân ảnh. Lúc đầu tất cả mọi người là rất chờ mong khoa phụ có thể cho đám người mang đến không giống với tu hành thể ngộ, kết quả sau khi nghe xong thất vọng, nhìn thấy sau đó để cho Thương vì mọi người giảng giải, tất cả đều mong đợi đứng lên. Thương cũng không có khách khí, thanh âm nhàn nhạt chậm rãi nói đến, hôm nay ta muốn giảng chính là cái kia pháp tắc con đường tu luyện. Ta vu tộc huyết mạch trời sinh mang theo pháp tắc, một khi xuất thế thoáng trưởng thành liền có thể ngự sử pháp tắc chi lực, nhưng mà đại đa số tộc nhân chỉ nặng nhục thân mà nhẹ pháp tắc tu luyện, bằng vào ta phần có, pháp tắc tu hành chính là minh pháp, nội pháp, luận pháp, dĩ thân tái pháp, hợp pháp cái này một trận pháp tắc phương pháp tu luyện, giảng chính là trời hoa bay loạn từ cạn tới sâu, mặc dù Thương tận lực khống chế giảng giải tốc độ, nhưng là rất nhanh, trong bộ lạc trở về các cương giả cũng theo không kịp Thương giảng giải, từng cái vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, mặt chợt đỏ bừng, mà trong bộ lạc lão nhân đã trải qua mấy chục lần pháp tắc giảng giải tẩy lệ ở giữa, cũng là có thể cùng đến. Mà lúc này khoa phụ chưa từng có được chứng kiến loại này phương pháp tu hành, cơ hồ là từ vừa mới bắt đầu liền ở vào tại mộng bức trong trạng thái, trong lòng từng kia khu phục, lúc này đã bị đánh trúng vỡ nát, ánh mắt cực nóng không muốn bỏ lỡ bất luận một chữ nào phụ, như nói như khát hấp thu. Theo nghe càng nhiều trong lòng từng đợt kinh hô, đối với, không sai, chính là như vậy, chắc không được ta tu hành thời điểm không hiểu thấu đạt đến cấp độ này, lại nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Trong đáy mắt đi qua đủ loại không làm rõ ràng được địa phương sáng tỏ thông suốt, cái kia một thân vừa mới đột phá không quá vững chắc khí tức, tại cái này pháp tắc chi lực giảng giải phía dưới, thế mà thật nhanh ổn định lại. Rất nhanh sau đó chính là Liệt ra sân, chỉ gặp Liệt vung tay lên, một đạo ba màu chi sắc tam muội thần hỏa hiện lên ở không trung, thủ ấn dẫn một cái kia ba màu thần diễm liền chia ra làm ba phần, là làm một trung hỏa, thạch trung hỏa, cùng không trung lửa, lấy tam tài chi thế hiện ra tại mọi người trước mắt. Ta coi là pháp tắc, thần thông cùng bản thân ba cái như cái này ba đóa hỏa diễm bình thường hỗ trợ lẫn nhau, ta lấy hỏa chi pháp tắc tẩm bổ hỏa diễm thần thông, lại lấy hỏa diễm thần thông rèn luyện nhục thân, đẩy mạnh nhục thân tu hành tịnh hóa huyết mạch trả lại pháp tắc tu hành. Nói cái kia một đoàn tam muội thần hỏa hóa thành ngàn vạn sợi ánh lửa, từ Liệt quanh thân trong lỗ chân lông thẩm thấu đi vào, trong nháy mắt Liệt tựa như đun sôi tôm bự bình thường toàn thân đỏ bừng, từng tia từng sợi nhiệt khí bốc hơi, tựa như một hỏa nhân bình thường, nhìn xem dưới đài đám người kinh hồn tán đảm. Giá hỏa này điên rồi sao? Dám trực tiếp như vậy dẫn động thần thông chi lực xâm nhập thân thể, cái này chẳng lẽ dẫn lửa thiêu thân? Nghĩ quần tự thiêu không thành.